Chương 564, trong ngày mùa đông con muỗi tình, sống không lâu. Chương 564, trong ngày mùa đông con muỗi tình, sống không lâu. Hết thảy đều xong. Trương Chỉ Ngọc nhìn xem mặt quỷ kia văn thú như trường thương bình thường rất hút, toàn thân không cầm được run rẩy. Trong lòng của hắn trừ sợ hãi bên ngoài, còn có đối với Lý Xuất Trần vô tận oán hận. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể liều mạng thử một lần. Trương Chỉ Ngọc từ trong nhẫn chứa vật vung ra một mảnh các thức phụ lục, nhao nhao hóa thành hỏa cầu, thủy tiễn, băng truy các loại công kích. Thừa dịp mặt quỷ văn thú đón đỡ thời khắc, đạp vào phi kiếm, phi nhanh thoát đi. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được phía sau một cỗ sát khí. Phúc. Mặt quỷ kia văn thú trường thương giác hút trực tiếp đem hắn vai trái đâm xuyên. Hay là tại hắn cảm giác sát khí tình huống dưới sớm làm ra phản ứng. Nếu không xuyên qua cũng không phải là chính mình vai trái, mà là trái tim của mình. Trương Chỉ Ngọc nhịn đau chật kiếm, quả thực là thoát ly giác hút kia. Bất quá hắn cũng không có làm bất kỳ dừng lại, mà là tiếp tục chạy vùng. Lý Xuất Trần vì có thể trước tiên rõ ràng Trương Chỉ Ngọc bên này tình huống, lại tràn ra hai đầu luyện thi độn địa mà đi. Kết quả phát hiện tấm kia Chỉ Ngọc chính hướng mình phương hướng liều mạng phi nước đại, vì đổi lấy cực hạn tốc độ, thậm chí bắt đầu thiêu đốt toàn thân tinh huyết, hiển nhiên là muốn kéo chính mình một khối xuống nước. Đang lúc Lý Xuất Trần chuẩn bị đưa trong tay luyện thi tất cả đều thả ra, đem Trương Chỉ Ngọc chặn đứng lúc, mặt quỷ văn thú từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Trương Chỉ Ngọc đóng đinh trên mặt đất. Lần này trọng thương, để Trương Chỉ Ngọc trực tiếp đã mất đi hành động năng lực. Xương sống trực tiếp bị mặt quỷ văn thú trường thương giác hút đâm đoạn, tứ chi cũng tại lần này trùng kích bên trong bị nện bặm mèo biến hình. Đau đớn kịch liệt để Trương Chỉ Ngọc liên tục kêu rên. Mà đầu kia văn thú tựa hồ rất là hưởng thụ loại này đi săn ngược sát, thương phấn liên tục đánh từ bản thân phần bụng túi máu. Tự biết còn sống vô vọng, Trương Chỉ Ngọc gắt gao nhìn về phía Lý Xuất Trần cất giấu thân hang động phương vị. Lý Xuất Trần, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tại cái kia văn thú đem giác hút đâm xuyên cái hốt trước một khắc, Trương Chỉ Ngọc một ngụm liền đem đầu lưỡi của mình cắn đứt. Máu tươi trực tiếp phun tại trước mặt linh kiếm bên trên. Ngay sau đó, thanh linh kiếm kia toàn thân huyết quang bốn phía, trực tiếp bắn tới, phương hướng chính là Lý Xuất Trần chỗ hang động. Lý Xuất Trần cũng là không nghĩ tới, tấm này Chỉ Ngọc tại trước khi chết còn có ngón này. Nội vàng điều động bên ngoài lưu lại hai đầu luyện thi ngăn cản. Kết quả thanh kia huyết quang phi kiếm, trực tiếp đem cái này hai đầu luyện thi xuyên thủng, nặng nề mà đánh vào trên cửa hang. Chẳng những đem Lý Xuất Trần bố trí tại cửa động miễn trận đánh vỡ, càng đem nguyên bản cửa hang đánh ra một cái cự đại lỗ hổng. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Trên thực tế loại công kích trình độ này, Lý Xuất Trần là có thể bằng vào tự thân lực lượng, đem nó giữ lại giữa đường. Chỉ là vừa động thủ này, sẽ cùng tại cáo chi mặt quỷ kia văn thú chính mình tồn tại. Cho nên từ trốn hang động một khắc này, Lý Xuất Trần vẫn luôn là điều động những này luyện thi để hoàn thành sự tình các loại. Loại này không có bất kỳ cái gì sinh cơ tồn tại, mặt quỷ này văn thú tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng mà hai con kia luyện thi, cuối cùng không ngăn được Trương Chỉ Ngọc trước khi chết ôm hận một kích. Bây giờ chính mình sở tại hang động sơn môn được mở ra một lỗ hổng, cũng không biết mặt quỷ này văn thú có thể hay không phát giác được chính mình. Trong động ba người đem tự thân khí tức toàn bộ thu liễm, không tái phát ra nửa điểm vận động. Liền ngay cả trong động đống lửa cũng sớm liền bị dập tắt, bởi vì không có luyện thi ở bên ngoài cho Lý Xuất Trần khi con mắt. Đến mức với bên ngoài tình huống, ba người hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cái này chờ đợi quá trình tương đương dày vò, ai cũng không biết mặt quỷ kia văn thú có hay không phát giác được bên này. Một chén trà thời gian trôi qua, bên ngoài ý nguyên không hề có động tĩnh gì. Đã đi. Bạch Tinh Trúc thông qua truyền âm nhập mật phương thức cùng hai người câu thông. Hang động này chỗ đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng va đập, lực đạo to lớn, ba người thậm chí cảm giác được toàn bộ hang động đều đang lắc lư. Chỉ sợ không có. Lý Xuất Trần rút ra bên hông song đao, nhàn nhạt đáp lại. Vẫn là bị nghiệt xúc này phát hiện, xem ra chỉ có thể liều mạng. Hàn Thanh Thạch trong tay thanh một kiếm linh quang lưu chuyển, đồng dạng làm song lâm chiến chuẩn bị. Cầu bất kia, trước khi chết còn cắn chúng ta một ngụm. Bạch Tinh Trúc bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi theo linh kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời lại sờ lên chính mình biên tại bùi tóc bên trong lọn tóc kia. Nơi đây quá mức chật hẹp, chúng ta không có khả năng ở chỗ này đánh. Một hồi ta sẽ mở ra đi ra thông đạo, hai người các ngươi đuổi theo. Sau khi ra ngoài đừng nghĩ đến chạy trốn, trong đêm tối này đối với chúng ta bất lợi, một mình hành động sẽ chỉ bị đơn phương săn giết. Lý Xuất Trần nói, toàn thân liền phát sinh biến hóa. Chẳng những tiến nhập nhất giai quỷ thể, còn đem toàn thân làn da chuyển hóa làm cứng cắp hơn là sát da. Ta còn thiếu Lý huynh một cái mạng, đương nhiên sẽ không cứ như vậy rời đi. Ngươi còn không có giúp ta tìm tới cái chỗ kia, muốn chết cũng không phải hôm nay. Bạch Tinh Trúc cùng Hàn Thanh Thạch đáp lại đằng sau, đứng ở Lý Xuất Trần sau lưng. Chỉ gặp Lý Xuất Trần song đao giao thoa thành thập tự, đón đỡ tại trước người của mình. Đối với loại này vào đêm sau mới có thể giáng lâm thần bí yêu thú, tại không chắc đối phương thực lực chân thật tình huống dưới, Lý Xuất Trần cũng không nguyện ý tùy tiện tới chém giết. Nhưng mà tình huống dưới mắt đã không được chọn, chỉ có thể chính diện hướng địch. Bất quá phía bên mình hai cái trong kim đan kỳ, một cái kim đan sơ kỳ, cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Coi như không cách nào áp chế đối phương, chỉ cần kéo tới hừng đông liền có thể có đảo thoát chi pháp. Chỉ gặp Lý Xuất Trần thân thể đè thấp nghiêng về phía trước, chân sau đạp đất. Bá, cất bước lực đạo to lớn, trực tiếp đem mặt đất đạp tan ra một cái hố đất. Lý Xuất Trần hóa thành một đạo hắc hồng, đỉnh lấy song đao liền liền xông ra ngoài, rắn rắn chắc chắc cùng bước kia tại cửa động mặt quỷ văn thú đụng cái đầy cõi lòng. Có lẽ cũng là không có dự liệu được huyệt động kia bên trong tu sĩ vậy mà trực tiếp ngạnh xông đi ra. Mặt quỷ văn thú trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, tại cánh đồng tuyết kia bên trên cày ra một đạo thật dài rãnh. Lực tác dụng là lẫn nhau, lần này va chạm bên dưới, Lý Xuất Trần cũng không được khá lắm thụ. Kịch liệt lực phản chấn, chấn ngũ tạng lục phủ rất là khó chịu. Bất quá cũng may đục thân tố chất có thể so với hung thú, cũng không nhận được cái gì thương. thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh. Bạch Tinh Trúc từ phía sau giết ra, trường kiếm trong tay đưa ngang trước người, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ một thoáng phân hóa ra đại lượng kiếm ảnh. Mấy trăm đạo kiếm ảnh màu bạc như hồng lưu bình thường, một mạch đập tới. Mà Hàn Thanh Thạch bên này thì là đem trong tay thanh một kiếm trực tiếp cắm vào trên mặt đất. Đại lượng dây leo màu đen từ trong đất thoát ra, đem mặt quỷ kia văn thú gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ. Hai người hợp lực một kích, cơ hồ đem yêu thú kia chỗ khu đất đều nuối lòng một lần. Nhấc lên cương phong, càng đem nơi đây tuyết động rõ ràng đến sạch sẽ. Đông. Nơi xa trong hắc ám, truyền đến một tiếng trống. Ngay sau đó tại cái kia hắc ám trong hỗn độn, đại lượng chấm đỏ mặt người thình lình sáng lên. Đối với kết quả này, ba người không ngoài ý muốn. Nếu là một kích liền đem đối phương xử lý, ngược lại càng quỷ dị hơn. Xem ra ít nhất là Kim Đan đỉnh phong. Bạch Tinh Trúc đứng tại Lý Xuất Trần bên cạnh thản nhiên nói, chỉ gặp Lý Xuất Trần cầm trong tay song đao mà đứng, tay phải âm hàn thấu xương, tay trái lôi mang một phía. Trong ngày mùa đông con mùa tình, sống không lâu. Chương 565, Tam Anh đấu yêu chương 565, Tam Anh đấu yêu Lý Xuất Trần trở tay liền đem trong tay bạch đao kinh lôi ném ra ngoài. Trên thân đao lôi quang bốn phía, tựa như đem trước mặt hắc ám xé mở một cái lỗ hổng. Đương tiếp xúc trong nháy mắt lôi quang nổ tung, mặt quỷ văn thú dùng nó thanh trường thường kia rát hút ngạnh sinh sinh tiếp nhận cái này kinh lôi một kích. Một tiếng quái hống, mặt quỷ văn thú đem cái kia bạch đao kinh lôi đãng bay ra ngoài. Nó cái kia nguyên bản vô kiên bất tồi rát hút bên trên cũng lưu lại có chút lôi trước vết thương, nếu là xích lại gần một chút, thậm chí còn có thể ngửi được một chút mùi khét lẹt. Mà vào lúc này, Lý Xuất Trần thân hình sớm đã hóa thành một đoàn khói đen, thoáng hiện đến giữa không trung, tiếp nhận bạch đao kinh lôi. Bạch Tinh Trúc cùng Hàn Thanh Thạch nắm lấy cơ hội, một trái một phải, thành kim hình thế công hai mặt giáp công đối phương. Ai ngờ mặt quỷ này văn thú mặc dù hình thể như phòng ở thật lớn, động tác lại cực kỳ linh hoạt. Thấy tình huống không ổn, phía sau lưng cánh lông vũ cực tốc chấn động, qua trong dây lát liền kéo ra thân bị, tránh thoát cái này tả hữu giáp công. Mà lơ lửng giữa không trung Lý Xuất Trần thì là hai tay tại trước ngực nhanh chóng kết ấn, sau lưng một lần ngưng tụ ra hai mươi mấy thanh cự hình thủy kiếm. Trên thực tế nếu là luận đơn thể công kích lực sát thương, cùng là đại thành cấp hỏa cầu thuật hẳn là càng hơn một bậc. Chỉ là một khi xoa ra chiêu này, không thể nghi ngờ là tại trong hắc ám này đốt lên một viên mặt trời nhỏ. Một con yêu thú liền đủ khó giải quyết, nếu là lại dẫn đến mấy cái, vậy liền có thể trực tiếp viết di chúc. Lý Xuất Trần kiếm trong tay chỉ vung lên, sau lưng cự hình thủy kiếm như là như đạn pháo ầm vang đến xuống. Đối với loại này hành động bén nhạy ra hỏa, loại công kích phạm vi lớn này nhất là có hiệu quả. Bởi vì nhị đoàn nước bạo thuật hiệu quả, cự hình thủy kiếm mỗi một lần rớt xuống đều tại mặt đất oanh ra một cái hố to. Mặt quỷ văn thú tại xê dịch mấy lần sau, cũng rốt cục bị cái kia thủy kiếm đập trúng. Ở giữa không trung bị hung hăng đánh rơi tại mặt đất. Lý Xuất Trần đương nhiên sẽ không buông tha thời cơ này, đem còn sót lại nước hình cự kiếm một mạch oanh kích đi lên. Thay vào đó yêu thú giáp sắt có chút cứng cỏi. Có thể khai sơn phá thạch thủy hình cự kiếm chỉ có thể đem nó gắt gao áp chế ở nguyên địa, cũng không thể đem nó nhục thân đánh xuyên. Lý Xuất Trần phi thân đạp vào cuối cùng một đạo nước hình cự kiếm, đương theo thứ nhất cùng nhanh chóng rơi xuống. Đồng thời hắc đao xuân thủy cắm vào trong đó, cái này dài 40 mét nước hình cự kiếm trong nháy mắt băng phong thành một thanh băng kiếm. Qua trong dây lát liền đánh vào yêu thú này trên thân. Lần này đưa tới bạo tạc chấn động, xa so với trước đó những cái kia thủy kiếm phải lớn hơn nhiều. Vĩnh viên thủy kiếm rơi xuống, trang diện nhìn mặc dù chán quan, nhưng phía sau này đại giới chính là kinh khủng linh lực tiêu hao. Cho dù là có song kim đan gia trì Lý Xuất Trần, cũng vô pháp thời gian dài bảo trì loại này cao tiêu hao pháp thuật công kích. Thêm nữa chiêu này đối trước mắt con yêu thú này hiệu quả cũng không lý tưởng, thì càng không cần thiết tiếp tục đem linh lực lãng phí ở nơi này. Do băng kiếm kia bạo liệt sinh ra khối băng băng tứ phía, Lý Xuất Trần lần nữa kéo ra thân bị, cùng yêu thú kia bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Như vậy cùng Bạch Tinh Trúc cùng Hàn Thanh Thạch hai người, lấy tam giác trồ đứng vây khốn con yêu thú kia. Băng vụ tán đi, đầu kia mặt quỷ văn thú thân ảnh lần nữa hiện lộ tại ba người trước mặt. Chỉ bất quá lần này cường lực công kích phía dưới, con yêu thú kia một cánh tay đã bị đánh nát. Màu vàng xanh lá huyết dịch từ chỗ đứt chậm rãi chảy ra, nhìn rất là sền sệt. Thấy vậy Lý Xuất Trần, trong lòng ngược lại là có chút phổ. Như vậy đo lường tính toán, con yêu thú này thực tế chiến lược hẳn là tiếp cận Kim Đan đỉnh phong. Nếu tại loại công kích trình độ này bên dưới có thể bị đánh thương, cái kia hết thể liền dễ làm. Bạch Tinh Trúc hai người cũng nghĩ như vậy. Đông. Ai ngờ mặt quỷ kia văn thú lại đánh một chút bụng của mình với máu. Ba người thực sự không rõ lúc này động tác này hàm nghĩa. Có thể sau một khắc, yêu thú kia tay cụt chỗ lỗ hổng, trong nháy mắt liền mọc ra một đầu cánh tay mới. Lý Xuất Trần hơi nhướng mày, gia hỏa này lại còn có thân thể nhanh chóng tái sinh năng lực. Nếu là nhìn như vậy đến, yêu thú này chân thực chiến lực còn có đợi ước định. Mặt quỷ văn thú trong miệng bén nhọn gào thét, hiển nhiên đụng phải thương tích khiến cho nó lâm vào nổi giận. Bởi vì cái này bén nhọn gào thét kèm theo mê muội cùng chấn động hiệu quả. Ba người cùng nhau vận chuyển linh lực, bảo vệ tâm mạch. Trong lúc nhất thời không có khả năng lần nữa phát động công kích. Ngay tại cái này bén nhọn gào thét dừng lại một khắc, mặt quỷ văn thú con cánh cực tốc chấn động. To lớn thân hình trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Tránh ra. Lý Xuất Trần trong nháy mắt ý thức được tình huống không đúng, hướng về phía hai người hô to. Có thể trung quy là chậm một bước. Hàn Thanh Thạch trong nháy mắt liền bị yêu thú kia thành trưởng thương kia giáp hút quán xuyên phần bụng. Thêm nữa yêu thú kia to lớn hình thể, đưa tới trùng kích không thua gì một trận cỡ nhỏ bạo tạc. Lạc quan đoán chừng lời nói, cái kia Hàn Thanh Thạch hẳn là còn có thể thừa nửa người. Mặt quỷ này văn thú ngược lại là sẽ chọn quả hồng mềm bóp, trong ba người này là thuộc Hàn Thanh Thạch tu vi thấp nhất. Mà liền tại sau một khắc, Bạch Tinh Trúc cùng Lý Xuất Trần phi thân bật lên. Trong tay đao kiếm chém ra trăm đạo kiếm khí đao cương, hướng phía mặt quỷ văn thú phía sau lưng sát phạt mà đi. Chỉ gặp mặt quỷ kia văn thú có cánh bên trên mặt người chấm đỏ cùng nhau sáng lên. bốn cánh cùng chấn động, một đạo quỷ dị huyết sắc gợn sóng quét sạch ra, đem hai người chém ra kiếm khí đao cương quyển diệt tan rã. Đang lúc hai người coi là Hàn Thanh Thạch muốn mát thời điểm, mặt quỷ kia văn thú trên thân đột nhiên xuyên ra đại lượng cây mây, trong chớp mắt liền đem nó bao thành một cái bánh trưng lớn, thoạt nhìn như là Hàn Thanh Thạch thủ bút, tìm cơ hội đem hắn đẩy ra ngoài. Lý Xuất Trần đối với bên người Bạch Tinh Trúc nói một câu, lập tức hướng phía mặt quỷ văn thú nhanh chóng hướng về tới. Trong quá trình, Lý Xuất Trần câu thông lấy thể nội quỷ đan, đại lượng sát khí bơm nhập toàn thân linh mạch. Không đợi mặt quỷ kia văn thú kịp phản ứng, Lý Xuất Trần liền hoàn thành nhị giai đại lực quỷ vương thể chuyển biến. Một cái lợn rừng đột tiến, mặt quỷ kia văn thú liền bị Lý Xuất Trần ngạnh sinh sinh đụng bay ra ngoài. Mà Bạch Tinh Trúc thì là tế ra một đầu vân sa tuyết lăng, đem hố to kia bên trong Hàn Thanh Thạch kéo ra ngoài, tạm thời rời đi chiến trường. Nguyên lai tưởng rằng tại cái kia trùng kích vào, lấy Hàn Thanh Thạch thực lực, sợ là chỉ có thể cứu ra nửa cái Hàn Thanh Thạch. Nhưng chưa từng nghĩ, gia hỏa này sớm tại bên ngoài thân bao trùm một tầng đen nhánh vỏ cây trạng linh giáp. Lúc này mới khiến cho hắn tại sau này trùng kích bên trong không có bị trực tiếp đụng thành thịt nát. Bất quá phần eo quả đấm kia lớn nhỏ huyết động, lúc này ngược lại là thật sự đang chảy máu. Lý Xuất Trần hướng phía bên này nhìn sang, sau đó tại trước mặt trong hư không ngưng ra hai thanh dài 40 mét thủy hình cự kiếm nắm trong tay. Sau đó liền cùng mặt quỷ kia văn thú chém giết ở cùng nhau. Hàn Thanh Thạch đầu tiên là phun ra một ngụm lao huyết, sau đó từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên viên đan dược nuốt vào trong bụng. Tiếp lấy liền bắt đầu ngồi xếp bằng chữa thương. Chỗ eo lô máu rất nhanh liền bị áp chế, không chảy máu nữa. Chỉ là muốn khôi phục như lúc ban đầu, sợ là phải bỏ ra mấy canh giờ. Bạch sư tỷ, ta không quan hệ, nhanh đi giúp Lý Minh, yêu thú kia cực kỳ lợi hại, chỉ sợ thực lực đã là vững vàng kim đan đỉnh phong cảnh. Mà Bạch Tinh Trúc lắc đầu, sau đó chỉ nơi xa. Ngươi nhìn chàng diện kia, giống như là ta có thể cắm vào tay dáng vẻ sao? Nghe được Bạch Tinh Trúc nói như vậy, Hàn Thanh Thạch gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Trước mắt chàng diện để hắn liên tục tắt lưỡi. Chương 566, hạn chế khí quan chương 566, hạn chế khí quan chỉ gặp Lý Xuất Trần biến thành xích phát cự quỷ cùng mặt quỷ kia văn thú trực tiếp đánh lẫn nhau ở cùng nhau, quyền quyền đến thịt. Song phương căn bản không phòng thủ, chỉ có tiến công lại tiến công. Bên này Lý Xuất Trần giống hủy đi con cua một dạng, bẻ gãy đối phương một cái chân. Bên kia mặt quỷ văn thú ngay tại Lý Xuất Trần trên cánh tay chọc lấy hai ba cái huyết động. Lý Xuất Trần bởi vì quỷ thể hóa trạng thái nguyên nhân, chỉ cần còn có sát khí cung ứng, vậy liền có thể làm được không phải vết thương chí mạng cao tốc khỏi hẳn. Đồng dạng đầu kia mặt quỷ văn thú cũng là như thế, mỗi lần thụ thương đều đánh bục trống, bị bẻ gãy phá giải thân thể lại lần nữa trung sinh. Cả hai chẳng những hình thể tương đương, diện mục cũng là khủng bố đến cực điểm. Nếu là có người đi ngang qua, còn tưởng rằng là hai đầu yêu thú tại tranh đoạt địa bàn mà chém giết. Song phương đánh cho hôn thiên ám địa, riêng phần mình đều giết đỏ cả mắt. Nếu là tùy tiện tham dự trong đó, sợ là trước muốn chúng vào vài quyền. Tại mấy vòng đối kháng phía dưới, mặt quỷ văn thú dần dần không địch lại Lý Xuất Trần. Bị Lý Xuất Trần thăm dò hình thức công kích sau, cơ hội liền rốt cuộc đâm không trúng đối phương. Còn lại chỉ có một cách bị ẩu đả. Liền xem như có rắn chắc sát ra, tại loại này tàn bạo ẩu đả bên dưới sợ là cũng không kiên trì được bao lâu. Chỉ gặp quỷ mặt văn thú con cánh chấn động mạnh mẽ, nhanh chóng cùng Lý Xuất Trần kéo dài khoảng cách. Sau đó bay vào không trung, muốn mượn không trung ưu thế cùng Lý Xuất Trần tiếp tục cùng nhau. Lý Xuất Trần nương tựa theo nhị giai quỷ thể nhục thân cường hóa, chẳng những triệt tiêu mất rơi ma chú cảnh giới áp chế, đồng thời ở mọi phương diện còn có nhất định biên độ tăng cường. Chỉ gặp Lý Xuất Trần hai chân hơi cong, quả thực là tới một chiêu ruộng cạn nổ hành. Ở giữa không trung bắt lấy mặt quỷ văn thú chân đốt chân nhỏ, đem nó ngạnh sinh sinh vùng về tới mặt đất. Còn chưa chờ cái kia văn thú đứng lên, Lý Xuất Trần trực tiếp tới cái bá vương ở đầu, lại một lần nữa hung hăng đem nó bước vào dưới chân trong đất đá. Bất quá Lý Xuất Trần rất nhanh liền phát hiện, dưới chân chuyển đến cảm giác không đúng. Cùng lúc đó, phía sau hắn mặt đất trong nháy mắt đâm ra một cây trường thương màu đen, nắm chính là Lý Xuất Trần trái tim chỗ. Ai ngờ cũng là bị Lý Xuất Trần trước một bước cảm giác được. Trở tay liền cầm cái kia văn thú trường thương giáp hút, cánh tay gân mãng bạo khởi, trực tiếp sẽ độn xuống dưới đất văn thú ngạnh sinh sinh từ dưới đất rút ra. Tiếp theo chính là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tả hữu đập, trực tiếp đem mặt quỷ văn thú té lung lay sắp đổ. Nhìn xem bị ngã che tại trên đất văn thú, Lý Xuất Trần thừa thắng xông lên, to bằng cái thớt nắm đấm trực tiếp đánh ra, đem mặt quỷ kia văn thú phần bụng túi máu trực tiếp đánh nát. Chỉ một thoáng nổ ra máu tươi chi hoa, đại lượng đỏ trắng đổ vật chảy xuôi một chỗ. Trong này nội dung vật cơ hồ đều là tu sĩ huyết nhục tinh hoa. Mặt quỷ này văn thú sở dĩ khó chơi, cùng bụng nó cái này túi máu là không thể tách rời quan hệ. Chỉ cần tiên cơ đem cái này túi máu phá đi, vậy cái này mặt quỷ văn thú thực lực liền muốn giảm nữa. Đang lúc Lý Xuất Trần chuẩn bị cho ra hỏa này một kích chí mạng thời điểm, ai ngờ mặt quỷ văn thú cánh mặt người chấm đỏ cùng nhau sáng lên. Nhưng cái này cũng không có để Lý Xuất Trần dừng lại công kích, thế đại lực chầm nắm đấm đột nhiên đánh tới, kết quả lại là vừa hụt. Mặt quỷ kia văn thú chẳng biết lúc nào lại bay vào không trung. Còn tại gì máu nửa người dưới trống rỗng, chỉ có một ít vài rách bình thường hỏng miếng thịt đón gió phiêu đãng. Trong màn đêm, bốn cánh lóe huyết sắc hồng quang, nhìn rất là quỷ dị. Lý Xuất Trần cũng sợ hai thán phục tại con yêu thú này sinh mệnh lực cường đại, dù cho dạng này còn có thể chống đỡ. Mà để hắn càng để ý là con yêu thú này khí tức chẳng những không có suy bại, ngược lại càng phát thịnh vượng. Tại sao có thể như vậy? Ở phía xa khu vực an toàn Hàn Thanh Thạch nhìn thấy một màn trước mắt, thật sự là không thể nào hiểu được. Rõ ràng Lý Xuất Trần đã đem máu của nó túi đều đánh nổ, làm sao cảm giác cũng không có ảnh hưởng gì. Lý Xuất Trần, cái kia túi máu là nó hạn chế khí quan. Nó muốn tiến hành nhị đoạn kén hóa, nhanh đánh gãy hành động của nó. Toàn bộ hành trình ở một bên quan chiến Bạch Tinh Trúc cuối cùng nhớ ra cái gì, vội vàng hướng lấy xa xa Lý Xuất Trần cao giọng la lên. Tiếng nói này còn chưa rơi xuống đất, Lý Xuất Trần hai độ ruộng cạn đồ hành. Trong tay ngưng tụ ra một thanh nước hình cự kiếm, đi lên chính là một chiêu lão hán đại phách dưa. Trực tiếp đem mặt quỷ kia văn thú lần nữa hoanh về mặt đất. Ai ngờ mặt quỷ này văn thú rơi xuống đất thành kén, một chút cũng không bị đến ảnh hưởng. Lý Xuất Trần thấy thế, cũng không có tại cố kỵ thủ đoạn. Cự thủ nắm nâng cách đỉnh đầu, một viên chói mắt mặt trời nhỏ tại trong lòng bàn tay ngưng tụ. Kinh khủng nhiệt lượng đem tuyết động chung quanh trong nháy mắt hòa tan, thậm chí liên hạ phương vùng đất lạnh đều trực tiếp nhảy qua vũ bùn, trực tiếp trở nên khô hạn giạn nứt. Trước đó Lý Xuất Trần còn muốn lấy tốc chiến tốc thắng, không cần làm ra quá lớn động tĩnh, để tránh dẫn tới càng nhiều phiền phức. Nhưng tại vừa mới hai người kịch liệt trong đối kháng, tạo thành vang động đã không nhỏ. Cũng không có gặp có mới yêu thú xuất hiện, dứt khoát cũng liền buông tay buông chân, trực tiếp sử dụng đã tới đại thành đều hỏa cầu thuật. Cái này Lý Xuất Trần vậy mà đem đan hỏa cùng thuật thức dung hợp lại cùng nhau, chắc không được sẽ sinh ra cao như vậy nhiệt lượng. Bạch Tinh Trúc nhìn ra Lý Xuất Trần trong tay thuật thức mánh khỏe. Mặc dù không biết Lý Xuất Trần tu luyện cái gì đạo pháp hệ hỏa, có thể ngưng tụ ra như vậy thể lượng hỏa cầu. Nhưng đàm luận nó chất lượng đến, hỏa cầu kia tại trên thực chất cùng bình thường hỏa cầu thuật cũng không có gì khác biệt, chẳng qua là quy mô lớn qua trường. Tóm lại chính là tạo thành tổn thương có hạn mức cao nhất, chỉ có thể dựa vào thể lượng đi để ngủ. Mà Lý Xuất Trần thì là tại cái này thuật thức bên trong dung nhập kim đan của mình chi hỏa. Cái này khiến cho phát sinh một cái trên bản chất biến hóa. Uy lực của nó trực tiếp lên một bậc thang không chỉ. Chỉ là muốn cải biến to lớn như vậy thuật thức thể lượng, chỉ là thành kia kim đan chi hỏa làm sao có thể đủ. Chẳng lẽ cái này Lý Xuất Trần còn có cái gì đơn độc tăng cường kim đan chi hỏa pháp môn? Ngoài ra đem kim đan chi hỏa dung nhập trong pháp thuật vốn là một cái rất khó thao tác, cái này Lý Xuất Trần vậy mà liền làm như vậy đến. Giống Lý Xuất Trần loại thủ đoạn này nhiều, thực lực cường đại, Bạch Tinh Trúc tự hỏi tại trong tộc cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Xem ra cái này Võ Thanh Mâu không hề giống tiền bá nói như vậy cam chịu, nàng thu tên đồ đệ này liền đã rất nói rõ vấn đề. Lý Xuất Trần đem trong tay mặt trời nhỏ ra sức đánh ra. Bởi vì lôi cuốn lấy tứ trọng kim đan chi hỏa, một chiêu này uy lực có thể xương khủng bố. Đồng thời cũng rút đi Lý Xuất Trần một thành linh lực. Màu da cam ánh lửa trong nháy mắt đem mặt quỷ văn thú kén máu nuốt hết. Hỏa diễm liên lụy phạm vi không ngừng đang quyết đại, nơi xa quan chiến Bạch Tinh Trúc cũng chỉ đành mang theo Hàn Thanh Thạch tiến một bước triệt thoái phía sau mấy trăm mét. Rơi tiên nguyên đêm tối cho tới bây giờ liền không có như thế sáng qua. Một lúc lâu sau, mắt có thể bằng chỗ, đều là một mảnh dung nham hỏa biển. Lý Xuất Trần thân hình dần dần rút về, lũ trí sát hết giận hao tổn ít nhất dài quỷ thể. Trong nháy mắt rút đi một thành linh lực, Lý Xuất Trần sắc mặt đã có chút cũng có chút trắng bệnh. Dù sao cũng là vượt qua hai cái tiểu cảnh giới tác chiến, kim đan này kỳ đỉnh cao yêu thú sát thực khó đối phó. Cùng lúc đó, tại rơi tiên nguyên trong một vùng sơn gốc, một tòa do mấy trăm tên tu sĩ xếp thành thi sơn sừng sững tại nước suối phía trên. Nguyên bản thanh tịnh nước suối sớm đã trở nên đỏ như máu sền sệt. Mà tại thi sơn kia cao nhất lên mầm đang ngồi lấy một cái đầu sinh cốt giác thiên ma. Trong tay của hắn đồng thời còn nắm lấy một thanh tinh tế thon dài hắc thương, trên mũi thương còn tại không ngừng rỉ máu. Lúc này hắn nghi ngờ nhìn về hướng một cái phương hướng, lại có tối thú hạn chế khí quan bị giải khai. Có ý tứ, bất quá mới mấy ngày, đã có hai đầu tối thú hạn chế khí quan được mở ra. Qua trong giây lát, thiên ma này thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Mà Lý Xuất Trần bên này cho mày, nó trước mắt dung nham hỏa trong biển, một cái mảnh khảnh bóng đen chập chờn trong đó. Đau. Đau quá. Chương 567, nhị giai biến hóa mặt quỷ văn thú. Chương 567, nhị giai biến hóa mặt quỷ văn thú. Bóng người kia vậy mà phát ra kêu rên. Mà Lý Xuất Trần không dám kinh thường, bên hông song đao ra khỏi vỏ, lần nữa song cầm mà đứng. Cách gần chút mới phát hiện, bóng người kia bên ngoài còn khỏa che một tầng hơi mở màn mỏng. Mặt ngoài trải rộng rắc rối hoa văn phức tạp. Đau. Đau. Đúng lúc này, tên kia một tiếng sắc nhọn gào thét, nhấc lên khí lãng tựa như là đã dẫn phát công giá tràng bạo. Lý Xuất Trần còn có thể dựa vào nhục thân chi lực ổn định thân hình, mấy trăm mét bên ngoài Bạch Tinh Trúc hai người lại chỉ có thể lâm thời mở ra linh thuẫn, lấy chống cự cố khí lãng này gió mạnh. Tầng kia hơi mở màng mỏng đột nhiên mở ra, hóa thành bốn mảnh trong suốt cánh lông vũ. Trong đó bao khỏa chân thân hiện lộ tại Lý Xuất Trần trước mặt. Toàn thân đen như mực, đầu giống như là khỏa cỡ lớn hình toi con toi, ngũ quan chỉ còn lại có một tấm miệng to như chậu máu. Nó trước ngực thì hiện hóa ra một tấm huyết sắc mặt quỷ, mà trong tay của hắn thì là nắm lấy một thanh trường thương màu đen, nó cuối cùng dọc theo mấy đầu mạch máu, liên tiếp đến cầm thương trên cánh tay kia. Nó toàn thân trên dưới có bao nhiêu chỗ bốc khói bỏng vết tích, xem ra vừa rồi một kích kia cũng không phải là hoàn toàn không có hiệu quả, trực tiếp khiến cho con yêu thú này sớm hoàn thành biến hóa, lấy tránh né nguy cơ sinh tử. Lý Xuất Trần nắm chặt song đao, từ trên khí tức để phán đoán trước mắt, gia hỏa này chính là trước đó mặt quỷ văn thú. Mặc dù thân hình biến thành thường nhân lớn nhỏ, có thể phần này tà tính mang tới cảm giác gáp bách lại càng hơn lúc trước. Không nghĩ tới đánh nổ hắn để mà khôi phục thương thế túi máu sau, vậy mà trực tiếp chạm vào hắn nhị đoàn biến hóa. Bá. Trong chớp mắt, mặt quỷ kia văn thú liền biến mất ngay tại chỗ. Tại lúc xuất hiện, đã tấn thăng đến Lý Xuất Trần trước mặt. Đương. Lý Xuất Trần dựng lên song đao đón đỡ ở đối phương trường thương trẻ dọc. Lực đạo to lớn, để Lý Xuất Trần cũng là không nghĩ tới. Đừng nhìn hình thể đã như người thường lớn nhỏ, thân thể này lực đạo ngược lại càng hơn lúc trước. Lý Xuất Trần cảm giác tựa như là một tòa núi lớn đè ép tới. Dưới chân mặt đất bởi vì không chịu nổi nguồn sức mạnh này, trực tiếp lom xuống ra một cái hố đất. Chỉ bằng vào một cái này, Lý Xuất Trần liền đã có thể đoán được, mặt quỷ này văn thú thực lực hôm nay đã siêu việt kim đan đỉnh phong. Một chân đã bước vào nguyên anh chi cảnh. Đang lúc hai người lẫn nhau đấu sức thời khắc, Lý Xuất Trần chỉ cảm thấy phần bụng đau đớn một hồi. Lúc này mới phát hiện trước mắt đầu này mặt quỷ văn thú phần bụng vậy mà rũa ra đầu nhuyễn trùng bình thường xúc tu, nó cuối cùng mọc ra một tấm răng nanh miệng máu. Vừa rồi đau đớn chính là thứ này cắn xé bên dưới chính mình một khối da thịt. Lý Xuất Trần bây giờ là nhất giai quỷ thể, cộng thêm La Sát gia cứng hóa. Có thể nghĩ, thứ này miệng lưỡi bén nhọn. Nguy rồi. Lý Minh bị đánh lén. Hàn Thanh Thạch nhìn thấy Lý Xuất Trần phần bụng lọt vào đánh lén, chảy ra mảng lớn máu tươi. Vội vã dãy rủa đứng dậy, muốn đi trợ giúp. Ai ngờ lại bị một bên Bạch Tinh Trúc đè ép bả vai lại ấn trở về. Ngươi, ta cái gì ta? Nửa bước nguyên anh yêu thú, ngươi đi tặng đầu người cho tên kia khi bao máu sao? Không giúp được, cũng đừng đi giúp trở ngại. Bạch Tinh Trúc thối nghiêm mặt cùng Hàn Thanh Thạch nói ra. Toàn bộ hành trình nàng đều có đang quan sát yêu thú này, mặc dù phát sinh nhị đoàn biến hóa, nhưng yêu thú này năng lực hẳn là thuận bị kế thừa xuống tới. Cái này văn thú nổi bật nhất năng lực chính là lấy máu thay máu, thông qua hút đối phương huyết dịch mà khôi phục nhanh chóng thương thế. Giống Hàn Thanh Thạch loại thực lực này không đủ còn thụ thương ra hỏa, chạy tới chẳng những giúp không được gì, ngược lại sẽ còn trở thành yêu thú này chữa thương ba máu. Mà lúc này mặt quỷ văn thú trong miệng phát ra bén nhọn cười quái dị, đem Lý Xuất Trần một khối da thịt thôn về sau, hắn nguyên bản bỏng bộ vị trong nháy mắt khỏi hẳn. Xem ra thành công nhị đoàn biến hóa sau khi, dù cho không có túi máu cũng có thể thôn vệ huyết nục đến khôi phục thương thế. Lý Xuất Trần bên này bởi vì quỷ thể hóa nguyên nhân, có thể mượn từ thể nội quỷ đan sinh ra sát khí đến khôi phục nhanh chóng thương thế. Cho nên eo vết thương đã bị tạm thời áp chế, cũng không cần quá mức quan tâm. Mà đang lúc mặt quỷ văn thú dự định rút thương phản đánh lúc, lại bị Lý Xuất Trần đỡ đao khóa tại nguyên chỗ. Phúc. Mặt quỷ văn thú còn không có kịp phản ứng, sau khi đứng dậy liền đâm ra một thanh màu vàng hàng ma sử, trực tiếp đem đầu của hắn đối bạo. Mà tay này cầm hàng ma sử tới cứu viện không phải người khác, chính là Lý Xuất Trần ngưng tụ ra Phật binh khôi lỗi. Tiêu hao một thành linh lực, kế thừa chính mình 6 thành thực lực. Tại linh lực tiêu hao hết có thể là bị tiêu diệt trước đó, cái này Phật binh khôi lỗi có thể vĩnh viễn chiến đấu tiếp. Đồng thời bởi vì nó có thể tùy thời bị lập tức triệu hoán đặc tính, để mà loại tập kích bất ngờ này thích hợp nhất. Nhưng mà trước mắt cái này bị nát đầu mặt quỷ văn thú cũng không có ngã xuống, mà là toàn thân hóa thành vô số bay muỗi thoát đi cái này bị giáp công chỗ đứng. Lý Xuất Trần bên này không có chút nào chần chờ, trở tay ngưng tụ ra mấy cái to bằng cái thất hỏa cầu đánh ra. Biến thành loại này thật nhỏ bay muỗi càng là dễ dàng tiêu diệt. Tựa hồ là đã nhận ra điểm ấy, mặt quỷ kia văn thú lập tức một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Phía sau cánh lông vũ chấn động, linh hoạt dáng người tại đánh tới trong hỏa cầu thành thạo điêu luyện. Bay ra ngoài hỏa cầu đánh vào xa xa trên tuyết bích, nhấc lên liên tiếp bạo tạc. Mặt quỷ văn thú lơ lửng giữa trời, cầm trong tay trường thương quan sát phía dưới Lý Xuất Trần. Lần đầu giải khai hạn chế khí quan hắn ý thức hay là một mảnh hỗn độn, trong đầu trừ giết chóc không có khác. Mà đúng lúc này, mặt quỷ văn thú lần nữa biến mất ở giữa không trung. Lần này hắn muốn mục tiêu công kích cũng không phải là Lý Xuất Trần, mà là tại mấy trăm mét bên ngoài Bạch Tinh Trúc hai người. Quả hồng muốn tìm mềm bóp, vừa mới mình bị tu sĩ nhân loại này đánh lén thụ thương. Bây giờ chính cần cái này tươi mới huyết đục khôi phục. Bởi vì yêu thú này tốc độ cực nhanh, cho nên dù cho Lý Xuất Trần cũng vô pháp tới kịp giải vây. Bạch sư tỷ đi mau. Trọng thương trong người Hàn Thanh Thạch thất tha thất thểu đứng dậy, muốn ngăn tại Bạch Tinh Trúc trước mặt. Không nghĩ tới lại bị sau lưng Bạch Tinh Trúc dắt sau cổ áo vứt xuống sau lưng. Ngay sau đó, Bạch Tinh Trúc hướng về phía chạy như bay tới mặt quỷ văn thú trợn mắt nhìn. Nó đôi mắt chuyển thành vàng nhạt chi sắc, con ngươi cũng thay đổi thành giống như dã thú mắt rộng. Một tiếng lôi đình gào thét từ nàng cái này chu thần anh trong miệng hô lên, cực kỳ cường hành yêu khí quét ngang ra. Quả thực là sinh sinh đem mặt quỷ kia văn thú chấn nhiếp tại nguyên chỗ. Mặc dù cùng là yêu tộc, nhưng Bạch Tinh Trúc thượng vị huyết thống đối với nó có tự nhiên áp chế hiệu quả. Đến từ bản năng sợ hãi, để mặt quỷ văn thú từ bỏ đối với Bạch Tinh Trúc hai người thiên công. Thấy hiệu quả đạt tới, Bạch Tinh Trúc lập tức sắp tán ra yêu khí tất cả đều khép về. Tựa hồ cũng không muốn để nguồn lực lượng này tồn tại quá lâu. Nếu không có bất đắc dĩ, nàng đều không muốn động dùng thủ đoạn này. Lý Xuất Trần ở phía xa cũng chú ý tới những này, nhưng là bây giờ không phải là suy nghĩ Bạch Tinh Trúc thời điểm. Chỉ gặp hắn đem trong tay trắng đao kinh lôi, lần nữa ném ra hóa thành một đạo lôi quang. Mặt quỷ văn thú trở tay liền đem đạo lôi quang này đẩy ra. Bị đánh bay trắng đao kinh lôi, ở giữa không trung chuyển mấy vòng sau, trực tiếp bị không biết từ chỗ nào chui ra ngoài Phật binh khôi lỗi tiếp được. Bởi vì vốn là Lý Xuất Trần linh lực biến thành, Phật binh khôi lỗi tự nhiên có thể sử dụng Lý Xuất Trần phối đao. Lý Xuất Trần cùng Phật binh khôi lỗi một trước một sau, hướng về mặt quỷ văn thú đối xứng mà đến. Một bên là hắc đao xuân thủy âm minh hàn khí, một bên là trắng đao kinh lôi cực dương điện mang. Mặt quỷ văn thú thấy thế, cũng không muốn đón đỡ này phong mang. Phía sau cánh lông vũ chấn động mãnh liệt, dự định tiến một bước thoát ly cái này nguy hiểm vị trí. Ai ngờ, lại là cảm giác không gian chung quanh cũng giống như chính mình đè ép đến. Tựa như là một cái bàn tay vô hình đem hắn giam cầm ngay tại chỗ. Hắn tự nhiên không biết đây là Lý Xuất Trần đã tu luyện đến tông sư cấp đạo dẫn lực thuật hiệu quả. Vâng. Minh lạnh cùng lôi quang xen lẫn, kịch liệt linh lực chấn động tại lúc này quanh mình. Chương 568, Lưu Yêu, Sơ Dương Cơ Duyên chương 568, Lưu Yêu, Sơ Dương Cơ Duyên quang ám chỗ giao hội, Hàn Sương cùng lôi đỉnh quấn quanh. Chỉ là một sát na này, liền có trăm đạo khí lãng khuyết tán ra đến. Cách nơi đây hơn 30 dặm trong một chỗ sơn động, 7-8 cái tu sĩ nhao nhao dán tường lắng nghe. Tại Truy Tiên Nguyên trong màn đêm, còn có thể bộc phát chiến đấu kịch liệt như thế, sẽ là người nào? Từ chấn động nhìn lại, cách chúng ta hẳn là cũng liền 30-40 dặm dáng vẻ. Đơn giản ba loại tình huống, hoặc là nhân cùng yêu đánh, hoặc là yêu cùng yêu đánh, hoặc là người với người đánh. Nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói. Nếu là nhân cùng yêu đánh, vậy sẽ là người nào? Có thể làm ra như vậy chiến trận, đoán chừng cũng chỉ có mấy vị kia kim đan đỉnh phong tu sĩ, sợ là cũng chỉ có loại cấp bậc này tồn tại, mới dám tại trong màn đêm này hành động. Đám người trốn ở đây trong sân động, tinh tế cảm thụ được bên ngoài chuyển đến chấn động. Loại này cao cấp cục, bọn hắn cũng chỉ có thể tại cái này nghe một chút vang. Cùng lúc đó, tại càng xa một chỗ trong lòng chảo sông, Tùng Ngao thượng nhân tại trong màn đêm nhanh chóng tiến lên, bên người tung bay một thanh màu ám kim tiên kiếm. Tiên kiếm bản thân linh quang chiếu sáng phương viên trăm trượng, tựa hồ cũng không e ngại cái này trong màn đêm quỷ dị yêu thú. Trên đó tản ra kiếm khí, tại trong phạm vi trăm trượng ẩn ẩn tạo dựng ra một cái rết chóc không gian. Chợt có một cái rồi chung bước vào phạm vi này, sau một khắc liền bị chém thành hai đoạn. Lý Xuất Trần cùng mặt quỷ kia văn thú đưa tới chấn động, giờ phút này cũng truyền đến hắn nơi này. Chẳng lẽ là Phong Lâm Mặc đã biết tiến vào cái này truy tiên nguyên kim đan định phong tu sĩ, trừ hắn chính là Phong Lâm Mặc. Bất quá hắn cũng không quan tâm điểm này, chuyến này hắn mục đích lớn nhất chính là chém giết Lý Xuất Trần. Đương nhiên nếu như điều kiện cho phép, cũng có thể trước chém đứt tứ chi của hắn, sau đó mang cá nhân côn trở lại Linh Kiếm Sơn từ từ tra tấn. Chỉ là mấy ngày nay bốn chỗ du tẩu, cũng không có phát hiện Lý Xuất Trần tung tích. Bao quát gặp được tu sĩ khác, cũng đều công bố không có nhìn thấy Lý Xuất Trần. Nếu không phải rời đi truy tiên nguyên tập trung truyền tống đài còn có nửa tháng mới mở ra, hắn thậm chí hoài nghi Lý Xuất Trần đã rời khỏi nơi này. Sở dĩ lựa chọn tại trong màn đêm tiếp tục tiến lên, cũng là nghĩ lấy cái này Lý Xuất Trần khẳng định cũng là tránh né tại trong sơn động nào đó. Cũng chỉ có tại trong màn đêm, tất cả tu sĩ hành động mới có thể đình chỉ, dễ dàng hơn chính mình tìm kiếm. Cho nên hắn đoạn đường này đến đã ngay cả đạp mấy cái sơn động, chỉ bất quá vẫn không có tìm tới Lý Xuất Trần. Về phần Lý Xuất Trần có thể hay không đã chết, Tùng Ngao thượng nhân là sẽ không đem suy đoán này đặt ở chủ vị. Vượt qua mấy trăm năm ân đoán, đối phương mấy lần từ trong tay của mình đào thoát, có thể đủ chứng minh cái này Lý Xuất Trần khí vận chi thịnh. Hắn là sẽ không dễ dàng chết tại cái này khu yêu thú trong tay. Lần này tiến vào truy tiên nguyên chém giết Lý Xuất Trần, trừ là chính mình nhân đoán cá nhân bên ngoài, đồng dạng cũng là toàn bộ Linh Kiếm Sơn tương lai suy nghĩ. Kẻ này nếu là thật sự trưởng thành, sợ là sẽ phải trở thành cái thứ hai võ thanh mâu. Ôm ý nghĩ này, Tùng Ngao thượng nhân tiếp tục hướng về trước mặt hỗn độn hắc ám tiến lên. Mà hắn vừa mới trải qua lòng chảo sông, một đầu hai đầu ô kim yểm hổ đổ vào trong đó. Toàn thân khớp nối đều bị chém đứt, hai cái đầu hổ chỗ mi tâm đều có một lỗ máu to bằng nắm tay. Mà Lý Xuất Trần bên này, đen trắng song đao tấn công hợp mình sau sinh ra bạo tạc ngừng. Mặt quỷ văn thú vị trí chỉ có một cái bị nổ tung hố đất. Bạch Tinh Trúc cùng Hàn Thanh Thạch cảnh giác nhìn xem xung quanh, cũng rốt cuộc không cách nào bắt được mặt quỷ kia văn thú khí tức. Chỉ gặp Lý Xuất Trần đem trong tay hắc đao xuân thủy chậm rãi trở vào bao, Bạch Tinh Trúc lông mày nhíu lại. Liền cái này, mặt quỷ kia văn thú liền bị xử lý. Bạch Tinh Trúc một mặt không thể tin. Tuy nói vừa mới Lý Xuất Trần chiêu kia sát thực nhìn rất hung bạo, tràn diện cũng rất hùng vĩ, nhưng cái này mặt quỷ văn thú hạ tuyến cũng có chút quá nhanh. Con tưởng rằng cái này nhị đoạn biến hóa sẽ càng khó giải quyết, ai ngờ còn không có làm sao ra chiêu liền cút. Không chết, chỉ là thụ thương, chạy. Lý Xuất Trần vững tin vừa rồi chính mình chặt tới ra hỏa kia, chỉ bất quá vẫn là bị hắn đào thoát. Chạy. Không hiểu rõ, con tưởng rằng ra hỏa này sẽ chết chiến, dù sao ra hỏa này chiến lực quả thực rất cao. Mà Lý Xuất Trần thì là ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đột nhiên một sợi ánh bình minh lộ ra, tựa hồ đem cái này toàn bộ vô tận đêm tối xé mở. Không có gì không hiểu rõ, trời gần sáng, những này chỉ ở trong đêm tối xuất hiện yêu thú, cũng không vui ánh nắng. Lúc này mới vô tâm ham chiến. Lý Xuất Trần tiếp nhận Phật binh khôi lỗi trả lại trắng đao kinh lôi, lau sạch nhẹ nhẹ rơi phía trên vàng xám yêu huyết. Tuy nói cùng mặt quỷ này văn thú chỉ là đánh cái điểm đến là dừng, mình còn có rất nhiều át chủ bài không có xuất ra. Nhưng cũng làm cho Lý Xuất Trần quả thực cảm nhận được cái này truy tiên nguyên hung hiểm. Đầu tiên là gặp nguyên anh kỳ hồng hoang dị chủng, ấp dũ, cái này lại đụng phải có thể nhị đoạn biến hóa, thực lực gần nhau nguyên anh mặt quỷ văn thú. Có thể đoán được, con đường sau đó cũng sẽ không tạm biệt đi đến nơi nào. Truy tiên nguyên ngày đêm thay đổi hết sức nhanh chóng. Cũng chính là mấy hơi thở công phu liền đã mặt trời mọc. Đại địa trở lại quan minh, hắc ám bị đều xua tan. Ba người xa xa nhìn về phía mới lên mặt trời đỏ, trải qua cái này kiểm chế hắc ám, vòng này sơ dương ôn nhuận quang mang vậy lên người, có một loại cực kỳ đặc biệt ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Đây là, ba người đều đã nhận ra có cái gì không đúng. Tắm rửa tại cái này dưới ánh mặt trời, trước đó đánh đêm tất cả mọi mệt ngay tại nhanh chóng tan rã. Toàn thân linh lực dồi dào dị thường, giống như toàn thân tràn đầy dùng không hết khí lực. Lý Xuất Trần có thể rõ ràng cảm giác được tu vi cảnh giới của mình đột nhiên bị thôi thăng. Nội thị đan điền khí phủ, hai viên kim đan cùng một viên quỷ đan phía trên, lúc này có đại lượng linh khí ngưng thực, đã đơn giản kim đan hình dáng. Bây giờ chính mình khoảng cách gần kim đan hậu kỳ cũng chỉ kém một đường. Đây là đặt ở ngoại giới, Lý Xuất Trần khẳng định tìm cái thanh tịnh an toàn chỗ bế quan. Có thể cái này truy tiên nguyên cũng không phải là cái đất lành, ở chỗ này tùy tiện bế quan. Một khi bị ngoại giới cưỡng ép đánh gãy, nhẹ thì bản thân bị trọng thương, cảnh giới rơi xuống. Nặng thì sợ là muốn cướp cỏ nhập ma, thân tử đạo tiêu. Cho nên trùng kích kim đan hậu kỳ chuyện này còn chỉ có thể trước tạm hoãn. Tình huống giống nhau cũng phát sinh ở Bạch Tinh Trúc cùng Hàn Thanh Thạch trên thân. Hai người đều cảm nhận được tu vi cảnh giới của mình đột nhiên bị dốc lên, khoảng cách cảnh giới sau đó chỉ kém cách nhau một đường. Đối với loại biến hóa này là vừa mừng vừa sợ. Xem ra chúng ta đối với cái này truy tiên nguyên hiểu rõ hay là quá ít, không nghĩ tới kinh lịch màn đêm thẳng đến mặt trời mọc, vậy mà lại đạt được tạo hóa như vậy. Lý Xuất Trần rất nhanh liền làm rõ tạo hóa này cơ duyên nơi phát ra. Như vậy, đêm hôm khuya khoắt này cùng yêu thú này ở bên ngoài sẽ cũng là không lỗ. Trước đó hừng đông thời điểm, chính mình từ trong sơn động đi ra, đồng dạng tắm rửa ánh nắng, cũng không có loại biến hóa này. Nói cách khác trong đó điều kiện một trong chính là muốn ở trong màn đêm lưu lại đầy đủ thời gian. Chỉ là loại cơ duyên này cũng không phải là tất cả mọi người có thể hưởng thụ lấy được. Đặc biệt là đối với đại đa số tu sĩ cấp thấp tới nói, tại trong màn đêm này, sống lâu một giây đều là thắp nhang cầu nguyện, còn muốn một mực chịu tới hừng đông, quả thực là người si nói mộng. Chỉ là Lý Xuất Trần hiện tại đắn đo khó định, loại cơ duyên này tạo hóa phải chăng có thể lặp lại thu hoạch. Nếu như có thể lặp lại thu hoạch lời nói, mấy cái ngày đêm qua đi, chính mình chẳng lẽ có thể nguyên điệu bước vào nguyên anh chi cảnh. Nhiều ít vẫn là có chút khoa trương, nếu có cơ hội lại nghiệp chứng. Xem ra cái này truy tiên nguyên thật đúng là phúc họa cùng tồn tại vùng đất kỳ dị, lần này coi như nhờ hồng phúc của ngươi. Bạch Tinh Trúc tại cảm thấy thân thể biến hóa sau khi, đối với Lý Xuất Trần một trận cảm thán. Còn không biết xấu hổ nói, ngài đứng ở bên cạnh, eo đều nhanh đứng cứng rắn đi. Chương 569, rơi tiên nguyên tuế nguyệt chi lực chương 569, rơi tiên nguyên tuế nguyệt chi lực cho ăn, họ Lý, nói chuyện muốn bằng lương tâm, ta thế nhưng là độc thủ. Liên bắt đầu đống chốc kia. Ôi, ngài thật đúng là kim chi ngọc diệp, đại tiểu thư giá lâm. Đó là mặt quỷ văn thú, am hiểu nhất chính là lấy máu thay máu, rút ra sinh cơ đánh lâu dài, ta vốn là không thiện chiến đấu huyền hóa linh sĩ, tùy tiện xuất thủ cũng chỉ sẽ trở thành vương hữu. Đối mặt Bạch Tinh Trúc giải thích, Lý Xuất Trần một mặt ưu buồn nhìn về phía nơi khác, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mặc cho ai nhìn qua đều giống như là chịu thiên đại ủy khuất. Đi, đi, đóa kia Tam Thánh Kim Liên về ngươi, cái này tổng hành đi. Đa tạ Bạch đạo hữu thành toàn. Bạch Tinh Trúc bên này vừa mới nhả ra, Lý Xuất Trần bên kia lập tức đổi một bộ sắc mặt. Đâu còn cũng có nửa trước chút ưu buồn cùng ủy khuất. Bạch Tinh Trúc thấy thế, muốn nói lại thôi, thì ra gia hỏa này một mực là tại cái kia trong đâu. Tại cùng Lý Xuất Trần tổ đội trước đó, Bạch Tinh Trúc liền từ Võ Thanh Mâu nơi đó đối với gia hỏa này có một cái bước đầu hiểu rõ. Lúc đó nghe Võ Thanh Mâu đối với Lý Xuất Trần miêu tả còn xem thường. Bây giờ trải qua ở chung sau, Võ Thanh Mâu ngay lúc đó chung luôn còn tại bên hai. Liền không thể cho gia hỏa này tận dụng mọi thứ cơ hội. Người này mỗi một câu nói, mỗi một cái động tác khả năng đều là đang tính toán lấy làm sao vớt chỗ tốt. Nếu như Lý Xuất Trần lời nói có thể tin, cái kia heo mẹ đều có thể lên câu. Bất quá suy nghĩ một phen sau, Bạch Tinh Trúc cũng liền không có như vậy đi xoắn suýt vấn đề này. Tam Thánh Kim Liên tuy tốt, nhưng cùng chính mình mục đích của chuyến này so ra, chung quy là hạ phẩm. Lý Xuất Trần thực lực rất mạnh, chính mình muốn đến cái chỗ kia, không thể thiếu gia hỏa này trợ giúp. Không cần thiết tại những địa phương này cùng Lý Xuất Trần so đo quá nhiều. Làm cái thuận nước dong thuyền, cũng có thể tiến một bước rút ngắn quan hệ của song phương, tại cái này rơi tiên nguyên bên trong cũng có thể nhiều một phần bảo hộ. Hàn huynh như thế nào? Lý Xuất Trần quay đầu nhìn về phía một bên Hàn Thanh Thạch, lúc này sắc mặt của đối phương hơi trắng bệnh, hiển nhiên là trước đó mặt quỷ văn thú một kích kia tạo thành tổn thương rất lớn. Không sao, không bị thương cùng căn bản, điều tức nửa ngày liền có thể, đa tạ Lý huynh cứu giúp. Hàn Thanh Thạch chỗ nào đều tốt, chính là cấp bậc lễ nghĩa quá nhiều. Eo này đều bị đâm xuyên, còn muốn cung kính đối với Lý Xuất Trần xoay người bái tạ. Được rồi, Tâm Lĩnh, ngươi cũng đừng lại xoay người, ta thật sợ ngươi vết thương sụp ra, lại tung tóe ta một thân máu. Nói xong, Lý Xuất Trần đi đến nơi xa Trương Chỉ Ngọc thi thể bên cạnh. Mặc dù gia hỏa này đục thân đã bị khiến cho không trọn vẹn, không cách nào đưa tang, nhưng không trở ngại chính mình thu hoạch hắn vật từ ba lô. Dựa theo Hàn Thanh Thạch trước đó thuyết pháp, gia hỏa này dựa vào trong tay tìm núi kính, lung lạc một nhóm người dưới tay làm công. Chính mình từ đó quất đến vật tư chia, như vậy tích lũy xuống, đây chính là một khối không nhỏ thịt mỡ. Lý Xuất Trần đem Trương Chỉ Ngọc trên ngón tay nhẫn chữ vật gỡ xuống, tại xóa đi phía trên linh lực cấm chế sau, phân ra một tia thần thức dò vào trong đó. Thật sự là không nhìn không biết, xem xét giật mình. Nhẫn chữ vật này bên trong vật tư đơn giản chính là một cái tông môn nhà kho nhỏ. Luyện khí cùng trúc cơ kỳ dùng được linh thực tràn đầy 7-8 cái dương lớn. Kim đan kỳ tu sĩ dùng được linh thực thì là đơn độc chứa ở từng cái trong một ngọc, xếp cùng một chỗ cũng chừng hai người cao như vậy. Ngoài ra còn có chia mấy cái đống nhỏ linh thiết khoáng thạch cùng yêu thú trảo lân bị xương vật liệu. Mặc dù những vật này chủng loại hỗn tạp, nhưng lại không nghĩ tới tấm này chỉ ngọc hay là một cái thu nạp chỉnh lý tay thiện nghệ nhỏ. Gia hỏa này đã sớm phân loại đem những vật này riêng phần mình gom, tất cả hòm gỗ cùng hộp ngọc cũng đều có dán minh sắc linh phủ nhãn hiệu dùng cho phân chia. Chỉ là những vật tư này liền đã bù đắp được tông môn cỡ nhỏ bảo khố. Biết tấm này chỉ ngọc vơ vét không ít, không nghĩ tới vơ vét nhiều như vậy. Đồng thời cũng lại một lần nữa kiên định Lý Xuất Trần hành động lộ tuyến. Người khác đổ lương, ta đổ thương. Đại đa số tu sĩ tới này rơi tiền nguyên, đều là muốn tại mảnh này kỳ dị trên thổ địa thu hoạch một phen cơ duyên, mà chính mình chỉ cần đi thu hoạch bọn hắn liền có thể. Xưa nay không sinh sản tài nguyên, chỉ làm tài nguyên công nhân bốc bác. Mấy hơi thở sau, Lý Xuất Trần đem thần thức từ trong nhẫn chứa vật thu hồi, cũng đem nó thoải mái đeo ở trên ngón tay của mình. Cùng nhau bị lấy đi, còn có phía kia giống như là nghiên mực tìm núi kính. Có vật này, muốn dò xét phía trước địa hình liền càng thêm dễ dàng. Cho dù ở trong đêm tối cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Đặc biệt là chính mình trước đó móc ra cái kia huyệt động thiên nhiên bị hủy, bây giờ càng cần hơn lại tìm một cái móc ra dự bị. Như gia hỏa này biết bây giờ chính mình cái này hạ trạng, khi đó liền sẽ không còn dám đối với Lý Minh Lạnh nói đối mặt. Hàn Thanh Thạch đi tới, nhìn xem trên mặt đất đã bị hút sẹp sọ nào Trương Chỉ Ngọc, trong lòng thổn thức không thôi. Một đường tích lũy tài phú, bây giờ lại thành người khác áo cưới. Cho nên tại nhân sinh chỗ ngã ba a, lựa chọn rất trọng yếu, Hàn huynh liền chọn đúng. Lý huynh nói đùa, cho dù Lý huynh đứng là một con đường chết, Hàn Mộ cũng sẽ đến, nếu không có hôm đó địa cung Lý huynh đại hiện thần uy, Hàn Mộ cùng những cái kia bị vây ở địa cung đồng môn, hôm nay đã sớm rơi vào luân hồi. Đừng hiểu lầm, lúc đó ta chỉ là tự cứu, cũng không phải là muốn cứu các ngươi. Hàn Thanh Thạch sau khi nghe nói, cũng không nói nữa, chắp tay lại bái. Hai vị muốn hay không xem trước một chút bên kia. Lúc này Bạch Tinh Trúc đứng tại trên một tảng đá lớn, tựa hồ trông về phía xa đến cái gì. Lý Xuất Trần nghe vậy, lập tức triển khai thần thức. trực tiếp nơi xa mặt đất tuyết động bắt đầu cấp tốc tan rã, dưới đó phương thổ địa càng là chui ra ngoài mảng lớn cỏ xanh. Chỉ là một lát sau, loại biến hóa này liền đã lan tràn đến dưới chân mấy người. Cái này rơi tiên nguyên chẳng những ngày đêm thay đổi cực kỳ cấp tốc, bốn mùa thay phiên cũng là như thế. Trước một khắc hay là tuyết trắng mê mang, hàn phong thấu xương. Sau một khắc cũng đã là cỏ xanh mọc thành bụi, xuân ý rạt rào. Loại này kịch liệt hoàn cảnh biến hóa để ba người rất khó lý giải phía sau nguyên nhân. Đối với tu sĩ tới nói, bốn mùa biến hóa đối bọn hắn tới nói cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Coi như đem một người tu sĩ lột sạch, ném ở trong đất tuyết. Dù cho không sử dụng linh lực, chỉ bằng vào tu sĩ thể phách, cũng có thể tại tuyết này bên trong rất số trước ngày. Chẳng lẽ là thời gian gia tốc lưu chuyển? Mạch Tinh Trúc trong lòng toát ra một cái to gan phỏng đoán. Kết hợp đám người tiến vào rơi tiên nguyên, dù cho tiến vào thời gian chỉ khoảng cách mấy hơi thở, phủ xuống thời giờ ở giữa khoảng cách cũng sẽ bị kéo dài đến mấy canh giờ thậm chí mấy ngày. Nói cách khác cái này rơi tiên nguyên bản thân tồn tại tuế nguyệt chi lực. Ta ở chỗ này trải qua ba cái ngày đêm luân chuyển, có hai lần hừng đông đằng sau mùa đều phát sinh thay đổi. Hàn Thanh Thạch cũng nói ra chính mình kiến thức. Cái này khiến Lý Xuất Trần có bước đầu suy đoán. Ngày đêm tăng thêm mùa thay đổi, có lẽ chính là hơn một năm có thể là mấy năm. Những người khác không có cách nào hữu hiệu xác minh, nhưng mình có thể có. Lý Xuất Trần lập tức gọi ra hệ thống màn sáng, nhìn về hướng Thọ Nguyên một cột. Chương 570, Tuế Nguyệt Chi Mê chương 570, Tuế Nguyệt Chi Mê tuổi tác, 484 tuổi Thọ Nguyên, 5639 năm. Lý Xuất Trần nhớ kỹ rất rõ ràng, mình tại tiến vào rơi tiên nguyên trước, lại sửa sang lại một lần hệ thống liệt biểu. Ngay lúc đó số tuổi là 482 tuổi, còn lại Thọ Nguyên là 5.6415. Mà bây giờ mình tại rơi tiên nguyên dừng lại thời gian cũng không dài, tính thế nào cũng không nên một chút tăng trưởng 2 tuổi. Hiện tại chứng cứ bày ở trước mặt, hết thể đã rất rõ. Đây là rơi tiên nguyên một cái ngày đêm thay đổi chính là một năm. Nói cách khác nơi này tốc độ thời gian trôi qua một ngày chẳng khác nào một năm. Chỉ là nơi này một cái hoàn chỉnh ngày đêm cũng không phải là 12 canh giờ. So với ngoại giới tới nói muốn bề trên rất nhiều, đồng thời trời tối cùng tiên minh tiếp tục thời gian cũng không cố định. Nhưng tổng thể tới nói, cái này rơi tiên nguyên bên trong tốc độ thời gian trôi qua vẫn là vô cùng nhanh. Tại một chút chí quái trong điện tịch, thường có trong động vừa mới ngày, trên đời đã ngàn năm thuyết pháp. Đặt ở thế tục phàm trần, đó chính là màu sắc sặc sỡ truyền thuyết. Mà đặt ở tu chân giới, sớm đã có tuế nguyệt chi lực khái niệm này. Cùng ngũ hành chi lực, phong lôi âm dương một dạng, cái này tuế nguyệt chi lực cũng thuộc về cấu thành ở giữa thiên địa này lực lượng một trong. Nghe đồn nếu là nắm giữ loại lực lượng này, liền có thể điều khiển này thời gian, thậm chí có thể nghịch chuyển tuế nguyệt, xuyên thẳng qua cổ kim. Chỉ bất quá loại lực lượng này đẳng cấp cao hơn bên trên rất nhiều, truyền thuyết loại này tối thượng cấp lực lượng chỉ nắm giữ tại cường giả tuyệt thế trong tay. Bây giờ loại này tuế nguyệt chi lực xuất hiện ở rơi tiên nguyên, cái này khiến Lý Xuất Trần đối với cái này vùng đất kỳ dị nơi phát ra càng thêm hiếu kỳ. Thiên ma, hồng hoang dị chủng, tuế nguyệt chi lực, tùy tiện xuất ra một cái đặt ở ngoại giới đều là phi thường bắn nổ tin tức. Thanh Vân Châu tại Tử Lư Đại Lục 72 châu phủ bên trong, vô luận là diện tích hay là tu chân đẳng cấp đều chỉ có thể tính trung du. Rơi tiên nguyên cùng Thanh Vân Châu có thể nói là không hợp nhau. Điều này cũng làm cho Lý Xuất Trần nhớ lại tại Ác La thành thu thập tình báo lúc, từng tại tình báo kia con buôn trong miệng nghe được nghe đồn. Lúc đó tình báo kia con buôn nói tại trong quán rượu có một lão đầu say rượu khóc lóc om sòm, càng là đối với lấy rơi tiên nguyên chậm rãi mà nói. Nói chính là cái này rơi tiên nguyên bản cũng không phải là Thanh Vân Châu chi địa, mà là vài ngàn năm trước một trận thiên hỏa giáng thế sau, rơi xuống tại Thanh Vân Châu một khối thiên ngoại thuộc địa. Quán rượu đám người chỉ cho rằng đây là lão đầu say rượu điên ngữ, cũng không có đi truy đến cùng những chuyện này. Dù sao liên quan tới rơi tiên nguyên nơi phát ra, tùy tiện đi thu thập một phen tình báo, đều có thể tìm ra 10 cái khác biệt phiên bản. Mà lại đối với đại đa số tu sĩ tới nói, so với nghe những này quan quái ly kỳ cố sự, không bằng nhiều hỏi thăm một chút rơi tiên bốn có cái nào mình sắc cơ duyên chi địa. Lúc đó Lý Xuất Trần nghe tình báo kia con buôn thuật lại, cũng không có quá để ở trong lòng. Bây giờ xem ra, có lẽ cái này rơi tiên nguyên thật chính là một khối đến từ dị giới thiên ngoại thuộc địa, không thuộc về Thanh Vân Châu, thậm chí không thuộc về Tử Lư Đại Lục. Chỉ bất quá nơi này tất cả đều là sơn hà hồ nước, cũng không thấy được cái gì cung điện cổ lão, kiến trúc loại hình đồ vật. Xem ra là dạng này, cái này một cái ngày đêm đại khái chẳng khác nào một năm, chỉ là chúng ta chưa từng cảm giác được thôi. Nghe được Lý Xuất Trần nói như vậy, Bạch Tinh Trúc hơi nhướng mày. Một cái ngày đêm tương đương một năm, ngươi lại là từ đâu biết được? Ta xuất thân đưa tang minh đạo, cho nên đại khái có thể thôi diễn chính mình số tuổi thọ. Ta ở chỗ này đã trải qua hai cái ngày đêm thay đổi, thọ nguyên trôi qua vừa lúc là 2 năm. Lý Xuất Trần chỉ có thể tùy tiện tìm cái cớ lấp liếm cho qua, dù sao hệ thống liệt biểu chuyện này không có cách nào cùng ngoại nhân đi nói rõ. Một cái ngày đêm chính là một năm, vậy cái này rơi tiên nguyên thật đúng là không có khả năng ở lâu, nếu không nhất định phải chết già ở nơi này. Một bên Hàn Thanh Thạch nghe được cái này sau, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đối với tu sĩ tới nói, không có gì so thọ nguyên số lượng chân quý hơn. Đặc biệt là đối với tư chất bình thường tu sĩ tới nói, nếu là không có đầy đủ thọ nguyên, treo chống đến cảnh giới lớn tiếp theo đột phá, liền không có thọ nguyên tiếp tục tăng trưởng. Mặc cho ngươi có mạnh hơn công pháp, lại nhiều bảo vật, nếu là không có thọ nguyên, hết thể đều thành không. Nhưng mà Bạch Tinh Trúc cùng Lý Xuất Trần lại không cái gì cảm xúc quá lớn. Bạch Tinh Trúc chủng tộc đặc thù, trời sinh thọ nguyên liền muốn bề trên rất nhiều, mà lại mỗi lần đại cảnh giới đột phá, bằng thêm thọ nguyên cũng muốn cao hơn nhiều chủng tộc khác. Cho nên chỉ cần không phải một mực nằm thẳng, không muốn phát triển, bình thường sẽ không nhận thọ nguyên có nhiễu. Đương nhiên cái này thọ nguyên kéo dài cũng là có đại giới. Mà Lý Xuất Trần bên này từ không cần nhiều lời, lấy hắn bây giờ còn thừa thọ nguyên số, hoàn toàn gồng gánh nổi mức tiêu hao này. Nếu là nói như vậy, cấp độ kia chúng ta rời đi rơi tiên nguyên, bên ngoài chẳng phải là đã qua mấy chục năm. Trên lý luận là như thế này, nhưng cũng không bài trừ chỉ là rơi tiên nguyên nội bộ tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc, ngoại bộ cũng không có biến hóa gì. Lý Xuất Trần sở dĩ dạng này phỏng đoán, là bởi vì từ qua lại thu hoạch rơi tiên nguyên tình báo nhìn. Rơi tiên nguyên mở ra cùng đóng lại thời gian đại khái tại một tháng tả hữu, cũng không phải là ngoại giới qua vài chục năm dáng vẻ. Hai vị, nơi này thời gian có thể quý giá lấy, có lời gì hay là trên đường bàn lại đi. Bạch Tinh Trúc bên này thực sự không muốn nghe hai vị này luận đạo cái không xong, thật vất vả trời đã sáng, tự nhiên là muốn tiếp tục đi đường quan trọng. Ta cùng Bạch đạo hữu muốn đi hướng một chỗ địa phương nguy hiểm, Hàn huynh ngươi nhìn cái này như Lý huynh cùng Bạch sư tỷ không bỏ, tại hạ nguyện kết bạn tiến về, về phần chỗ này vị địa phương nguy hiểm, rơi tiên nguyên bản liền không có an toàn chỗ, làm sao tới địa phương nguy hiểm. Lý Xuất Trần nghe được Hàn Thanh Thạch đều nói như vậy, cũng không có lại nói cái gì. Sau đó mê vụ kia đại trạch đoán chừng không thể so với hôm nay đen đằng sau truy tiên nguyên Thái Bình. Hắn khăng khăng muốn đi theo, vậy cũng không có cách nào. Cũng đừng trông cậy vào chính mình có thể nhiều trông nom hắn. Ba người lần nữa đạp vào phi chu, hướng về đông bắc phương hướng mê vụ đại trạch tiến đến. Vì không làm cho quá nhiều chú ý, ba người cưỡi phi chu chỉ cách mặt đất bảy thước có thừa. Bạch Tinh Trúc đứng ở phi thuyền đầu rồng chỗ điều khiển, Hàn Thanh Thạch tiếp tục ngồi xếp bằng chữa thương. Lý Xuất Trần thì là ngồi xổm ở đuôi thuyền, đang tiến hành một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khe hở thi. Mà cái kia bị khâu lại thân thể chính là Trương Chỉ Ngọc. Tốt xấu là một cái tu sĩ kim đan, loại này luyện thi vật liệu vẫn tương đối chân quý. Chỉ là gia hỏa này đầu đã bị mặt quỷ kia văn thú hút chỉ còn một trang giấy ra. Cho nên Lý Xuất Trần dứt khoát không cần đầu, trực tiếp đem thi thể này chỗ cổ khâu lại luyện hóa. Không đầu luyện thi. Lý huynh coi là thật muốn như vậy luyện hóa. Một bên điều tức kết thúc Hàn Thanh Thạch đi tới, đối với Lý Xuất Trần luyện thi chuẩn bị 10 phần kinh ngạc. Cái này luyện thi những bộ vị khác đều có thể không có, nhưng là đầu lâu này lại là không thể thiếu, nếu không thao túng cực kỳ khó khăn. Làm không tốt sẽ còn phát sinh bạo tẩu cùng thí chủ. Cho nên không đầu luyện thi một mực là luyện thi thuật bên trong tối kỵ cùng chẳng lành. Cho dù là cổ sai trưởng lão, cũng vô pháp luyện chế ra hoàn toàn không thể làm gì không đầu luyện thi. Mà lại loại này luyện thi bản thân cũng không có gì ý nghĩa quá lớn. Ai nói ta đây là không đầu luyện thi? Không phải liền là náo hoa thôi. Nói, Lý Xuất Trần liền từ trong nhẫn chứa vật móc ra một thanh hắc cốt truy thủ. Phúc. Một đao liền cắm ở Trương Trì Ngọc trên ngực, ngay sau đó liền đem nó lồng ngực xé ra. Chương 571, Hắc Thương Thiên Ma chương 571, Hắc Thương Thiên Ma bởi vì toàn thân huyết dịch đều bị hút không nguyên nhân, cho nên Trương Trì Ngọc thi thể cũng không có chảy ra một giọt máu. Hàn Thanh Thạch đối với Lý Xuất Trần cách làm cũng không lý giải. Mặc dù hắn không có chuyên công luyện thi thuật, nhưng toàn bộ luyện thi thuật quá trình hắn hay là rõ ràng. Hắn thực sự đoán không ra Lý Xuất Trần rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ gặp Lý Xuất Trần nhẫn chứa vật có chút lóe lên, một cái thủy tinh băng hạp xuất hiện ở trong tay của hắn. Hàn Thanh Thạch tập trung nhìn vào, cái này trong băng hạp chứa chính là một viên máu não. Chuẩn xác điểm nói, hẳn là không có xương sọ não hoa. Mà kỳ quái nhất chính là đống này não hoa thể tích khá lớn, không hề giống là não người. Đây là sớm đi thời gian cất giữ một viên khai sơn quỷ vượn não hoa, vốn là dùng làm tại luyện đan, bây giờ ta có một cái ý nghĩ to gan. Nghe được Lý Xuất Trần nói như vậy, Hàn Thanh Thạch cho mày. Lý Minh cũng không phải là muốn đem cái này khai sơn quỷ vượn đầu góc luyện hóa tiến đầu này luyện thi bên trong đi. Hàn Thanh Thạch thẳng lắc đầu, cái này rất vô nghĩa. Mặc dù tại luyện thi thuật bên trong, khi hỏa hầu nắm giữ tới trình độ nhất định thời điểm, liền có thể lấy tay nếm thử cải tạo luyện thi nhục thân. Nhưng cái này cũng giới hạn tại đồng nguyên huyết đủ, nói cách khác ngươi rất khó đem chân chó tiếp tại trên thân người. Dù cho đón đỡ bên trên, thi thể này ở giữa cũng sẽ phát sinh mãnh liệt bài xích, hơn phân nửa hạ trạng chính là sát khí đại loạn, cuối cùng dẫn phát thi bạo, nổ thành một vũng máu. Cũng nên dũng cảm nếm thử thôi. Lý Xuất Trần nói xong, liền đem trong tay băng hạp đánh nát. Ngay sau đó từ trong nhẫn chứa vật lại lấy ra 7 chi màu đỏ thấm cốt trầm, đem 7 tấm màu vàng đất phủ lục bao khỏa trên đó. Một hơi tất cả đều đánh vào cái này khai sơn quỷ vượn náo hoa bên trong. Ông, một cỗ cường hành sát khí từ cái này náo hoa bên trong quét sạch ra. Đứng mũi chịu sào Hàn Thanh Thạch đội vàng lui lại kéo ra thân bị, kết quả Lý Xuất Trần bên này một cánh tay quỷ hóa, trực tiếp đem cỗ này tán phát ra sát khí ngạnh sinh sinh lại để ép trở về. Theo cỗ sát khí kia trở về, nguyên bản xám trắng náo hoa nhan sắc dần dần làm sâu sắc, cuối cùng giống than nắm một dạng đen nhánh. Hàn Thanh Thạch con ngươi hơi co lại, loại này luyện thi biện pháp hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Giống như là cổ điển lưu phái thi đinh chạy, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Trong ấn tượng, Lý Xuất Trần sư phụ võ trưởng lão hẳn là thuần túy kiếm tu. Vì sao cái này Lý Xuất Trần luyện thi thuật như vậy tinh thâm? Chỉ gặp Lý Xuất Trần coi chừng dùng dẫn lực thuật đem nó đưa vào cỗ này kim đan luyện thi lồng ngực. Ngay sau đó lại dùng tấm qua thi dầu hắc tuyến đem trước ngực vết đao khâu lại bên trên. Ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, Lý Xuất Trần cùng Hàn Thanh Thạch hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm vào trên mặt đất cỗ này không đầu luyện thi. Nhưng mà lại là một chút biến hóa đều không có. Hàn Thanh Thạch chậm rãi đi đến Lý Xuất Trần bên người, vỗ vỗ bả vai của đối phương. Mặc dù thất bại, nhưng Lý huynh đối với cái này luyện thi thuật tìm kiếm tinh thần hay là để Hàn Mỗ 10 phần kính nể. Đối với Hàn Thanh Thạch đang đuổi, Lý Xuất Trần làm một chút cũng không nghe lọt hay. Trong đầu không ngừng thôi diễn luyện thi thuật đổi biến hóa. Nếu là luyện thi tông nguyên bản luyện thi thuật, tự nhiên là không làm được đến mức này. Nhưng hôm nay chính mình luyện thi thuật tại trải qua một lần đạo pháp dung hợp sau liền phát sinh dị biến, có được có thể luyện hóa tái tạo luyện thi năng lực. Theo lý mà nói, chính mình luyện thi thuật bây giờ hẳn là có thể làm được vượt qua chủng tộc dung hợp, nhất định là nơi nào gây ra rủi ro. Mà đúng lúc này, trên mặt đất đầu này không đầu luyện thi ngực trên da hiện ra một chút mạch máu màu đen. Nhìn xu thế này, còn có hướng toàn thân kéo dài tư thế, chỉ là quá trình này rất là chậm chạp. xem ra cũng còn chưa xong toàn thất bại, vẫn là phải cho hắn chút thời gian. Lý Xuất Trần nói, liền từ trong nhẫn chứa vật lấy ra thật dày một sấp hoàng chỉ trấn thi phù cùng một ngụm hắc một quan tài. Tiện tay bung ra, những này trấn thi phù liền vờn quanh tại luyện thi trung quanh. Mượn từ rất lực thuật, Lý Xuất Trần đem cái này không đầu luyện thi chậm rãi nâng lên, cuối cùng đem nó lột thành một bộ giấy vàng sắc ướp. Cuối cùng phong nhập hắc một quan tài, đánh lên trấn thi đinh, thu nhập luyện thi túi. Loại này đặc biệt đãi ngộ là luyện thi trong túi, mặt khác 6 cố luyện thi không có. Dù sao cái này không đầu luyện thi biến số rất lớn, vẫn là phải cho hắn đơn độc an bài một cái phòng đơn thỏa đáng một chút. Mà tại Lý Xuất Trần người đi đường rời đi nửa ngày sau, trước đó tên kia từ lòng chảo sông chi địa chạy tới Hắc Thương Thiên Ma xuất hiện ở nơi này. Bởi vì đã nhận ra có người đã dẫn phát tối thú hạn chế khí quan giải tỏa, cho nên chuyên tới để nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem chung quanh một mảnh bừa bộn, đầu thiên ma này trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Khắp nơi có thể thấy được hố to, bị san bằng đỉnh núi, còn có một mảng lớn bị nướng dung pha lê hóa mặt đất. Đây rốt cuộc là người nào đang chiến đấu? Đầu này Hắc Thương Thiên Ma bốn phía đi lại mấy chỗ vị trí, cuối cùng tìm một khối khí tức dày đặc nhất địa phương, đem trong tay hắc thương xuyên thẳng mặt đất. Sau đó đầu thiên ma này bắt đầu ở trước người làm lên kỳ quái thủ thế, trong miệng còn không ngừng phát ra một chút tối nghĩa khó hiểu âm điệu. Mấy hơi thở sau thanh kia xuyên thẳng mặt đất hắc thương phát ra một tiếng bù bù. Đại lượng hắc khí từ trên thân thương phân ra, như sóng sóng bình thường bao trùm ở mảnh khu vực này mặt đất, tạo thành một mảnh hắc khí hồ nước. Ngay sau đó, từ trong những hắc khí này đứng lên ba cái bóng người màu đen. Chỉ có thể nhìn rõ ràng đại khái hình dáng, tướng mạo thì không từ biết được. Sau đó tại trong những hắc khí này lại hiện ra mặt quỷ kia văn thú hình dáng. Tại ngày này mà trước mắt, những bóng đen này đem Lý Xuất Trần mấy người tối hôm qua cùng mặt quỷ văn thú chiến đấu toàn bộ quá trình một so một phục khắc tái hiện. Cho đến ba người đạp vào phi thuyền nhắm hướng đông phương bắc hướng rời đi, hắc khí này hồ nước mới tiêu tán mở. Hai cái trong kim đan kỳ, một cái kim đan sơ kỳ, làm sao lại thế? Khi biết Lý Xuất Trần ba người tu vi cảnh giới sau, đầu này hắc thương thiên ma càng mê mang. Đầu kia mặt quỷ văn thú tại không có kén hóa trước cũng đã là kim đan đỉnh phong. Kén hóa đằng sau, càng là bước vào nửa bước nguyên anh chi cảnh. Làm sao ngay cả một người cũng giết không được, đặc biệt là cái kia toàn bộ hành trình đều tại cùng mặt quỷ văn thú chiến đấu ra hỏa, còn lại lưu lại khí tức đúng là trong kim đan kỳ, có thể cái này cho thấy chiến lược thực sự quá huyền ảo. Một người liền có thể đem kim đan đỉnh phong mặt quỷ văn thú áp chế, càng là ở tại bước vào nửa bước nguyên anh đằng sau, đem nó kích thương. Đây quả thực quá bất hợp lý, chẳng lẽ là ngoại giới nguyên anh tu sĩ dùng bí pháp che đậy tu vi? Bất quá hắn đồng thời còn đã nhận ra một điểm khác, chính là một cái khác tu sĩ kim đan dựa vào uy áp liền bức lui mặt quỷ văn thú, còn có tiên thiên hóa hình yêu tu. Tựa hồ còn có hết sức đặc thù huyết mạch, càng ngày càng thú vị. Hắc Thương Thiên Ma đem ánh mắt nhìn về phía Lý Xuất Trần ba người rời đi phương hướng, chau mày. Ba tên này đi chỗ nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi đông bắc phương hướng. Nơi đó thế nhưng là người điên kia địa bàn, xem chừng ba tên kia cũng nhanh đến. Mình bây giờ cũng không kịp nửa đường tốt giết. Tùy tiện bước vào người điên kia địa bàn, liền xem như cùng là thiên ma, người điên kia cũng chiếu chặt không lầm. Càng nghĩ, Hắc Thương Thiên Ma cũng liền từ bỏ đối với Lý Xuất Trần ba người ý nghĩ. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn cảm giác được một cỗ mười phần cường hoành kiếm ý, còn chưa chờ hắn quay đầu nhìn về phía đạo kiếm ý kia nơi phát ra, một đạo lăng lệ kiếm khí màu vàng liền đối diện đánh đến. Cái này khiến cho hắn lập tức rút lên trên mặt đất hắc thương, đem đạo kiếm khí này đánh sơ sát. Do mũi thương chuyển tới phản chấn làm cho hắn hiểu được người tới cảnh giới có thể không thấp. Thiên ma dư nghiệt, các ngươi tà túy lâu trùng nguyên lai ẩn thân tại nơi này. Chương 572, hàng ma kiếm thác nước. Chương 572, hàng ma kiếm thác nước. Hắc thương thiên ma tập trung nhìn vào, xa xa trên sườn núi đi tới một vị nam tử trung niên. Một thân xanh thấm long văn đạo bảo, bên người thì là treo lấy một thanh màu ám kim tiên kiếm. Nam tử trung niên đứng ở nơi đó không giận tự uy, quanh thân kiếm khí bốn phía, phản phất chỉ cần bước vào hắn cấm khu, liền sẽ bị tại chỗ loạn kiếm chém chết. Mà tên nam tử trung niên này chính là Linh Kiếm Sơn Kim Đan đại phụ kiếm, Tùng Chỉ thượng nhân. Lúc đó hắn cũng là bị Lý Xuất Trần áo ra động tính hấp dẫn. Dù sao cũng không có gì manh mối, không bằng hướng phương hướng này nhìn xem. Không nghĩ tới không nhìn thấy Lý Xuất Trần, ngược lại là phát hiện thiên ma di chủng. Kỳ thật tại thời gian trước, hắn hay là trúc cơ kỳ thời điểm liền cùng sư tôn tại Thanh Vân Châu biên thủy sông núi gặp qua thiên ma dị chủng. Bất quá thời điểm đó thiên ma cũng không mạnh, sư tôn không ra trăm cái hội hợp liền đem nó áp chế. Nhưng mà trước mắt đầu này có thể cùng đi qua gặp phải thiên ma hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên. Chỉ là nhìn một chút cái kia đen như mực thân thể, liền cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách vô hình. Nhưng Tùng Trì thượng nhân cho tới bây giờ đều là một thân cuồng ngạo, cho dù trước mắt đầu thiên ma này lai lịch không nhỏ, hắn cũng không có đem nó để vào mắt. Tại ngoại giới không chỉ là nhân tộc, cơ hồ tất cả chủng tộc đều cùng tên thiên ma này không chung ở trên trời. Mặc dù tên thiên ma này tại thái cổ thần chiến đằng sau liền do thịnh chuyển suy, cuối cùng mai danh nhận tích, nhưng dù sao tu trần giới mênh mông vô ngần, hiểu gì cũng sẽ tại một góc nào đó bên trong có những thiên ma này tồn tại. Vì triệt để diệt trừ thiên ma cái ưu ác tính này, giữ gìn tu trần giới yên ổn, cho nên tiên minh vạn năm trước đó liền ban bố đãng ma làm cho tất cả tu sĩ như gặp được thiên ma cần đem nó bắt được, giao cho tiên minh xử lý. Đương nhiên tại thực tế chấp hành bên trong, nếu là không cách nào bắt sống, cũng có thể ngay tại chỗ diệt sát. Đằng sau chỉ cần đem tên thiên ma này đầu lâu cắt lấy, nộp lên cho tiên minh, liền có thể đạt được do tiên minh ban cho một phần đại cơ duyên. Phần cơ duyên này to lớn, cho dù là luôn luôn cao ngạo Tùng Trì thượng nhân cũng không thể không nhìn. Cho nên hắn nhìn thấy tên tiên ma này liền xuất thủ, đơn giản cũng là ngấp nghé phần cơ duyên kia thôi. Về phần trong miệng thay trời hành đạo, chạm yêu trừ ma, càng nhiều hơn chính là cho mình một cái đường hoàng lý do. Nặc Cổ từng nói có hai tên Kim Đan đỉnh phong tu sĩ nhân tộc tới đây, không nghĩ tới nhanh như vậy liền để ta gặp một vị. Hắc Thương Thiên Ma nhìn thấy Tùng Chỉ thượng nhân, thần thái rất là nhẹ nhõm. Hắn đồng dạng không có đem nhân tộc này tu sĩ để ở trong mắt. Chính là Thiên Vương lão tử tới, tại cái này rơi tiên nguyên bên trong cũng phải thấp hơn một nửa. Kẻ trước mắt này khí tức mặc dù là Kim Đan đỉnh phong, nhưng cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể phát huy ra Kim Đan hậu kỳ thực lực. Đạo của ta Phụng Thiên đã mà, ngươi như tự phế đạo hạnh, ta có thể không giết ngươi. Tùng Chỉ thượng nhân bên này vẫn là bên báo tự đắc phát biểu, chỉ coi trước mắt cái này Hắc Thương Thiên Ma như sâu kiến. Hắn tu luyện Bá Đạo chi kiếm tại đến trình độ nhất định sau, liền sẽ trái lại ảnh hưởng tính cách. Chỉ là cái này Tùng Chỉ thượng nhân muốn là cuồng ngạo bá đạo, cũng không biết là kiếm ý này ảnh hưởng tới hắn, vẫn là hắn ảnh hưởng tới kiếm ý này. Nô, ta nhớ ra rồi, ngươi cái kia ống tay áo hình dáng trang sức ta gặp qua, trong khoảng thời gian này ta giết không xuống 200 cái người như vậy, chậc chậc chậc, huyết nhục hôi chua, tuyệt không khai vị, không biết huyết nhục của ngươi tư vị như thế nào. Hắc Thương Thiên Ma mắt lộ ra hung quang, cầm trong tay trường thương đưa ngang trước người. Do mũi thương dọc theo đại lượng huyết sắc đường vân, trong chớp mắt trải rộng đầu thiên ma này toàn thân. Mái tóc màu bạc cũng theo đó dài ra, hạ xuống đến bên hông. Bá, một đạo kiếm hình rồng khí đánh tới, Tùng Chỉ thượng nhân giành được tiên cơ, đánh ra tiên cơ. Hắc Thương Thiên Ma trở tay níu lên, đem đạo hình rồng này kiếm khí đánh tan. Vừa định nổi lên, nhưng không ngờ lại tới ba đạo kiếm hình rồng khí. Chỉ là về sau cái này ba đạo kiếm khí cũng không có thẳng đến hắn, mà là giống như thực thể bình thường đứng tại trung quanh hắn. Trong nháy mắt một tòa tam giác kiếm khí kết giới đột ngột từ mặt đất mọc lên, kết giới mặt ngoài ẩn ẩn có long văn rú tẩu. Cái này khiến Hắc Thương Thiên Ma có chút không nghĩ tới, nguyên lai tưởng rằng tu sĩ này là loại kia mạnh mẽ đâm tới, đại khai đại hợp cuồng bạo chi đồ. Không nghĩ tới tiên cơ hạn chế hành động của mình, loại này cẩn thận chặt chẽ đấu pháp ngược lại để hắn có chút suy nghĩ không thấu. Mà Tùng Chỉ thượng nhân bên này cũng sẽ không cho hắn đi tinh tế suy nghĩ, trong tay Kim Long Tiên kiếm cách không một chỉ. Vây khốn Hắc Thương Thiên Ma trên kết giới chống đi hiện một mặt trận pháp và nóng, đồng thời từ trong pháp trận ẩn ẩn có mấy trăm mai mũi kiếm thò đầu ra, vận sức chờ phát động. Hắc Thương Thiên Ma ngước đầu nhìn lên, ánh mắt lộ ra khinh thường biểu lộ. Xem ra là bị coi thường, chỉ là bên trong một mặt kiếm khí pháp trận, cũng nghĩ đối phó ta. Đối mặt Thiên Ma trào phúng, Tùng Chỉ thượng nhân thần sắc tự nhiên, trong tay tiên kiếm nhẹ nhàng lắc một cái. Ông, một trận vù vụ từ trận pháp màu vàng kia bên trên truyền đến. Trong chớp mắt, kiếm khí kia pháp trận chống rông phân hóa ra gần trăm mặt, lẫn nhau chồng chất lên nhau, giống như một cây thông thiên kim trụ. Hắc Thương Thiên Ma cũng thay đổi trước đó cười đùa tí tưởng, trên mặt xuất hiện khó được nghiêm túc biểu lộ. Chiêu này vốn là Tùng Chỉ thượng nhân cho Lý Suất Trần lưu, bây giờ gặp tên Thiên Ma này, không bằng lấy trước đi thử một chút tay. Hàng Ma kiếm thác nước Tùng Chỉ thượng nhân nhẹ giọng nói nhỏ, Hắc Thương Thiên Ma trên đỉnh đầu trăm đạo kiếm khí pháp trận cùng nhau vây mình. Vô số kiếm khí màu vàng chút xuống, bởi vì quá thân thiết tập, trực tiếp tạo thành chí mạng của sáng. Tại loại này dày đặc thế công bên dưới, người chúng chiêu thậm chí không có dương cho cốt cơ hội. Có thể tưởng tượng, tất cả hữu hình sự vật đều là sẽ hóa thành hư vô. Mà dạng này vây kích kéo dài đến một chén trà thời gian mới ngừng. Đặc biệt là đến kiếm bộ cầm âm hậu kỳ, liền ngay cả vây khốn thiên ma ba mặt kiếm khí kết giới cũng bởi vì không chịu nổi loại công kích này mà sụp đổ. Tùng Chỉ thượng nhân một mực tại bên cạnh trông coi, cũng không có nhìn thấy tên thiên ma này thoát đi. Bất quá hắn trên khuôn mặt cũng không có treo nhẹ nhõm, ngược lại hai đầu lông mày trồi lên một vòng vẻ lo lắng. Thiện tay chấn động, một đạo kiếm hình rồng khí bay ra, một đường thế như trẻ tre, tại nhấc lên bụi mù bên trong mở ra một đầu thông đạo. Tùng Chỉ thượng nhân thân hình thoát một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng bay đi. Trong tay Kim Long Tiên kiếm chém ngang mà ra, quá trình của nó ẩn ẩn có rồng ngâm tiếng hổ gầm. Đương, chỉ gặp Tùng Chỉ thượng nhân trong tay Kim Long Tiên kiếm còn chưa chém xuống, liền bị một thanh trường thương màu đen đón đỡ. Trong bụi mù, đầu kia thiên ma thân hình hiện ra. Chẳng biết lúc nào, đầu thiên ma này đã mặc vào một bộ bao khỏa toàn thân ma giáp đen kịt. Đầu nó chỉ lộ ra một cái mắt trái, mà cấu thành ma giáp này chính là từng mai lớn chừng ngón cái vảy màu đen. Nếu là cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện lần phía này sẽ còn chậm rãi nhúc đích, tựa hồ là sống bình thường. Sở dĩ có thể chống cự loại kia bị tiên diệt địa kiếm bộ tẩy lễ, cũng toàn dựa vào ma giáp này. Thật đúng là có chút đau đầu, quyết định một hồi trước từ đầu của ngươi bắt đầu ăn. Phúc. Tùng Chỉ thượng nhân đột nhiên bị Hắc Thương Thiên Ma một quỷ thủ quán xuyên phần bụng. Túi đầu nhìn lại, mới phát hiện cái này Hắc Thương Thiên Ma trừ cầm thương hai cánh tay bên ngoài, nó phần bụng lại diễn sinh ra một quỷ thủ. Khoảng cách gần như thế, loại tập kích bất ngờ này muốn dễ dàng bên trên rất nhiều. Không đối. Hắc Thương Thiên Ma rất nhanh liền phát hiện không đối. Chuẩn bị đem cái tay thứ ba rút về lúc, phát hiện tay của mình cánh tay bị gắt gao cắm ở đối phương thân thể bên trong. Hắc Thương Thiên Ma lúc này lại nhìn về phía trước mặt Tùng Chỉ thượng nhân, mới phát hiện đối phương biểu lộ ngốc trệ, không có nửa điểm sinh khí. Cũng chỉ có tại cùng thời khắc đó, một cỗ cùng bạo kiếm khí loạn lưu từ trước mắt thân thể này bên trong bộc phát. Đừng nói là hai người nơi ở, cái này phương viên trong năm dặm đều lâm vào một trận kiếm khí phong bạo. Núi đá công trình bằng gỗ, mắt có thể nhìn thấy tất cả sự vật đều tại trận này cuồng bạo trong kiếm khí bị một chút xíu trẻ thành một phấn. Mà lúc này Tùng Chỉ thượng nhân treo cao tại bầu trời bên trong, lạnh lùng nhìn phía dưới hết thảy. Chương 573, giải chú chi pháp chương 573, giải chú chi pháp rất nhanh, từ phía dưới kiếm khí phong bạo bên trong bay thoát ra một đạo hắc ảnh, cùng Tùng Ngao thượng nhân cách xa nhau vài trăm mét. Trước mắt Hắc Thương Thiên Ma sắc mặt rất là khó coi, mà hắn phần bụng hóa sinh ra cái tay thứ ba cánh tay đã sớm bị gọt cắt. Tùng Ngao thượng nhân liếc một cái, liền đoán được chuyện ngọn nguồn. Cái này Hắc Thương Thiên Ma cũng là quả quyết, trực tiếp thạch sùng gãy đuôi, tự hành chém dụng bị kẹt lại cánh tay, lúc này mới có thể đào thoát. Từ đầu đến cuối cái kia cận thân cùng Thiên Ma đối kháng, vẫn luôn là kiếm khí của mình hóa thân. Tại không có thăm dò rõ ràng tên Thiên Ma này thủ đoạn trước đó, hắn là sẽ không tùy tiện tới gần. Hắc Thương Thiên Ma phần bụng tay cụt trong chớp mắt liền khép lại rút về, mất đi một cánh tay với hắn mà nói cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng. Càng nhiều hơn chính là tức giận tại tu sĩ nhân tộc này trong tay ăn thiệt thòi nhỏ, ném đi chút mặt mũi. Thực lực của người này tựa hồ cũng không có bị áp chế, ngược lại cho thấy chiến lực viễn siêu bình thường tiêu chuẩn kim đan đỉnh phong. Thì ra là thế, ngươi cái tên này đã vượt qua màn đêm, mà lại không chỉ một lần. Hắc Thương Thiên Ma bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được giá hỏa này thực tế chiến lực cường hãn như vậy. Mọi người đều biết, đi vào rơi tiên nguyên người ở ngoại giới đều sẽ nhận rơi tiên nguyên quy tắc áp chế, thực tế chiến lực bị suy yếu. Nhưng mà dưới gầm trời này không có hoàn toàn bế tắc, xác thực có mấy loại phương pháp có thể khôi phục bị suy yếu chiến lực. Chỉ là có rất ít người biết thôi, đi qua mấy ngàn năm bên trong tới chỗ này tu sĩ cũng không ít biết được loại biện pháp này. Nhưng mà những này biện pháp cũng không có bị mang ra rời tiên nguyên. Hắc Thương Thiên Ma nói tới chính là trong đó một loại. Chỉ cần tại cái này trong màn đêm liên tục vượt qua 3 cái đêm tối, liền có thể bài trừ rơi tiên nguyên áp chế hiệu quả. Bao quát tại lần thứ nhất vượt qua đêm tối sau, chỉ cần tắm rửa mặt trời mọc chi quang, còn có thể đạt được một lần tăng cao tu vi tạo hóa. Tên trước mắt này thực lực cường hãn, tu sĩ tầm thường nghe mà biến sắc màn đêm, tại gia hỏa này trong mắt tựa hồ cũng không phải là khó như vậy. Cũng chính là nhờ vào này, gia hỏa này chẳng những phá trừ cảnh giới áp chế, đồng thời còn đạt được phần cơ duyên kia. Bây giờ nói nửa bước nguyên anh đều thiếu đi, gia hỏa này hiện tại thực tế tu vi chiến lực cách nguyên anh chỉ kém cách nhau một đường, lúc nào cũng có thể đột phá. Bất quá mang cho Hắc Thương Thiên Ma chấn kinh có, nhưng cũng không nhiều. Cái này mấy bạn người bên trong duy hai cái kim đan đỉnh phong tu sĩ, có thể ở trong đêm tối tiếp tục bốn chỗ du tẩu, cũng không ngoài ý muốn. Thật đúng là không thể coi thường ngươi, bất quá cũng theo đó mà thôi. Hắc Thương Thiên Ma toàn thân tràn ra đại lượng hắc vụ, tựa hồ muốn đem vùng thiên địa này đều kéo vào trong bóng tối. Tùng Ngao thượng nhân không có nhiều lời, tại trong hắc ám này cùng tên thiên ma này trực tiếp chiến thành một đoàn. Quang ám ở giữa điên cuồng chém giết, dày đặc đối oanh âm thanh ở vùng thiên địa này bên tai không dứt. Nếu là có người ở phía dưới từ xa nhìn lại, còn tưởng rằng là trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một khối đen nhánh lôi vân. Mà sớm đã rời đi nơi thị phi Lý Xuất Trần một nhóm, cũng không biết bên này chiến đấu phát sinh. Bất quá đối với loại này chó căn chó chẳng diện, Lý Xuất Trần hay là thích nghe ngóng. Nếu như có thể đích thân tới hiện trường lời nói, Lý Xuất Trần khẳng định là muốn đứng ở trên thiên ma một mặt phất cờ hò reo. Hắn cùng Tùng Ngao thượng nhân là không chết không thôi thủ riêng, nhưng cùng thiên ma bên này thì là không giết cũng được, giết tốt hơn quan hệ. Mặc dù thân là danh sách người, chính mình xác suất lớn là muốn đứng ở trên thiên ma mặt đối lập, nhưng danh sách người lập trường cũng không đại biểu Lý Xuất Trần lập trường. Nếu là nhất định phải nói ra một cái săn giết thiên ma lý do, đó chính là có thể luyện hóa ma vật để bản thân sử dụng. Trước đó ngươi nói hạn chế kia khí quan đến cùng là cái gì? Lý Xuất Trần lúc này đi đến phi thuyền phía trước, hướng Bạch Tinh Trúc hỏi thăm về liên quan tới mặt quỷ kia văn thú sự tình. Chính là bởi vì phá hủy cái gọi là hạn chế khí quan, ngược lại làm thực lực của đối phương chợt tăng. Cái này khiến Lý Xuất Trần có chút không nghĩ ra. Có chút yêu thú sẽ tồn tại một chút đặc thù khí quan, tại đặc biệt trạng thái bị phá hư, có thể kích hoạt loại yêu thú này tiềm ẩn lực lượng. Bởi vì yêu thú khác biệt, những này đặc thù khí quan cũng đều không giống mới, mà kích hoạt thời cơ cùng điều kiện, còn có lấy được tiềm ẩn lực lượng trình độ cũng đều khác nhau rất lớn. Đối với những tin tình báo này, Bạch Tinh Trúc cũng không có đối với Lý Xuất Trần có chỗ giữ lại. Dù sao cũng là trên một con thuyền đồng bạn, hiểu rõ hơn một chút tổng không có chỗ xấu. Lúc đó ta hủy đi mặt quỷ kia văn thú để mà khôi phục thương thế đối máu, nếu là nói đặc biệt trạng thái, chẳng lẽ chính là sắp chết. Lý Xuất Trần nhớ lại lúc đó mình cùng mặt quỷ văn thú chém giết lúc hình ảnh. Bởi vì mặt quỷ kia văn thú đồng dạng có khôi phục nhanh trong trạng thái đặc tính, treo lên lôi kéo chiến đến không dứt. Cho nên lúc đó chính mình ưu tiên hủy đi túi máu. Không sai biệt lắm, sắp chết loại này cực đoan trạng thái có khả năng nhất thuận lợi giải phóng hạn chế khí quan. Dựa theo Bạch Tinh Trúc thuyết pháp, một khi hạn chế khí quan bị chính xác giải trừ, yêu thú kia thực lực liền sẽ bạo tăng. Đặc biệt là tại vừa giải trừ hạn chế khí quan trong một thời gian ngắn, đó là con yêu thú này thực lực tối đỉnh phong thời khắc. Sau đó con yêu thú này thực lực sẽ một chút xíu trượt xuống đến một cái tương đối hợp lý trình độ, nhưng so với giải trừ trước đó hay là mạnh lên rất nhiều. Thực lực bạo tăng. Ta cảm giác quỷ kia mặt văn thú tại nhị đoàn biến hóa sau khi, cũng không có đạt tới ngươi nói loại kia bạo tăng. Tại mặt quỷ văn thú biến hóa trước đó, Lý Xuất Trần đại khái xác nhận thực lực của đối phương đến gần vô hạn tại kim đan đỉnh phong. Mà đang biến hóa đằng sau, mặc dù thực lực tăng trưởng, nhưng cũng chính là nửa bước nguyên anh trình độ. Nói là bạo tăng, hay là quá mức miễn cưỡng? Đó là bởi vì ngươi tại hắn kén hóa trong quá trình, vừa vặn đánh ra cái kia nhớ khoa trương hỏa diễm công kích, khiến cho hắn không thể không sớm kết thúc kén hóa tránh né. Không phải vậy ngươi cho rằng chỉ là kích thương bụng của ngươi đơn giản như vậy sao? Nói, Bạch Tinh Trúc còn thăm dò tính vô một cái Lý Xuất Trần phân bụng. U, cái này khôi phục, nhục thân chi lực không tệ thôi. Ui ui ui, ta dù sao cũng là phụ qua thường, ngươi cứ như vậy đối đãi một cái thương binh. Ngươi cũng gọi thương binh? Đó mới gọi thương binh. Nói, Bạch Tinh Trúc liền chỉ hướng đuôi thuyền ngồi xếp bằng điều tức Hàn Thanh Thạch. Bất quá hai người phát hiện, Hàn Thanh Thạch lúc này sắc mặt so chết ba ngày người còn trắng. Cả người càng là hai mắt nhắm nghiền, biểu lộ rất không thoải mái bộ dáng. Hai người lập tức đi vào Hàn Thanh Thạch bên người, Lý Xuất Trần phát hiện đối phương khí tức rất là hỗn loạn, đã ở vào nửa hôn mê trạng thái. Nguy rồi, mặt quỷ kia văn thú có độc. Bạch Tinh Trúc liếc mắt liền nhìn ra Hàn Thanh Thạch tình huống. Mặc dù ngoại thương đã sơ bộ khỏi hẳn, nhưng là cái này Hàn Thanh Thạch linh mạch đã sớm rối tinh rối mù. Nghe được có độc, Lý Xuất Trần lặng lẽ meo meo điều ra bảng hệ thống. Mặt trái trạng thái, rơi ma chi chú 2, ba thực linh độc 2, ba quả nhiên là dạng này, bị mặt quỷ kia văn thú kích thương sau liền sẽ nhiễm độc. Bất quá nhìn bây giờ xâm nhiễm trình độ, cách độc phát còn có thời gian. đoán chừng là chính mình nhục thân chi lực tương đối cường hãn duyên cớ, cho nên chỉ hoán độc này ăn mòn. Đây cũng là vì cái gì Hàn Thanh Thạch đột phát, mà chính mình còn không có cảm giác gì. Đồng thời, Lý Xuất Trần cũng chú ý tới nguyên bản rơi ma chi chú vậy mà lại xuất hiện một cái mới hậu tố. Có thể đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì, chính mình trong lúc nhất thời còn làm không rõ. Có lẽ cái này áp chế tu vi rơi ma chi chú có thể tại cái này rơi tiên nguyên bên trong sớm giải khai. Ngươi biết thực linh độc là cái gì sao? Là thực linh độc. Nghe được thực linh độc, Bạch Tinh Trúc chau mày. Chương 574, thực linh độc chương 574, thực linh độc có vấn đề gì không? Nếu như là loại độc này lời nói, vậy vị này Hàn sư đệ coi như đi đến cùng. Sau đó Bạch Tinh Trúc kỹ càng cùng Lý Xuất Trần nói cái này thực linh độc hiệu quả. Nó tác dụng nhắc tới cũng đơn giản, chính là theo thứ tự ăn mòn linh lực, khí huyết, thần hồn. Ban sơ giai đoạn là linh khí tiêu tán, cuối cùng ngay cả một cái hỏa cầu đều xoa không ra. Theo độc tính tiến một bước quyết tán, độc này liền bắt đầu ăn mòn huyết đủ, trực tiếp đem ngươi đánh rất thành một cái mềm yếu vô lực phàm nhân. Mà tới được cuối cùng giai đoạn chính là ăn mòn thần hồn, cả người điên cuồng nổi điên. Nếu là không có giải độc chi pháp, Hàn Thanh Thạch cuối cùng hạ trạng chính là hồn phi phách tán, không vào luân hồi. Có thể nói cái này âm hiểm liền hung ác tại sẽ không lập tức giết chết ngươi, mà là từng chút tra tấn ngươi. Nghe được Bạch Tinh Trúc nói như vậy, Lý Xuất Trần cũng là tương đối ngoài ý muốn. Cái này Hàn Thanh Thạch nói hết lời cũng là tu sĩ kim đan, dựa theo cổ điển học phái thuyết pháp, tu sĩ kết thành kim đan, liền tương đương thu được thật là khéo kim thân. Luyện khí cùng trúc cơ mặc dù cũng xưng là tu sĩ, nhưng ở trên nhục thân cũng không có tiến bộ bao nhiêu. Tiêu chuẩn cơ bản dừng lại tại vừa mới bước vào tu chân đại đạo lúc, lần thứ nhất thoát thai hoàn cốt trình độ. Dù cho hậu thiên có linh lực tầm bổ, hoặc là các loại luyện thể chi pháp, nhưng nội tình liền đặt ở cái kia, cũng không có gì biến hóa lớn. Nhưng mà đến kim đan giai đoạn này, tu sĩ liền có được lần thứ hai thoát thai hoàn cốt cơ hội. Cho nên tại cổ điện học phái phân chia bên trong, chỉ có bước vào kim đan mới xem như chân chính cắt đứt phàm trần, trở thành đúng nghĩa tu sĩ. Có thể diệt sát tu sĩ kim đan độc, cái này cũng không thấy nhiều. Bất quá Lý Xuất Trần cũng không có quá lo lắng chính mình, bởi vì chính mình có Hắc Lân Quỷ Giáp. Trải qua giả chân linh sa bị thi chi huyết điểm hóa, tránh được thiên hạ và độc. Cho nên loại độc này đối với Lý Xuất Trần tới nói tương đương không có. Lý Xuất Trần chỉ là lặng lẽ tại phần bụng hiện hóa ra bộ phận Hắc Lân Quỷ Giáp, bảng hệ thống mặt trái thanh trạng thái thực linh độc liền bị giải trừ. Nhưng Hàn Thanh Thạch cái này cũng có chút phiền toái. Cái này Hắc Lân Quỷ Giáp là cùng mình chiều sâu khóa lại, cho nên nó tị độc cũng chỉ có thể tác dụng với mình. Nếu là tiếp xúc chính mình bên ngoài sinh linh, cái kia biểu hiện ra chính là mục nát chi lực. Trước đó chính mình là dùng cái này mục nát chi lực trực tiếp xóa đi thiên tài kiếm tu Tô Lâm thi thể. Cho nên muốn mượn nhờ Hắc Lân Quỷ Giáp lực lượng đi cho Hàn Thanh Thạch giải độc, chẳng những không làm được, ngược lại sẽ đem cái này Hàn Thanh Thạch cùng nhau mục nát chí tử. Thiên hạ vận độc, có kết liền có giải, Bạch đạo hữu nếu biết được này, chắc hẳn cũng biết trong đó giải pháp đi. Bạch Tinh Trúc chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Lý Xuất Trần, trên dưới đánh giá một phen. Giải pháp này tự nhiên là có, chỉ là ta hiện tại hiếu kỳ chính là ngươi không có cảm giác sao? Ngươi thế nhưng là cũng bị mặt quỷ kia văn thú tiếp xúc qua, cũng hẳn là nhiễm độc. Còn có ngươi làm sao biết cái này thực linh độc? Ta cũng chỉ là ở trong tộc một bản phụ đuổi trong điện tịch ngẫu nhiên là đến, độc này bản thân liền là rất hi hữu cổ độc, trên thị trường lưu truyền điện tịch hẳn là sẽ không nhắc tới đến loại vật này mới đối. Từ Lý Xuất Trần ngay từ đầu nói ra thực linh độc thời điểm, Bạch Tinh Trúc đã cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Chính mình cũng là tra xét nửa ngày mới xác nhận Hàn Thanh Thạch bên trong là độc gì, mà cái này Lý Xuất Trần tựa hồ đối với độc này cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng lại có thể một chút liền nhận ra. Ngươi có biết thần nông hạnh? Lý Xuất Trần bên này không trả lời thẳng Bạch Tinh Trúc nghi vấn, ngược lại bắt đầu hỏi lại lên đối phương. Thần nông hạnh, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi nếm qua loại vật này đi. Nghe được thần nông hạnh, Bạch Tinh Trúc hơi nhướng mày. Vật này thế nhưng là Thiên Công Bách Bảo ghi chép bên trên ghi lại thánh vật giải độc. Nghe nói ăn loại linh quả này, liền có thể thu hoạch được bách độc bất xâm thể chất. Thiên hạ này to lớn, không thiếu cái lạ, ta cũng là sau đó mới biết được ăn loại linh quả này, mà lại thực linh độc, ta trước đó cũng trúng qua, chỉ bất qua trực tiếp bị thể chất hóa giải. Lý Xuất Trần là có tiếng nói dối không làm bản nháp, mà không đỏ tim không đập. Loại này hạ bút thành văn hồ siêu hắn am hiểu nhất. Bạch Tinh Trúc mặc dù đối với cái này ôm lấy hoài nghi, nhưng nhìn cái này Lý Xuất Trần cũng không có bởi vì chúng độc mà lo lắng, cũng chỉ có thể tin tưởng giá hỏa này nói tới. Đáng tiếc vị này Hàn sư đệ là không có ngươi cái này khí vận. Độc này giải pháp không phải là thần nông hạnh đi. Thần nông hạnh tự nhiên là thánh vật giải độc, nhưng loại này có thể gặp mà không thể cầu đồ vật nào có tốt như vậy tìm, cái này thực linh độc còn có hai loại giải pháp. Nghe được còn có hai loại giải pháp, Lý Xuất Trần cũng là có chút ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng rất khó khăn, không nghĩ tới còn có hai loại. Cái này loại thứ nhất chính là điểm thương cỏ. Thứ này tác dụng duy nhất chính là khắc chế thực linh độc, chỉ là cái này rơi tiên nguyên bên trong đến cùng có hay không ai cũng không biết. Mà cái này một loại khác cũng đơn giản, hởi chung phải do người bổ trùng, bảy bước bên trong tất có giải dược, chỉ cần tìm được đầu kia mặt quỷ văn thú, đem hắn yêu đan lấy ra nuốt, có thể tự hóa giải cái này độc. Hai cái này biện pháp nghe dễ dàng, nhưng áp dụng cái nào đều không đơn giản. Điểm thương cổ vật này chẳng những không có bất luận linh lực ba độc nào, đồng thời nó lớn nhỏ chỉ có vài ly. Tại cái này lớn như vậy rơi tiên nguyên bên trong muốn tìm đến giờ thương cổ, nhưng so sánh còn khó hơn lên trời. Mà đầu kia mặt quỷ văn thú bị Lý Xuất Trần đả thương sau chạy đến đâu bên trong, ai cũng không biết. Cho nên nói, hay là sớm cho vị này Hàn sư đệ xử lý hậu sự đi. Đúng rồi, ngươi không phải liền là làm cái này sao? Công việc này ngươi quen. Bạch Tinh Trúc lời này mặc dù lãnh gốc, nhưng cũng là sự thật. Ngay trước người sống gặp mặt nói chuyện cùng hậu sự, đây chính là chúng ta nghề này tối kỵ. Huống hồ cái này Hàn sư đệ cũng không phải không có cơ hội, liền xem bản thân hắn tạo hóa đi. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Đối mặt Bạch Tinh Trúc hỏi thăm, Lý Xuất Trần không có trả lời. Thể nội quỷ đan vận chuyển, đúng tùm sát khí tại trong lòng bàn tay ngưng tụ. Lý Xuất Trần đem cỗ sát khí kia nhiều lần áp xúc, cuối cùng độ đến đầu ngón tay. Tiếp lấy liền bắt đầu tại Hàn Thanh Thạch toàn thân 108 chỗ quanh thân đại huyệt bên trên nhanh chóng liền rút. Bạch Tinh Trúc nhìn đến rất rõ ràng, cái này Lý Xuất Trần mỗi một lần điểm huyệt đều đem một tia sát khí hóa châm, phong nhập huyệt vị. Đợi cái này 108 chỗ quanh thân đại huyệt tất cả đều phong nhập sát khí châm, Hàn Thanh Thạch đầu đều túi xuống dưới. Toàn thân càng là không có một chút sóng linh khí, sinh cơ cũng đang dần dần suy yếu. Ngươi không phải cho hắn điểm chết đi, muốn chính là cho hắn điểm chết. Lý Xuất Trần xoa xoa đôi bàn tay, lại lấy ra phù bút, linh mặc, phù lục trống, bắt đầu hiện trường vẽ bừa. Trấn thi phù, ngươi không phải là hiện tại liền phải đem hắn làm thành luyện thi đi. Gia hỏa này tốt xấu đối với ngươi ta vẫn rất khách khí, ta nói xử lý hậu sự, không phải sớm đem hắn đánh chết, sau đó đem nó làm thành luyện thi à? Bạch Tinh Trúc cả người đều ngộng, cái này Lý Xuất Trần cũng quá sốt rồi đi. Quả nhiên là cảm thấy Hàn Thanh Thạch đã không cứu nổi, trực tiếp trước một bước đưa hắn lên đường, cái này vẫn chưa hoàn toàn tắt thở đâu, liền bắt đầu chuẩn bị luyện thi nghi thức. Vừa mới còn nghiêm trang nói, tại người sống trước mặt đề tài nói chuyện để ý hậu sự điểm xấu. Có thể cái này quay đầu liền bắt đầu chuẩn bị luyện thi. Lý Xuất Trần không có trả lời, mà là đem vẽ xong chấn thi phủ từng tấm dán tại Hàn Thanh Thạch trên thân. Sau đó lại từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một ngụm huyền gỗ đào quan tài, đem Hàn Thanh Thạch chứa vào trong đó cố định lại. Bạch Tinh Trúc cứ như vậy một mặt không thể tin nhìn xem Lý Xuất Trần. Nhìn ta làm gì? Cái này chứa người vật chứa, trong tay ta cũng chỉ có quan tài. Chương 575, đến mê vụ đại trạch chương 575, đến mê vụ đại trạch Lý Xuất Trần, nếu như chúng chiêu chính là ta, ngươi sẽ không cũng đối với ta như vậy đi. Nhìn thấy Lý Xuất Trần đối đãi đồng bạn thao tác, Bạch Tinh Trúc không khỏi nuốt xuống từng ngụm nước. Nô, ta cái này còn có một ngụm màu hồng phấn hương một quan tài, cùng ngươi ngược lại là rất dự. Ta nhổ vào, ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Lý Xuất Trần bắt đầu tiến một bước ra cố chứa Hàn Thanh Thạch quan tài, đồng thời cùng Bạch Tinh Trúc bắt đầu giải thích cách làm của mình. Trên thực tế, chính mình dùng sát khí ngưng châm đem Hàn Thanh Thạch tất cả đại huyệt tất cả đều phong bế, là vì ứng đối thực linh độc đặc tính. Sát khí bản thân đối với linh lực liền có trì hoãn lưu động tác dụng. Cái này 108 chi sát khí châm chính là 108 cái quan khẩu. Thực linh độc muốn thuận toàn thân linh mạch, hoàn thành giai đoạn thứ nhất linh lực ăn mòn, vậy thì nhất định phải một cái quan khẩu xông phá. Cử động lần này vì chính là cho Hàn Thanh Thạch tranh thủ nhiều thời gian hơn. Dựa theo trước đó tính ra, không quá 3 ngày Hàn Thanh Thạch liền phải thân tử đạo tiêu. Mà bây giờ bộ này thao tác bên dưới, chí ít có thể chống đỡ nửa tháng. Về phần muốn dán lên chấn thi phủ, cũng là vì Hàn Thanh Thạch không bị cái gì tàn hồn dã phách sở đoạt bỏ. Bây giờ Hàn Thanh Thạch đã là trạng thái chết giả, toàn thân khí tức biến mất, sinh cơ cũng chỉ còn lại khẩu khí kia. Chưa chừng tại tông môn Hương Hỏa Đại Điện hồn đăng cũng đã gần diệt. Mà bây giờ duy nhất không thuận tiện chính là mang theo vấn đề. Hàn Thanh Thạch dù sao vẫn là còn sống, chỉ cần là vật sống liền không cách nào được thu vào nhẫn chứa vật có thể là luyện thi túi. Cho nên tại Hàn Thanh Thạch giải độc có thể là chết mất trước đó, Lý Xuất Trần chỉ có thể mang theo quan tài này chạy khắp nơi. Bất quá luyện thi tông đệ tử cũng có người trực tiếp vác một cái quan tài chạy khắp nơi, cho nên chính mình dạng này cũng không tính quá đột ngột. Đương nhiên Lý Xuất Trần sẽ không ngu ngơ lưng mình chiếc quan tài này, trực tiếp dùng dẫn lực thuật treo tại sau lưng liền có thể. Chiếc quan tài này chất liệu có chút cứng cỏi, dưới tình thế cấp bách còn có thể làm ám khí bay ra. Về phần giải độc một chuyện, cũng chỉ có thể xem vật khí. Nếu là cái này Hàn Thanh Thạch mệnh không có đến tuyệt lộ, vậy kế tiếp lưu trình liền có thể tìm gặp điểm thương cỏ, hoặc là gặp quỷ kia mặt văn thú. Xem ra ngươi cùng cái này Hàn Thanh Thạch quan hệ cũng không tệ lắm, nếu là đệ tử khác, sợ là sớm đã bị ngươi ném trên nửa đường, người này là có cái gì đặc thù bối cảnh sao? Tại Bạch Tinh Trúc xem ra, cái này Lý Xuất Trần hay là thật để ý cái này cùng trước đây Lý Xuất Trần lưu cho nàng ấn tượng không quá nhất trí. Đừng nhìn cái này Lý Xuất Trần, bình thường nói chêm chọc cười, cười đùa tí tưởng. Nhưng nếu thật đối với hắn không dùng, có thể là cản trở, hắn là chắc chắn sẽ không nương tay. Không có gì bối cảnh, chính là đơn thuần cảm thấy người này cũng không tệ lắm. Nếu là cái này Hàn Thanh Thạch thật không cho đến lúc đó đâu. Bạch Tinh Trúc ngược lại là rất ngạc nhiên, Lý Xuất Trần sẽ như thế nào xử lý Hàn Thanh Thạch thi thể? Dù sao gia hỏa này là luyện thi tông, mà lại trên đường đi giống như đối với luyện thi vẫn rất nhu cầu danh lợi. Vậy ta liền để hắn tại ta luyện thi trong tiểu đội làm cái thống lĩnh, bằng hữu của ta, cho dù chết, dãy kia mặt cũng nhất định phải kéo căng. Đối với câu trả lời này, Bạch Tinh Trúc thì là một mặt xem thường. Cùng Lý Xuất Trần làm bằng hữu, cái này sau khi chết đều không được an bình. Mà đúng lúc này, hướng tây nam đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lý Xuất Trần nhị nhân chuyển đầu nhìn lại, phát hiện hướng tây nam bầu trời mây đen dày đặc, trong đó còn kèm theo màu vàng của lôi. Không giống như là tự nhiên phát sinh. Bạch Tinh Trúc đánh giá một chút phương vị cùng khoảng cách, vị trí kia giống như cách bọn họ trước đó cùng mặt quỷ văn thú địa phương chiến đấu không xa. Có thể nhấc lên như vậy chiến trận, sợ là chỉ có Kim Đan đỉnh phong tu sĩ. Lý Xuất Trần hơi nhướng mày. Trước mắt đã biết trong tình báo, Kim Đan đỉnh phong chính là Tùng Ngao thượng nhân, còn có Phong Lâm Mặc. Phong Lâm Mặc trước đó bị chính mình vây ở Nhược Thủy Hồ cánh đồng tuyết trong bồn địa, đối mặt cái kia nguyên anh kỳ yêu thú. Coi như gia hỏa này phá vỡ kết giới thoát đi, cũng khẳng định bị thương không nhẹ. Trong thời gian ngắn như vậy, khẳng định không có khả năng lại tiến hành cao cường như vậy độ chiến đấu. Vậy còn dư lại đáp án liền miêu tả sinh động. Không nghĩ tới lão gia hỏa này còn cùng rất gấp, đoán chừng là trước đó chiến đấu để gia hỏa này chú ý tới. Chỉ là Lý Xuất Trần hiếu kỳ chính là, lại có ai sẽ cùng Tùng Ngao thượng nhân tại lúc này kịch chiến đâu? Không phải là tên kia đi. Lý Xuất Trần tự lẩm bẩm, trong đầu ý niệm đầu tiên đụng tới chính là lúc đó đứng tại rơi tiên nguyên cự thạch môn bên trên cái kia thiên ma. Tên nào? Đối mặt Bạch Tinh Trúc hỏi thăm, Lý Xuất Trần tự định giá một chút. Còn nhớ rõ lúc đó, tại cái kia lơ lửng cự thạch môn bên trên chợt lóe lên bóng đen đi. Đó là thiên ma. Nghe được có thiên ma ẩn hiện, Bạch Tinh Trúc con người hơi co lại. Nàng là thế nào cũng không nghĩ tới, cái này rơi tiên nguyên bên trong lại có thiên ma. Loại nguy hiểm này tồn tại cũng không phải đùa giỡn. Bên kia chiến đấu chính là thiên ma. Hơn phân nửa là được. Lúc đó trên cửa lớn, chỉ là xa xa nhìn một chút, ngươi liền nhận ra, hẳn là trước ngươi tiếp xúc qua thiên ma. Tạm thời đúng không, từng tại một chỗ vứt bỏ trong động phủ gặp phải một cái, bất quá cái kia thiên ma huyết thống cũng không phải là rất thuần túy, càng giống là một loại dị dạng ma vật. Lý Xuất Trần đương nhiên sẽ không nói mình tại danh sách trong thí luyện hồn xuyên thái cổ, chém giết 10 đầu thái cổ thiên ma. Mà trước đó tại tông môn trong động phủ luyện hóa đầu kia thiên ma, trên thực tế cùng thời kỳ thái cổ thiên ma cũng không giống nhau. Càng giống là một đầu huyết mạch phản tổ ma vật, không tính là chân chính thiên ma. Trước mắt công pháp, phục ma thai dấu giới mặc dù đạt đến một ma trình độ, nhưng cũng không có cái gì đặc biệt hiệu quả. Nói cho cùng vẫn là luyện hóa ma vật quá ít. Công pháp khúc dạo đầu từng nói, luyện ma nhập giới là vì giới ma, luyện hóa thập ma người, có thể kết chiến ma chi trận. Bây giờ phục ma thai dấu giới khoảng cách thập ma còn rất xa, cũng không biết đầu kia mặt quỷ văn thú có hay không ma hóa, hoặc là ma hóa trình độ có thể hay không đạt tới nhập giới tiêu chuẩn. Tại cái này Thanh Vân Châu, như muốn đạt tới thập ma chi cảnh, đoán chừng cũng chỉ có thể tại cái này rơi tiên nguyên bên trong đã đạt thành. Chỉ là so với luyện hóa thiên ma, Lý Xuất Trần càng có khuynh hướng đi luyện hóa những cái kia tương đối dễ dàng ma vật. Tuy nói tại cuối cùng kết thành chiến ma chi trận uy lực bên trên có thể muốn giảm một chút, nhưng ít ra ổn thỏa. Mà lại lượng biến cuối cùng sẽ khiến chất biến, thời gian hoa lâu một chút cũng là không sao. Nguyên lai còn có thiên ma, cái này rơi tiên nguyên thật đúng là không uổng công. Bạch Tinh Trúc từ kinh ngạc chuyển thành kinh hỉ, tên thiên ma này mặc dù cường đại, nhưng cũng không có để nàng kiếp đảm. Quanh năm hành tẩu ở bên ngoài, ai còn không có một chút phương pháp bảo vệ tính mạng. Lúc trước mời Lý Xuất Trần kết minh, cũng không phải là muốn cho Lý Xuất Trần làm bảo tiêu, mà là muốn có cái đáng tin trợ thủ hiệp trợ mình tới đạt muốn đi địa phương. Nếu là nửa đường vận dụng phương pháp bảo vệ tính mạng sớm rời sân, vậy liền rất tiếc nuối. Ngươi tựa hồ còn có chút vui vẻ. Dù sao cũng là giống loài hiếm có, ta cũng chỉ là tại lúc nhỏ ở trong lồng gặp qua một cái. Nghe được Bạch Tinh Trúc đáp lại, Lý Xuất Trần khỏe miệng có quắp đông lúc đích. Tên này cửa vọng tộc chính là hành, trực tiếp đem tiên ma nhốt ở trong lồng thưởng thức. Mà đúng lúc này, hai người phát giác hoàn cảnh xung quanh bắt đầu nổi lên sương trắng. Ngồi phi chu đã đi tới một mảnh sương mỏng chi địa, nguyên bản bầu trời trong xanh cũng bắt đầu biến thành xám trắng âm trầm. Dù cho không thấy được một mảnh bông tuyết, nhưng xung quanh nơi này luôn luôn lộ ra một cỗ không hiểu ấm lãnh. Xem ra chúng ta là đến. Để cho ổn thỏa, hai người không tiếp tục cưỡi phi chu tiến lên, mà là cải thành đi bộ, một chút xíu tiếp cận trong địa đồ kia vẽ mê vụ lại chạch. Mà tại hai người nhìn không thấy mê vụ chỗ sâu, một thân ảnh chính xếp bằng ở một mảnh bụi gai màu đen bên trong. Chương 576, do đường quỷ vật chương 576, do đường quỷ vật cái này rơi tiên nguyên thật sự là đáng ghét, chỗ nào đều sẽ che đậy thần thức. Bạch Tinh Trúc oán trách một câu, phía trước xương mù đồng dạng có che đậy thần thức hiệu quả. Cái này nếu là có yêu thú nào ẩn nút trong đó, chính mình cũng rất khó trước tiên phát hiện. Mà Lý Xuất Trần thì là lấy ra địa đồ ra người, đem so sánh với tông môn thống nhất phái phát phiên bản. Chính hắn thu thập địa đồ này miêu tả sẽ càng thêm kỹ càng, bất quá tại trong đó kia hay là có rất nhiều trống không địa phương. Bao quát hắc mục này huyết đỉnh chỗ mê vụ đại trạch, tại trên địa đồ cũng bất quá là một cái hình dáng mà thôi. Nó nội bộ đến cùng có cái gì, trên địa đồ cũng không có kỹ càng trình bày. Cho ăn, từ vừa mới bắt đầu, ngươi vẫn tại nhìn ra người kia địa đồ, đến cùng nhìn ra cái gì tới rồi sao? Bạch Tinh Trúc nhìn xem Lý Xuất Trần nãy giờ không nói gì, nhìn không được xích tới. Trước mắt có thể minh xác chính là hắc mục huyết đỉnh cụ thể chỗ, chính là tại mê vụ này trong đầm lầy, hay là trước đi lên phía trước đi nhìn xem. Đi, ngươi đi trước, ta mới không cần đi ở phía trước dò đường. Lý Xuất Trần liếc một cái Bạch Tinh Trúc, vỗ nhẹ bên hông luyện thi túi. Ngay sau đó một đống lớn huyết nục khối vụn liền xuất hiện tại hai người trước mặt. Ý kìa chán, ngươi làm gì? Ác tâm như vậy. Thanh hôi thi khối hun Bạch Tinh Trúc liên tiếp lui về phía sau. Đây đều là bại tướng dưới tay ngươi, ngươi không nhìn quen mắt sao? Lý Xuất Trần móc ra những thi khối này, chính là Bạch Tinh Trúc trước đó bị vây nốt lúc quanh sát đối thủ. Bởi vì đã bị đánh nát, cho nên đã mất đi đưa tang giá trị. Nhưng Lý Xuất Trần là cái gặp qua cuộc sống người, đặc biệt là luyện thi thuật tại tiến giai đằng sau, chuyển trở thành luyện thi thuật đuổi. Chứ có thể tăng tốc luyện hóa thi thể bên ngoài, còn có thể tiến hành thi khối đơn giản dựng lại luyện hóa. Cho nên đối với Lý Xuất Trần mà nói, thi thể chính là vô hạn khả năng vật liệu. Dù là chỉ còn lại có to bằng nắm đấm khối thịt, cũng có thể luyện hóa ra đơn giản một chút quỷ vật. Điều này cũng làm cho Lý Xuất Trần nhớ tới xuyên qua trước, một chút trò chơi hoặc là trong tiểu thuyết từng nâng lên tử linh pháp sư. Tại trong thi thể một lần nữa sáng tạo sinh mệnh, cả hai trên một điểm này không có gì quá lớn khác nhau. Lý Xuất Trần xe nhẹ đường quen lấy đống này thi khối làm trung tâm, bắt đầu khắc họa tạo dựng luyện thi trận. Bởi vì duy nhất một lần muốn luyện hóa rất nhiều, lần này Lý Xuất Trần còn cần mượn nhờ luyện thi trận phụ trợ. Đợi hết thể đều sau khi chuẩn bị xong, Lý Xuất Trần kéo lên cánh tay trái ống tay áo. Trong đan điền quỷ đan bơm ra một cỗ sát khí, Lý Xuất Trần cánh tay trái trong nháy mắt chuyển hóa làm một con quỷ cánh tay. Đùng. Không có cái gì phức tạp quá trình, cũng không có cái gì dài dòng ngâm sướng. Lý Xuất Trần nửa ngồi trên mặt đất, trực tiếp đem cỗ lớn sát khí đánh vào mặt đất trận pháp. Cả tòa luyện thi trận trong nháy mắt sáng lên ánh sáng màu tím. Đại lượng phù văn màu tím từ trong trận pháp phân ra, không ngừng không vào trận pháp trung tâm đống xác kia bên trong. Nguyên bản không có chút nào tức giận thi khối tại giờ phút này nhúc nhích đứng lên. Một màn quỷ dị này nhìn Bạch Tinh Trúc ra đầu tóc thẳng tê dại. Kể từ cùng cái này Lý Xuất Trần tổ đội, chính mình là cái gì buồn nôn đổ vật đều gặp. Cũng liền mấy hơi thở công phu, đống xác kia bên trong liền leo ra một chút giống nện cùng con rơi một dạng quái vật. Bất quá những quái vật này thể tích cũng không lớn, đại khái là lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cấu tạo cũng hết sức đơn giản. Hoặc là một đoàn huyết nhục dài vừa ra một con mắt cùng một lỗ tai, hai bên mọc ra cùng loại cánh rơi. Hoặc là chính là giống nện bình thường sinh ra 6 cái chân, trên thân thể đồng dạng cũng là một con mắt một lỗ tai. Đợi đống xác kia tất cả đều bị luyện hóa, tổng cộng luyện thành mười mấy cái thấp như vậy cấp quỷ vật. Sở dĩ xưng là cấp thấp là bởi vì loại quỷ vật này cũng không có bất kỳ lực sát thương nào. Liền xem như đồng ruộng lao hán, cũng có thể một cái quốc đem nó đập dẹp. Bất quá Lý Xuất Trần bản thân cũng không trông cậy vào những vật này có thể có cái gì lực sát thương. Những vật này chỗ dùng lớn nhất chính là phía trước do đường. Dù sao đều là một chút thịt nát thi khối luyện hóa đi ra, dù cho bị xử lý cũng sẽ không có tổn thất gì. Đồng thời cũng có thể cho chính mình rất tốt dự cảnh. Làm phiền toái như vậy, ngươi không phải còn có luyện thi sao? Trực tiếp phái đi ra một bộ, đi ở trước nhất không được sao? Bạch Tinh Trúc cảm thấy Lý Xuất Trần đây chính là cởi quần đánh giấm, đem sự tình đơn giản làm phức tạp. Lão bản, trải qua mấy lần này tiêu hao, ta hết thảy liền thừa 6 cố có thể tự do hành động luyện thi, dù sao cũng phải chừa chút cho ta vốn liếng đi. Lý Xuất Trần sở dĩ không dùng hết chỉnh luyện thi đi dò đường, cũng là bởi vì hoàn chỉnh luyện thi bản thân sẽ có càng nhiều công dụng. Đặc biệt tại dọc theo con đường này, một mực không có cơ hội đại lượng bổ sung, cho nên chỉ có thể tiết kiệm dùng. Ban đầu đi vào rơi tiên nguyên thời điểm, Lý Xuất Trần còn mặc sức tưởng tượng lấy tạo thành 100 người luyện thi đại quân. Cái này lại la ó, cái này luyện thi ngược lại càng dùng càng thiếu. Bất quá Lý Xuất Trần cũng là không nóng nảy, vừa mới bắt đầu những này tham gia rơi tiên nguyên tu sĩ đều quá phân tán. Chờ thêm một đoạn thời gian đại lượng tu sĩ, liền sẽ hướng về cố định truyền tống đài tụ tập. 7 đại tiên môn, 72 thế gia, lại thêm đại lượng tán tu. Nhiều như vậy người tụ tập tại cùng một chỗ, đó chính là đang tuổi khô trồng lên phóng hỏa, một chút liền. Lúc kia liền không lo thi nguyên. Lý Xuất Trần lưu lại 4 cái giỏ xét quỷ vật, còn lại tất cả đều thu nhập luyện thi túi. Sau đó dựa theo chung quanh 4 phương 8 hướng, đem cái này 4 cái giỏ xét quỷ vật thả ra, cho đến cách mình có 200m khoảng cách. Cũng không phải là Lý Xuất Trần không muốn lại phóng xa một chút, mà là bởi vì những mê vụ này ảnh hưởng. Thần thức điều khiển chỉ có thể duy trì đến cực hạn này khoảng cách, lại xa liền sẽ mất đi liên hệ. Bạch Tinh Trúc cũng nghĩ thử điều khiển một cái, lại phát hiện cực hạn của mình điều khiển khoảng cách vậy mà chỉ có 70m. Điều này cũng làm cho nàng sợ hai thán phục tại Lý Xuất Trần cái này hơn người thần thức cường độ. Hai người một trước một sau bắt đầu hướng mê vụ chỗ sâu xuất phát. Trung quanh mê vụ cũng thời gian dần trôi qua từ nhạt chuyển thành đậm, đến mức đi đến về sau, trừ dưới chân màu đen thổ nhưỡng, chính là trắng xóa hoàn toàn thế giới. Ngươi nói muốn tìm cái kia hắc một huyết đỉnh, vậy rốt cuộc là cái gì? Kỳ thật ta cũng không biết. Cái gì? Ngươi cũng không biết, vậy ngươi tìm nó làm gì? Nhận ủy thác của người, ta người này ra địa đồ chính là hắn cho, đồng dạng ta cũng có một chút sự tình cần trợ giúp của hắn. Chính mình không đến, nắm ngươi đến, rất hiển nhiên thứ này cũng không khá lắm cầm. Có lẽ là đi. Liên quan tới hắc một này huyết đỉnh, Lý Xuất Trần lúc đó rời đi linh dược cốc sau, đã từng tại tông môn tàng kinh các tìm đọc, kết quả không thu hoạch được gì. Hồi tưởng lại lúc đó điền trưởng lão cùng trưởng môn đối với hắc mục này huyết đỉnh kỳ quái thái độ. Thứ này một khi cầm lại tông môn, sợ là lại phải gây nên phong bà không nhỏ. Bất quá những này cùng mình cũng không có quan hệ gì, liền xem như hai người này vụng trộm phân cao thấp, lẫn nhau tranh vật này, đó cũng là chuyện của bọn hắn. Chính mình chỉ cần giao nộp phục mệnh, cầm tới bồi dưỡng cái kia vô danh linh thụ dễ pháp môn liền có thể. Kỳ quái, nói là gọi mê vụ đại trạch, đi như thế nào nửa ngày cũng không có gặp có cái gì bãi bùn vũng bùn chi địa, mặt đất này khô cằn, một chút cũng không giống Bạch Tinh Trúc giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, đi ở phía trước Lý Xuất Trần đột nhiên dừng bước, nâng lên một bàn tay ra hiệu đình chỉ tiến lên. Chương 577, mê vụ quỷ đả tường chương 577, mê vụ quỷ đả tường sau đó Lý Xuất Trần ngồi xổm người xuống, tựa hồ đang tra xét cái gì. Thế nào? Bạch Tinh Trúc rón rén đi ra phía trước, dọc theo Lý Xuất Trần ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Đây là hai người trước mặt đất thình lình xuất hiện một mặt tàn trận vết tích. Mà trận pháp này trung tâm còn có một mảnh vết máu màu đen. Trận pháp này ta làm sao như vậy nhìn quen mắt, không phải là trước ngươi khắc cái kia luyện thi trận đi? Lý Xuất Trần thần tình nghiêm túc, đưa tay bóp một túm nhuộm dần vết máu thổ nhuộm trà sát. Ngươi nói không sai, chính là trước đó ta khắc xuống luyện thi trận. Quỷ đả tường. Không thể nào, hai ta tốt xấu đều là tu sĩ kim đan, loại này sơn tinh giã quỷ mánh khóe làm sao lại đối với chúng ta hữu hiệu? Bạch Tinh Trúc một mặt không thể tin, cái này quỷ đả tường trên thực tế chính là sơn tinh giã quỷ một loại thường dùng mê miễn chi thuật. Bình thường là tại sơn lâm, có thể là trong đêm bãi tha ma. Thường dùng pháp này vây khốn một chút lạc đàn phàm nhân, cho đến đối phương tình trạng kiệt sức, thúc thủ chịu trói. Nhưng chiêu này đừng nói là tu sĩ kim đan, liền ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng sẽ không bên trong loại này cấp thấp mê miễn chi thuật. Nếu là đặt ở nơi khác, tự nhiên là sẽ không, nhưng nơi này mê vụ mọc thành bụi, tự nhiên liền có chấm dứt trận chi thế, người ta lại bị mê vụ này che lấp thần thức, tự nhiên cùng những cái kia đi đường ban đêm phàm nhân không có gì khác biệt. Người nói là nơi này vốn là tự nhiên tạo thành một chỗ mê miễn chi trận. Bạch Tinh Trúc bốn phía quan sát, cái nào đều là một mảnh trắng, nửa điểm địa thế cũng nhìn không ra. Đừng nói tìm trận nhãn phá trận. Đây là lạc quan suy đoán, liền sợ cái này mê miễn chi trận phía sau còn có cố ý thao túng. Lý Xuất Trần đứng dậy, vỗ vỗ trong tay bụi đất. Cái kia đường cũ trở về còn kịp sao? Ngươi còn có thể tìm tới trở về đường sao? Bạch Tinh Trúc quay đầu nhìn một chút, trời mới biết cái này lúc đến đường đến cùng ở đâu. Lý Xuất Trần lúc này lấy ra một mặt la bàn, một tay khác không ngừng bấm đốt ngón tay tôi diễn. kết quả dày vò nửa ngày cũng không có phân ra phương vị. Tựa hồ vùng này tồn tại đặc thù quái nhiễu, ngay cả cơ bản nhất thiên diễn xem hướng chi thuật đều loạn. Ngươi cũng không có biện pháp sao? Cũng không phải hoàn toàn không có, ngươi ở bên cạnh vẩy nước nửa ngày, cũng phải phụ một tay mới được. Lý Xuất Trần đem ánh mắt nhìn về hướng Bạch Tinh Trúc, trên dưới bắt đầu đánh giá. Ta cũng không có biện pháp gì a. Yêu tộc cùng nhân tộc tồn tại rất nhiều khác biệt, một loại trong đó chính là địa mạch xem hướng, yêu tộc tự nhiên liền so với nhân tộc càng sự hòa hợp hơn đại địa. Địa mạch xem hướng, ta làm sao chưa từng nghe qua? Thiên hạ vạn pháp mênh mông, ngươi còn có thể đều biết. Nói, Lý Xuất Trần liền từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái phù bút. Sau đó cắn nát ngón tay của mình, đem mấy giọt máu nhỏ tại phù bút đầu bút. Làm xong đây hết thảy, Lý Xuất Trần hướng phía Bạch Tinh Trúc chậm rãi đi tới. "Bibi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi a, đừng cho là ta thật đánh không lại ngươi." Nhìn xem Lý Xuất Trần một loạt quỷ dị thao tác, Bạch Tinh Trúc liên tiếp lui về phía sau. "Đương nhiên là mượn ngươi chi thủ, địa mạch xem hướng a, khó ngươi muốn một mực bị vây ở chỗ này sao? Muốn nhanh lên rời đi." Liền đem vươn tay ra đến. Bạch Tinh Trúc không tình nguyện duỗi ra một cái tố thủ. Lý Xuất Trần thì là nhanh chóng hạ bút, tại Bạch Tinh Trúc trên mu bàn tay vẽ ra huyết sắc con rùa. "Cho ăn." "Lý Xuất Trần, ngươi đùa bỡn ta. Ngươi vì cái gì cho ta vẽ chỉ con rùa?" Bạch Tinh Trúc nhìn xem trên mu bàn tay con rùa, tức giận không thôi. Đến lúc nào rồi, cái này Lý Xuất Trần còn tại chơi. Nói liền muốn đưa tay trên lưng con rùa lao rơi, kết quả bị Lý Xuất Trần kéo lại. "Uy uy, đây là địa mạch xem hướng ấn ký, ngươi trả sát, ta còn phải lại gạt ra điểm huyết." Nhìn xem Lý Xuất Trần một mặt nghiêm túc, Bạch Tinh Trúc cũng chỉ có thể bán tín bán nghi rút về tay. Liền không có nghe nói qua nhà ai đạo pháp ấn ký là một cái con rùa. Đó là bởi vì chiêu này vốn cũng không phải là tu chân giới pháp môn. Lý Xuất Trần vừa nói, một bên đem chứa hàn đá xanh quan tài đặt nằm dưới đất, lấy ra mực chu sa cùng một cái mới phù bút, tại quan tài tấm tre bên trên bắt đầu vẽ bát quái cựu cung hình. Không phải tu chân giới pháp môn, chẳng lẽ là thế tục phàm trần âm dương phương thuật? Bạch Tinh Trúc liên tưởng tới Lý Xuất Trần đã từng xuất thân, nếu là âm dương phương thuật cũng liền không kỳ quái. Chỉ là phàm nhân này pháp môn thật sẽ có hiệu quả sao? Có thể nhổ đau nhất chính là tốt thuốc cao, tiên cùng phàm lại có cái gì khác biệt? Lý Xuất Trần một bên túi lầu vẽ, trong đầu một bên cảm thán lao la đầu hàm kim lượng còn tại lên cao. Bọn hắn hai người này đi đường ban đêm đã sớm là chuyện thường ngày sự tình. Nhưng thường tại ven đường đi, nào có không có dạy. Cho dù là lão la đầu, cũng sẽ mang theo Lý Xuất Trần tại sơn lâm đổ đấu trở về lúc gặp được quỷ đả tường. Lý Xuất Trần cũng là lúc kia đi theo lão la đầu học được địa mạch xem hướng chi pháp. Chiêu này chính là mượn dùng yêu thú đối với địa mạch lực tương tác, từ đó bài trừ quỷ đả tường hiệu quả. Lão già này mặc dù một mực cắt xén chính mình tiền công, nhưng là tại các loại bảng môn tà đạo tay nghề bên trên, lại là không có keo kiệt, dốc đối tương thụ. Đương nhiên cũng không bài trừ là lão la đầu bản thân phạm lười, nghĩ đến giáo hội Lý Xuất Trần, chính mình liền có thể vung tay ở bên cạnh nghỉ ngơi. Năm đó Lý Xuất Trần cũng hướng lão la đầu để cập qua, muốn học hắn chiêu kia đại sát tứ phương hỏa diễm đãng ma chi kiếm. Kết quả tự nhiên là bị các loại qua loa tắc trách tới, dù sao chính là không dạy. Lý Xuất Trần tại trên vách quan tài vẽ xong trận đồ, chờ ở khô cạn đằng sau, liền để Bạch Tinh Trúc xếp bằng ở vách quan tài này bên trên trong trận đồ. Như vậy là được rồi. Toàn thân buông lỏng, duỗi ra cái kia vẽ có ấn ký tay, hướng phía trước chỉ vào là được. Nói, Lý Xuất Trần vận chuyển lên dẫn lực thuật, ngay cả người mang quan tài cùng một chỗ treo cách mặt đất, cứ như vậy song song tiếp tục tiến lên. Trong quá trình, Lý Xuất Trần còn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một túi nhỏ có lẫn máu chó đen gặm nếp, đi một bước vùng một hạt. Cứ như vậy, hai người lại đang trong sương mù đi nửa canh giờ thời gian. Tin tức tốt là không có nguyên địa đảo quanh, không tiếp tục nhìn thấy trước đó cái kia luyện thi trận địa thật lâu. Tin tức xấu chính là hai người còn tại trong sương mù tiến lên, chứ cảm thấy chung quanh càng ngày càng lạnh bên ngoài, cũng không có nhìn thấy cuối cùng. Đang lúc Lý Xuất Trần chuẩn bị nhiều thả ra mấy cái giò đường dùng quỷ vật lúc, nguyên bản đi ở trước nhất con quỷ vật kia đột nhiên liền chính mình đã mất đi liên hệ. Chính mình thậm chí đều không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Bất thình lình một màn, để Lý Xuất Trần lập tức đứng tại nguyên địa, bên hông song đao ra khỏi vỏ. Bạch Tinh Trúc thấy thế cũng nhảy xuống vách quan tài, cầm trong tay trường kiếm màu bạc cùng Lý Xuất Trần tựa lưng vào nhau, cảnh giác hết thảy xung quanh. Sau một hồi lâu, cũng không có cái gì dị thường phát sinh. Đồng thời, nguyên bản thân ở tả hữu cùng hậu phương ba cái giò xét quỷ vật cũng không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Có phải hay không là ngươi cái kia luyện hóa quỷ vật chất lượng không tốt, chính mình vỡ vụn? Bạch Tinh Trúc thông qua truyền âm nhập mật phương thức cùng Lý Xuất Trần câu thông. Liên quan tới cái này, Lý Xuất Trần cũng không chắc. Dứt khoát lại từ luyện thi trong túi thả ra ba cái giỏ xét quỷ vật chui vào phía trước mê vụ. Khi bay đến chừng 200 thước khoảng cách lúc, bay ở phía trước nhất con quỷ vật kia lại đột nhiên biến mất. Chính mình cũng cùng quỷ vật kia đã mất đi liên hệ. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất. Lý Xuất Trần hơi nhướng mày, suy tư một lát sau, lần nữa thúc đẩy cái thứ hai quỷ vật bay về phía trước. Quả nhiên vẫn là ở vị trí này, chuyện giống vậy hay là phát sinh. Lập tức Lý Xuất Trần đem phía trước phát sinh sự tình, một năm một mười giảng cho Bạch Tinh Trúc. Cảm giác có điểm giống kết giới cửa truyền thống, chúng ta hẳn là đi xem một chút, dù sao cũng tốt hơn tại trong sương mù này đi không đến cùng. Đối với Bạch Tinh Trúc đề nghị, Lý Xuất Trần cũng biểu thị tán thành. Mà kết quả cũng đúng như hai người dự đoán như vậy, một mặt mười phần đột ngột truyền thống thủy kính liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Nhìn có lựa chọn, kỳ thật cũng không được tuyển. Nếu là bỏ qua cái này truyền thống thủy kính, trời mới biết còn có thể hay không đi ra cái này vô biên mê vụ. Hai người chân trước vừa bước vào thủy kính, sau một khắc liền đi tới một chỗ cực kỳ chật hẹp lờ mờ sơn động đường hầm. Mà lúc này sau lưng đã không có thủy kính kia, chỉ còn lại có một bức vách đá. Đồng thời Lý Xuất Trần cũng phát hiện trước đó liền đến nơi này cái kia ba cái giỏ đường quỷ vật. Mặc dù không biết bị truyền tống đến cái nào, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể thuận đường hầm phương hướng tiếp tục tiến lên. Hai người lại đi mấy chục bước, nguyên bản chật hẹp sơn động đường hầm sáng tỏ thông suốt, đồng thời cũng nhìn thấy sơn động lối ra sáng ngời. Lý Xuất Trần luôn cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. "Ân, ta giống như ngửi được một cỗ mùi hoa đào." Bên cạnh Bạch Tinh Trúc hít hà chung quanh, đối với cỗ này không hiểu mùi hoa đào cũng cảm thấy thật kỳ quái. Chương 578, mới vào trốn đảo nguyên chương 578, mới vào trốn đảo nguyên hai người bước nhanh đi đến lối ra, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn thật lâu nói không ra lời. Mắt có thể bằng chỗ, đều là núi liền không dứt rừng hoa đảo. Có núi xa, có dòng suối, tại một chỗ lưng chừng núi trên sườn núi còn có một cái không nhỏ thôn xóm. Trung quanh mảng lớn cày ruộng bên trong tất cả đều là xanh úng tươi tốt mạng. Thậm chí có thể trông thấy một chút nông phu tại trong đồng ruộng xoay người nổ cỏ. Đường nhỏ nông thôn bên trên 4-5 cái hài đồng chơi đùa truy đuổi, sau lưng còn đi theo một cái đại hoàng cầu. Ngước đầu nhìn lên, càng khôn tươi sáng, thấy thế nào cũng không giống mây đen dày đặc rơi tiên nguyên. Khá lắm, cái này làm cho ta lấy ở đâu? Đây là rơi tiên nguyên sao? Lý Xuất Trần nhìn trước mắt hết thảy, phát ra tới trận trận cảm thán. Chẳng lẽ chúng ta đã bị truyền tống ra rơi tiên nguyên? Bạch Tinh Trúc rôi ra tố thủ, tiếp nhận một mảnh gió nhẹ thổi tới cánh hoa đảo. Ta muốn cũng không có, rơi tiên nguyên cùng ngoại giới giới diện chi lực 10 phần kiên cố, nếu là truyền tống ra ngoài lời nói, quá trình sẽ không như thế trôi chảy. Để ấn chứng chính mình suy đoán, Lý Xuất Trần điều ra bảng hệ thống, cho đến nhìn thấy tại mặt trái thanh trạng thái bên trong vẫn biểu hiện ra rơi ma chi chú. Cái này cũng liền chứng minh nơi đây hay là tại rơi tiên nguyên quy tắc phạm vi bên trong. Vậy cái này phong cách thế nhưng là cùng rơi tiên nguyên chênh lệch quá lớn. Nói, Bạch Tinh Trúc liền đem thần thức tràn ra, lại phát hiện thần thức triển khai phạm vi vẫn bị áp chế. Lý Xuất Trần đồng dạng thử một phen, kết quả không thể so với Bạch Tinh Trúc tốt đi đến nơi nào. Cũng chỉ có thể đi trước nhìn kỹ hắn nói. Vì không làm cho quá nhiều chú ý, hai người cũng không có cơi pháp khí phi hành tiến bệ, mà là đi bộ tiến vào rừng hoa đào này. Bạch Tinh Trúc tựa hồ rất ưa thích cái này liên miên rừng hoa đào, chỉ chốc lát sau liền gãy hai cái hoa đào cầm trong tay. Có lẽ là trước đó rơi tiên nguyên kinh lịch các loại chém chém giết giết, hiện tượng hoàn sinh. Lại tới đây, ngược lại có thể trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Lý Xuất Trần thì là toàn bộ hành trình cao mày, làm sao đều cảm thấy kỳ quái. Nhập ra tùy tục, ngươi xem một chút ngươi cái kia khổ đại cửu thâm biểu lộ, cũng không phải vây ở chỗ này, cả một đời đều không ra được, cái này đoán chừng chính là cái ảo cảnh, chỉ cần chúng ta tìm tới chân nhãn, liền có thể thoát ly. Bạch Tinh Trúc đã tính trước mà nhìn xem xung quanh, 10 phần chắc chắn nói. Dù sao tại hung thú này khắp nơi trên đất, ngăn cách với đời rơi tiên nguyên bên trong, làm sao lại có phạm nhân tôn trang. Khác trận pháp nàng không nắm chắc được, nhưng nếu là cái này miễn hóa chi trận, vậy nàng vẫn có niềm tin. Nếu như đây là huyễn cảnh, vậy cái này huyễn cảnh trình độ chân thật cũng quá cao. Lý Xuất Trần tiện tay bẻ một nhánh hoa đào, cầm trong tay. Nó chỗ mi tâm hiện hiện chín chuôi do lực lượng thần thức ngưng kết ra lưới đao. Lý Xuất Trần tâm niệm vừa động, đem cái này chín chuôi thần thức chi nhận tiếp tục áp xúc, cho đến hợp thành một thanh. Sau đó thần thức chi nhận trước sau chém về phía trong tay kia nhánh hoa đào kia, kết quả vô hại xuyên qua. Nhánh hoa đào kia bình yên vô sự. Vừa mới Lý Xuất Trần áp xúc ngưng tụ thành kia thần thức chi nhận thần thức mật độ rất cao. Nếu như nơi này là do trận pháp cấu trúc huyễn cảnh, cái kia vừa mới một chém kia, cái kia hoa đào hẳn là sẽ bị chém đứt mới đối. Mà bây giờ nhánh hoa đào không có bị chặt đứt, vậy thì có cực lớn khả năng chứng minh nơi này chính là thực thể, mà không phải huyễn cảnh. Đây cũng là mở tại rơi tiên nguyên bên trong không gian giới tử, hoặc là chính là rơi tiên nguyên nào đó một chỗ khu vực. Lý Xuất Trần nói ra chính mình suy đoán, chỉ là như vậy vừa đến đã rất khó giải thích, tại sao lại có thôn xóm phạm nhân xuất hiện ở đây. Suy nghĩ cũng là chẳng muốn, vẫn là đi thôn xóm kia bên trong hỏi một chút chuyện gì xảy ra đi. Bạch Tinh Trúc chắp tay sau lưng, tiếp tục sải bước đi thẳng về phía trước. Lý Xuất Trần nhìn một chút bên cạnh tung bay quan tài, từ trong nhẫn chứa vật lại lấy ra một mảnh vải đen đem hắn bọc lại, sau đó đi theo. Mà ở phía xa một gốc cây gừa lớn bên dưới, một vị tiểu phu ăn mặc nam tử chính xa xa nhìn về phía Lý Xuất Trần hai người vị trí, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trốn đào nguyên, cây mận ngọn, canh ba quen, canh năm rơi hai người vừa đi ra rừng hoa đảo, liền nhìn thấy một đám hải đồng một bên hát đồng dao, một bên tại nông thôn trên đường nhỏ chạy. Mà ở nhìn thấy Lý Xuất Trần hai người sau, những hải đồng này dừng bước, tò mò đánh giá hai cái này người xứ khác, sau đó như ong vỡ tổ chạy trở về thôn trang. Chạy cũng thật là nhanh, ta còn chưa kịp hỏi cái gì đâu. Sau đó Bạch Tinh Trúc lại đem ánh mắt liếc về bên đường một khối đồng ruộng, ở trong đó đang có một cái ruộng hán tại lao động. Vị này Bạch Tinh Trúc lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, sau đó tiến đến Lý Xuất Trần bên người. Phạm nhân này ở giữa lại nên làm như thế nào xưng hô? Nghe được Bạch Tinh Trúc nghi vấn, Lý Xuất Trần cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này chân không chạm đất yêu tộc đại tiểu thư, xem ra là không có gì ở thế tục phạm trần sinh hoạt kinh nghiệm. Ngươi cái này cái nào chỗ nào đều đi ra hỏa, vậy mà không có ở thế tục phạm trần du tẩu qua. Chơi là chơi qua, bất quá đều là bị tiền bá nhìn, ta đều không có trực tiếp cùng những phạm nhân này đã từng quen biết. Lý Xuất Trần lắc đầu, đành phải chính mình đi tới. Vị đại ca này, xin hỏi nơi này là nơi nào? Nghe được có người hỏi thăm, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời rồ hán, lúc này mới đứng thẳng lưng lên, quay đầu nhìn về phía Lý Xuất Trần. Nơi này là đảo Nguyên Tôn A, y y. Gương mặt lạ, các ngươi là người xứ khác. Dỗ Hán nhìn từ trên xuống dưới Lý Xuất Trần quần áo, cũng là một mặt hiếu kỳ. Trước mắt tiểu ca này thanh tú rất, thậm chí so trong thôn duy nhất Vương Tú Tài còn nhỏ hơn ra thì mềm. Lại quay đầu nhìn về phía sau người nó Bạch Tinh Trúc, cái này Dỗ Hán con mắt liền chuyển không rời. Một bộ áo trắng, thanh nhã thoát tục, đứng ở nơi đó xinh đẹp không gì sánh được. Đậu xanh rau má, miếu đường trên bích họa tiên nữ hiển linh. cái này ruộng hán cái nào gặp qua bực này hiểu điệu mỹ nhân, trong thôn nữ tử, tất cả đỉnh tất cả đều là đàn bà đánh đá. Một đấm xoay tròn, đều có thể đánh chết một con trâu độc loại kia. Đứng tại Lý Xuất Trần sau lưng Bạch Tinh Trúc thì là bị cái này ruộng hán chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên. Đúng vậy, chúng ta đi ngang qua nơi đây, nội nhập rừng hoa đảo này, muốn biết nên như thế nào rời đi. Lý Xuất Trần tiếp tục hỏi thăm, nhưng mà lấy được đáp án lại làm cho hắn không hiểu ra sao. Rời đi. Cái này ta không biết, ta cha, ta già, ta thái già, ta lão tổ tông một mực liền sinh hoạt tại cái này, chưa bao giờ từng rời đi. Đáp án này để một bên Bạch Tinh Trúc cũng rất là kinh ngạc, lại còn sẽ có đời đời đều an phận tại nơi chật hẹp nhỏ bé tồn tại. Bất quá ngươi có thể đi trong thôn hỏi một chút thôn trưởng, hắn là chúng ta cái này nhất đức cao vọng trọng. Đúng rồi, trước mấy ngày cũng có mấy cái người xứ khác tới đây, các ngươi là cùng nhau sao? Còn có mặt khác người xứ khác, bọn hắn hiện tại ở đâu mà? Nghe được cái này, Lý Xuất Trần không khỏi suy nghĩ. Xem ra chính mình cùng Bạch Tinh Trúc cũng không phải là duy thứ hai tới đây, tại chính mình trước đó còn có tu sĩ khác cũng đã tới. Hẳn là còn ở trong thôn đi, ngươi đi hỏi một chút thôn trưởng. Lý Xuất Trần quay đầu cùng Bạch Tinh Trúc gật đầu xác nhận, sau đó hướng trong thôn trang đi đến. Cái kia ruộng hán thì là xoay người, lại bắt đầu trên dưới ngắm lấy Bạch Tinh Trúc bóng lưng, trong miệng còn tự lẩm bẩm. Chậc chậc, cái mông lại lớn lại vểnh lên, xem xét chính là tốt sinh dưỡng bản đường, nếu có thể đem cái này người xứ khác lưu lại liền tốt. Cái này ruộng hán không biết là chính mình nhỏ giọng nói thầm, tại tu sĩ nơi đó lại nghe được hết sức rõ ràng. Đi ở phía trước Lý Xuất Trần đang cố gắng nén cười, mà sau lưng Bạch Tinh Trúc sớm đã buồn bực xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Trở tay liền muốn giáo huấn một chút cái kia ruộng hán. Chương 579, thôn trang quỷ dị chương 579, thôn trang quỷ dị kết quả bị Lý Xuất Trần bắt lại cánh tay. Ấy ấy ấy, thương giã thôn hán mà thôi, mặc dù ngôn ngữ ngạng lớn, nhưng cũng tội không đáng chết, huống hồ chúng ta còn muốn tại trong thôn này nghe ngóng sự tình, ngươi dạng này đại khai sát giới có thể không ổn. Lý Xuất Trần tin tưởng cái này Bạch Tinh Trúc không phải loại kia người hiếu sát, nhưng ở loại này dưới tình thế cấp bách, ra tay thế nhưng là không có phân tấp. Tại tu sĩ Kim Đan trước mặt, nhục thể phàm thai này liền cùng giấy không có hai loại. Tùy tiện tắt một cái đều có thể đánh thành huyết vụ loại kia. Tỉnh táo lại Bạch Tinh Trúc chừng cái kia ruộng hán một chút, sau đó đi tại Lý Xuất Trần phía trước. Không nghĩ tới còn có tu sĩ khác tiến vào nơi này. Ta ngược lại thật ra hy vọng những tu sĩ kia không có tại trong thôn này. Nghe Lý Xuất Trần nói như vậy, Bạch Tinh Trúc một đầu dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ không phải hẳn là có tu sĩ khác tại, hiểu rõ tình báo sẽ càng nhiều hơn một chút sao? Dựa theo cái kia ruộng hán thuyết pháp, những người kia vài ngày trước liền đến cái này, nếu như bọn hắn bây giờ còn đang trong thôn này lưu lại, cái kia tám thành là cũng bị vây ở nơi đây, tìm không thấy đi ra pháp môn, ngươi còn cảm thấy được không? Hai người nói liền đi tới cửa thôn. Lý Xuất Trần đứng tại chỗ nhìn chung quanh, đồng thời xuất ra la bàn, một tay bấm đốt ngón tay. "Uy uy uy, ngươi tại sao lại tới? Vậy nghề nghiệp sao? Từ chỗ nào đều muốn xem phong thủy." Thời gian một chén trà công phu qua đi, Lý Xuất Trần đem la bàn thu vào. Thu thập nhiều một chút điểm tình báo luôn luôn không sai, chỉ là thôn này bố cục, ta đã cảm thấy rất không tầm thường. Đối với cái này đảo nguyên thôn, Lý Xuất Trần luôn cảm thấy có loại quỷ dị không nói lên lời. So với mặt khác thế tục thôn xóm dân trạch tán loạn phân bố, cái này đảo nguyên thôn bố cục mười phần hợp quy tắc, mà lại cái này đảo nguyên thôn tuyên chỉ cũng rất khác biệt. Bình thường thôn xóm đều sẽ tuyển ở trên gió tiếp nước trên đất bằng, mà cái này đảo nguyên thôn dân trạch đều là xây ở chân núi này dốc thoải bên trên. Tuy nói đồng ruộng xác thực cần ở trên đất bằng khai khẩn, nhưng vùng này rất là khoáng đạt. Đồng ruộng cũng chỉ chiếm nhỏ bé một bộ phận, mảng lớn đất bằng thì là bị cái kia đầy khắp núi đồi rừng hoa đảo chiếm đoạt. Theo lý mà nói, những thôn dân này hoàn toàn có thể chém đứt một mảnh nhỏ rừng hoa đảo tu kiến phòng ốc, nhưng bọn hắn cũng không có làm như vậy. Có lẽ là những thôn dân này dân tộc tín ngưỡng cũng có nói, giống một chút yêu tộc liền có thờ phụng tổ linh truyền thống. Theo ta được biết, cũng có một chút địa phương nhân tộc cùng yêu tộc rất thân cận, bọn hắn sẽ đem một chút đặc biệt yêu tộc làm đồ đằng tiến hành tín ngưỡng. Bạch Tinh Trúc ngược lại là cảm thấy không có gì thật là kỳ quái, chính mình du tẩu qua rất nhiều nơi, xác thực sẽ tồn tại một chút khó có thể lý giải được địa phương tín ngưỡng. Chiếu ngươi nói như vậy, những thôn dân này thờ phụng chính là hoa đảo tinh đi. Ta chỉ là đánh cái so sánh, cái này vạn mẫu rừng hoa đảo qua quýt bình rất, nửa điểm yêu khí cũng không thấy, chớ nói chi là cái gì thành tinh. Mà liên tại cái này lúc, trước đó những cái kia chạy về trong thôn hải đồng lại xuất hiện ở hai người trước mặt. Phía sau bọn hắn còn đi theo một vị râu tóc hoa dâm lão giả trụ trượng. Bởi vì muốn đuổi theo những đứa bé này, cái này khiến lão giả có chút thở không ra hơi. Lão giả kia xa xa nhìn thấy Lý Xuất Trần hai người, lập tức liền vây vây tay. Lý Xuất Trần cùng Bạch Tinh Trúc nhìn nhau một chút, trực tiếp hướng phía lão giả kia đi đến. Còn chưa mở miệng, lão giả trụ trượng kia liền tự giới thiệu. Lão hủ giống như Vân Sơn, là cái này đảo nguyên thôn thôn trưởng, hai vị tiên sư đại gia quang lâm, quả thật đảo nguyên thôn vinh hạnh. Đối mặt cái này mở màn, Lý Xuất Trần hơi nhướng mày. Thôn trưởng vì sao chắc chắn ta hai người là tiên sư? Dọc theo con đường này hai người cũng không có ngự kiếm phi hành, cũng không có phóng thích pháp thuật gì. Vì không làm người khác chú ý, Lý Xuất Trần thậm chí hoành quăng lên chứa hàn đá xanh qua tải. Thôn dân tự nhiên là không biết, có thể lão hủ biết, cái này đảo nguyên thôn ngăn cách với lời, bây giờ còn có thể tới chỗ này tuyệt không phải phàm phu tục tử. Nghe được thôn trưởng nói như vậy, Lý Xuất Trần ngược lại là đối trước mắt lão giả này hứng thú. Nguyên lai tưởng rằng sẽ giống như trước đến trường sách giáo khoa bên trong trốn đảo nguyên bình thường, chính là không biết có hán, vô luận nguy tấn. Không nghĩ tới người trưởng thôn này lại là cái người biết chuyện, biết rõ đảo nguyên thôn hiện trạng. Thôn trưởng kia có biết như thế nào rời đi cái này đảo nguyên thôn? Không biết. Thôn trưởng trả lời lời ít mà ý nhiều, cho hai người lại là dội cho một thùng nước lạnh. Hai vị không phải cái thứ nhất hỏi như vậy người của ta, năm ngày trước, cũng có mặt khác xâm nhập nơi đây tiên sư hỏi như vậy. Vậy bọn hắn hiện tại người đâu?
Hiện nay, cũng chỉ có thể tìm được trước mặt khác xâm nhập nơi đây tu sĩ, lẫn nhau trao đổi một chút tình báo lại tính toán sau.
Đều ở trong thôn, hai vị theo lão hủ đến.
Thôn trưởng chậm rãi xoay người, đi lại tập tên trụ trưởng tiến lên.
Lý Xuất Trần hai người cũng chỉ đành yên lặng theo sau lưng.
Bất quá tại thôn này bên trong, Lý Xuất Trần càng đi càng cảm thấy phải nói không ra kỳ quái. Nơi này tất cả dân trạch dáng dấp cơ hồ đều không khác mấy, chỉ có tại một chút chi tiết chỗ hơi có khác biệt. Rõ ràng gọi đào nguyên thôn, có thể trong thôn này nhưng không có một gốc cây đào. Ngược lại các nhà cửa ra vào chủng đều là cây mận, cây mẹ hoặc là cây dương. Đồng thời Lý Xuất Trần phát hiện, những thôn dân này quần áo đều rất là sạch sẽ, ngay cả cái miếng vá đều không có.
Trên đường đi, thôn trưởng hướng hai người giảng thuật đảo nguyên thôn lịch sử.
Có tư liệu lịch sử ghi chép, cái này đảo nguyên thôn đã có mấy ngàn năm lịch sử.
Cái này mấy ngàn năm bên trong, tất cả đảo nguyên thôn thôn dân vẫn sinh hoạt ở nơi này, chưa bao giờ bước ra một bước.
Không phải nói không muốn rời đi, mà là tìm không thấy đường đi ra ngoài.
Từng có không ít người nếm thử đi ra ngoài nhìn xem, kết quả đều không ngoại lệ tiến nhập trong một mảnh sương mù trắng.
Đi tới liền lại về tới đảo viên thôn.
Nghe được cái này, Lý Xuất Trần cùng Bạch Tinh Trúc nhìn nhau một chút, chẳng lẽ sương trắng này chính là bọn hắn trước đó gặp phải những cái kia?
Nếu là như vậy, có lẽ có thể tại nếm thử trước đó biện pháp đi ra ngoài.
Mà đúng lúc này, mấy tên nam tử trẻ tuổi cưỡi bạch mã từ ba người bên cạnh gào thét mà qua.
Khí thôn trưởng dùng trong tay gậy chống chỉ vào cái kia mấy tên cưỡi ngựa nam tử, lớn tiếng răn dạy vô lễ.
Lý Xuất Trần nhìn sang những cái kia trên lưng ngựa yên ngựa, lông mày lại một lần nữa nhăn lại.
Con ngựa kia trên yên đều vẽ lấy thỏi vàng dòng hoa văn.
Trong thôn các nhà đều có trăm ngựa, những người tuổi trẻ này luôn luôn có hao tổn không hết tinh thần, nếu là va chạm hai vị tiên sư, lão hủ ở chỗ này thay những người tuổi trẻ này chịu tội, thỉnh tiên sư rộng lòng tha thứ.
Nếu không hề rời đi thôn nhu cầu, vì sao các nhà đều sẽ trăm ngựa?
Cũng là tổ thượng lưu truyền dưới truyền thống, hậu bối tử tôn tự nhiên muốn tuân theo.
Nói, ba người liền tới đến một chỗ trạch viện trước.
Hai vị tiên sư, trước đó những cái kia tiên sư đều ở nơi này đặt chân, mấy ngày nay bọn hắn một mực tại thôn chung quanh nếm thử tìm kiếm lối ra, cho nên cũng không biết hiện tại bọn hắn phải chăng có ở đó hay không.
Có ở đó hay không, đến hỏi nhìn xem chẳng phải sẽ biết.
Bạch Tinh Trúc cách không phất tay khẽ đẩy, trạch viện cửa lớn liền bị đẩy ra.
Nhưng mà một màn trước mắt lại là để ba người cảm thấy ngoài ý muốn.
Thôn trưởng càng là dọa đến đặt mông ngồi sập xuống đất.
Chỉ gặp trong viện cây kia cái cổ siêu mẹo cây mẹ già bên trên, một cái sắc mặt trắng bệnh nữ tử bị treo lên đến.
Toàn thân không có nửa điểm sinh khí, hiển nhiên đã chết hẳn.
Mà quỷ dị nhất chính là nữ tử này xuyên qua một kiện màu đỏ như máu áo dài váy dài.
Nó hai chân bị trói cùng một chỗ, phía dưới còn treo buộc lên một viên màu đen quả cân.
Chương 580, Hồng Y Liễu nữ thi chương 580, Hồng Y Liễu nữ thi cái này.
Cái này tiên sư làm sao lại chết ở chỗ này?
Thôn trưởng run rẩy chỉ vào trong sân thi thể, cả người dọa đến mặt mũi trắng bệch.
Lý Xuất Trần đem bác tại sau lưng quan tài buông xuống, chống đỡ tại cửa ra vào.
Sau đó rút ra bên hông hành đao, cùng Bạch Tinh Trúc một trước một sau, chậm rãi đi vào trong sân.
Trong sân nhỏ này lạ thường an tĩnh, phòng chính cùng hai bên cửa sương phòng cửa sổ đóng chặt, dán đầy màu lót đen màu đỏ phù lục.
Lý Xuất Trần xa xa nhìn nữ thi kia một chút, sau đó lật tay lại, một viên hạt châu màu tím nhạt xuất hiện ở trong tay.
Ngươi bây giờ móc ra cực lôi châu làm gì?
Bạch Tinh Trúc liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Xuất Trần trong tay hạt châu.
Chính là trước đó tại Ác La Thành Thiên Bảo trên đấu giá hội vật đấu giá, lúc đó Lý Xuất Trần đập xuống một viên, còn lại đều là đã rơi vào Ác La Thành thiếu chủ Lý Hoàng trong tay.
Bất quá khi đó Bạch Tinh Trúc dụng kế từ Lý Hoàng trong tay lừa gạt xuống tới hai viên, còn lại thì là bị Lý Xuất Trần sau đó liên tiếp con mang nhẫn chứa vật cùng nhau lột đi.
Thiên Lôi tạo hóa nhập linh châu, mặc dù là vật chỉ dùng được một lần, nhưng nó uy lực khủng bố, liền ngay cả Kim Đan Định Phong cũng phải tránh né mũi nhọn.
Đương nhiên là để phòng bất nhất, bây giờ thần thức nhận che đậy, trời mới biết nơi này đến cùng còn cất giấu thứ gì, tự nhiên muốn trong tay chui điểm lợi hại, phàm là có chút gió thổi cỏ lay, ta liền lập tức đưa hắn lên đường.
Cái này cực lôi châu chẳng những có thể lấy phá hoại nhục thể, càng là có thể khắc chế chu tà ô uế.
Ngươi càng là ta tính, thứ này khắc chế trình độ liền càng cao.
Ngươi có thể kiềm chế một chút mà, đừng nện vào ta.
Bạch Tinh Trúc nhếch miệng, suy nghĩ chính mình muốn hay không cũng đem cực lôi châu lấy ra nắm trong tay phòng thân.
Lý Xuất Trần ba bước dừng lại, năm bước lại ngừng, Bạch Tinh Trúc cũng dẫn theo kiếm theo ở phía sau.
Âm khí này xâm xâm sân nhỏ, dù cho giữa ban ngày, cũng làm cho người không rét mà run.
Đặc biệt là còn có một cái nữ nhân áo đỏ treo cổ tại trong viện này.
Hai người lề mề một hồi lâu, lúc này mới đi tới Hồng Y Liễu nữ thi bên cạnh.
Chỉ gặp nữ tử này trên thân không có rõ ràng ngoại thường, chỗ cổ có rõ ràng tím xanh vết dây hằn.
Toàn thân làn da xám trắng, hai tay cùng hai chân móng tay hoàn toàn biến thành màu tím đen.
Mà quỷ dị nhất chính là nữ tử này cổ là ngửa ra sau, nhìn cực kỳ cứng ngắc.
Tiểu chết này ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, dưới chân của nàng vì cái gì còn muốn treo lấy một cái quả cân?
Bạch Tinh Trúc vây quanh Hồng Y Liễu nữ thi dạo qua một vòng, càng xem càng cảm thấy phía sau lưng phát lạnh.
Mà Lý Xuất Trần bên này cho mày, trên dưới dò xét một phen sau, đem ánh mắt nhìn về phía cái này Hồng Y Liễu nữ thi cái trán.
Chỉ gặp nữ thi này chỗ mi tâm có ba viên điểm đen hiện lên hình tam giác sắp xếp.
Phân phách châm, định hồn đà, Hồng Y Liễu gãy cái cổ quỷ vỗ tay, đây là cực kỳ âm hiểm luyện thi thuật, toàn bộ luyện thi tông hội cái này cũng không cao hơn một tay số lượng.
Lý Xuất Trần nhìn hồi lâu, cũng rốt cục nhìn ra cái này mánh khỏe.
Loại này luyện thi chi pháp đồng dạng cũng là cổ điển luyện thi thuật phạm chủ, bây giờ đại đa số luyện thi đạo nhân đã sớm sẽ không dùng loại này cực tổn hại âm thọ biện pháp.
Dọc theo con đường này, mình đã là hồi ba, nhìn thấy loại này hi hữu cổ điển luyện thi thuật.
Lần đầu tiên là tại giã ngoại phát hiện huyết y luyện thi, đằng sau bị chính mình đánh cho chỉ còn lại có một cái thi nang. Lần thứ hai chính là tại nhược thủy giới hồ, đầu kia bị người vì luyện hóa hồng hoang dị trùng. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi ba cái này ở giữa liên hệ, phải chăng cùng xuất phát từ một người chi thủ. Cái này phân phách châm, định hồn đà ta có thể hiểu được, cái này hồng y lìa gãy cái cổ quỷ vỗ tay lại là cái gì? Bạch Tinh Trúc nghe chút lại là luyện thi thuật, vội vàng lại lùi về đến Lý Xuất Trần bên người, cái này chuyên nghiệp sự tình hay là giao cho người chuyên nghiệp đi. Treo cổ người, đầu bình thường đều là nghiêng về phía trước hoặc bên cạnh bày, mà nữ tử này đầu lại là ngửa ra sau, mà lại ngửa biên độ phi thường lớn, đây là có người tại cổ của nàng trô đánh vào mấy chi cương châm, để mà cố định, đây là vì phối hợp phía trước cái kia hai kiện pháp khí mà vây chết hồn phách. Đồng thời Lý Xuất Trần vừa chỉ bên ngoài viện mấy cây dương lớn. Cái này cây dương tại chúng ta một chuyến này bên trong lại xương quỷ vỗ tay, thuộc về âm một loại, liều không lên đường, chết không ngủ dương. Bên ngoài cái này mấy cây dương thấy thế nào cũng có mấy trăm năm tụ linh, liền xem như phàm mục, cũng ít nhiều đến mang một ít tinh khí. Chỉ là Lý Xuất Trần hiện tại còn làm không rõ, bày ra loại này luyện thi nghi thức người đến cùng muốn làm gì. Loại này luyện thi thuật cần 3 ngày 3 đêm thời gian, trong lúc đó không có khả năng gián đoạn. Kiêng kỵ nhất chính là có người ngoài xâm nhập, một khi có sinh khí ra trận, trong viện này cách cục liền rách. Cho nên từ bọn hắn đẩy cửa ra một khắc này, trận này luyện thi thuật liền đã tuyên cáo thất bại. Nếu như là mình, chí ít sẽ ở viện này bên ngoài thiết hạ cấm chế, ngăn cản ngoại nhân tùy tiện xâm nhập. Làm chiến trận lớn như vậy, nếu là cái này luyện thi thuật thành, lại có cái gì khác biệt? Bình thường luyện thi đều là hồn phách đã tán thi thể làm bẩn dẫn, mà biện pháp này thì là phương pháp trái ngược, đem hồn phách vây chết tại trong thi thể, cuối cùng hóa thành một ngụm bạc khí, trở thành thi tiêu thi tiêu. Chính là trong truyền thuyết, lấy hồn phách làm thức ăn quái vật. Nói đến thi tiêu, Bạch Tinh Trúc vẫn có chút ấn tượng, loại quái vật này nhiều tồn tại ở chiến trường hoặc là thiên thai sau trong thi khanh. Lý Xuất Trần nhẹ gật đầu, trở tay một viên trấn thi phủ đập vào cái này hồng y liễu nữ thi trên thân. Hô, còn chưa chống nổi một cái hô hấp, cái này trấn thi phủ liền giấy lên quỷ hỏa màu xanh lá. Oán khí còn không nhỏ, nếu như lại có một canh giờ, cái này thi tiêu liền thành. Lý Xuất Trần không tiếp tục chấp nhất ở trước mắt cái này hồng y liễu nữ thi, mà là đi đến một bên cửa xương phòng trước. Vung tay lên, toàn bộ cửa phòng liên đối phía trên giấy đen phủ, cùng nhau bị Lý Xuất Trần xé mở. Trong phòng trống rỗng, chỉ có trên mặt đất bày biện một tôn đưa lưng về phía cửa phòng đồng thao tiểu Phật giống. Mà Phật tượng này trên lưng, bị người dùng máu vẽ lên một con mắt. Đây cũng là cái gì? Phật tượng này phía sau lưng con mắt vì cái gì không có vẽ con mắt? Quên sao? Bạch Tinh Trúc đối với cái này luyện thi thuật thất khiếu thông lục yếu, rốt đặc cắn mai. Phật Đà đóng cửa không tiếp khách, từ bi có mắt lại không trầu, đây là đang cho trong viện bị kia tăng giá cả đâu, nguyên bản 3 ngày mới có thể luyện thành, có cái này ly tinh bạn đạo cách cục, cái kia thi tiêu một ngày liền có thể thành. Lý Xuất Trần nói, một tay liền ngưng ra một đoàn linh hỏa vứt ra ngoài. Cái kia Phật Đà tượng đồng trực tiếp bị dung thành một bãi xích hồng nước đồng. Tiếp lấy, Lý Xuất Trần lại đang chính phòng cùng một chỗ khác tiên phòng bên trong cũng phát hiện đồng dạng Phật Đà tượng đồng. Đem cái này ba tôn không mắt Phật Đà hòa tan sau, kéo lại cái kia hồng y liễu nữ thi dây từng trực tiếp đứt gãy, thi thể rơi xuống trên mặt đất. Hai người tiến lên xem xét, trừ xác nhận đây đúng là một người tu sĩ bên ngoài, cũng không có phát hiện càng tin tức có giá trị. Nữ tử này túi chữ vật không thấy, có thể chứng minh thân phận nàng đồ vật cũng đều không có. Cũng không biết người này đến cùng là tông môn đệ tử hay là thế gia tán tu. Đúng lúc này, chợt quá mức mà lão thôn trưởng run rẩy đi tới. Cái này tiên sư, là chết sao? Từ đặc thù bên trên phán đoán, 3 ngày trước liền chết, thôn trưởng, 3 ngày trước có phát sinh chuyện đặc biệt gì sao? Chương 581, âm trạch chương 581, âm trạch 3 ngày trước. Cũng không có gì đặc biệt sự tình, những này tiên sư ở trong thôn thời điểm đều là tập hợp một chỗ, lão hủ cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì, những này tiên sư mỗi ngày xuất quỷ nhập thần, chúng ta phàm nhân cũng không dám đi quấy rầy. Lão thôn trưởng chỉ dám xa xa đứng ở bên cạnh, không muốn tiến lên nữa. Có biết nữ tử này kêu cái gì? Lão hủ một kẻ phàm nhân, nào dám đi hỏi thăm những này tiên sư tục danh. Nghe được đáp án này, Lý Xuất Trần không khỏi có hơi thất vọng. Nói là biết nữ tử này tính danh, ngược lại là có thể dùng sáu đạo mộ chi pháp đưa tang, đến lúc đó liền có thể phát động trước kia kính đến xem xét đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà đúng lúc này, bên ngoài viện truyền đến một tiếng hét thảm, hấp dẫn ba người chú ý. Lý Xuất Trần đem linh lực tụ tập tại hai mắt, ánh mắt xuyên thấu qua tường viện, thấy là một vị tiểu phu chính ngồi sập xuống đất bưng bít lấy mu bàn chân, biểu lộ rất là thống khổ. Mà bên cạnh hắn trên mặt đất còn tán lạc một thanh đao bổ củi, tựa hồ là không cẩn thận đao bổ củi rơi xuống làm bị thương mu bàn chân. Lý Xuất Trần, là chuyện gì xảy ra? Bạch Tinh Trúc giật Lý Xuất Trần ống tay áo, một mặt bộ dáng giật mình. Lý Xuất Trần quay đầu đang nhìn hướng cái kia hồng y liễu nữ thi lúc, lại phát hiện không thấy. Lặng yên không một tiếng động, hai người căn bản không có phát giác được. Một màn quỷ dị này, để Lý Xuất Trần cùng Bạch Tinh Trúc cảnh giác nhìn xem xung quanh. Mặc dù thần thức bị che giấu, nhưng thông qua linh nhãn thuật còn có thể xuyên thấu những ốc xá này bất tưởng. Chỉ là hai người như thế quét tầm bài vòng, cũng không có phát hiện cái kia hồng y liễu nữ thi tung tích, cũng không có thấy cái gì người khả nghi. Đây hết thảy tới quá quỷ dị. Đến cùng là có người tùy thời đem cái này hồng y liễu nữ thi rời đi, hay là nữ thi này chính mình đi thi? Ngay tại cái này cái giám lớn công phu, vô thanh vô tức bước hơi khỏi nhân gian. Cái này khiến hai người không thể không nghiêm túc lên, có thể tại dưới mí mắt của bọn hắn rời đi một bộ thi thể, thực lực của đối phương không thể khinh thường. Hai vị tiên sư chớ hoảng sợ, là đốn tuổi lưu bốn không cẩn thận bị đao bổ tuổi quẹt làm bị thương chân, ngài. Cái này, vị tiên sư kia thi thể làm sao lão thôn trưởng từ bên ngoài viện lại vòng trở lại, lúc này mới phát hiện trước đó cố kia hồng y liễu nữ thi không thấy. Trạch viện này phong thủy không tốt, âm khí quá nặng, mau chóng tìm mấy cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng hán tử tại trạch viện này các nơi vung một chút máu chó đen. Giữa sân cây này cây hoại giả chặt tiêu hủy, đem đốt xong bụi gỗ chia bốn chồng chôn ở trạch viện này trung quanh, trong vòng nửa năm cũng đừng có lại có người vào ở tới.
Tốt, tốt, đa tạ tiên sư đề điểm, ta cái này sai nhân đi làm, hai vị tiên sư nếu là muốn tìm chỗ đặt chân, có thể theo ta đi chúng ta quán trà.
Đối mặt thôn trưởng mời, hai người cũng không có cự tuyệt. Đồng thời còn có càng nhiều sự tình muốn hỏi thăm người thôn trưởng này. Dựa theo lão thôn trưởng này nói tới, gần nhất nửa tháng tới hai nhóm tiên sư, hết thảy 9 người. Ban đầu tựa như con rồi không có đầu một dạng bốn chỗ loạn đi dạo, càng là không nói lời gì xâm nhập mỗi một gian dân trạch, mục đích đúng là vì tìm kiếm đi ra biện pháp. Về sau 9 người này không biết lúc nào lại rời đi thôn, không nghĩ tới hôm nay thời điểm gặp lại, vậy mà xảy ra nhân mạng. Trong thôn người đối với mấy cái này tiên sư đã hiếu kỳ lại sợ. Dù sao cũng là trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể khạc nước phun lửa tiên nhân, bọn hắn những phàm nhân này thật sự là không thể chơi vào. Cũng may những này tiên sư cũng không có như vậy ngang ngược, lại tới đây cũng chỉ cố lấy bốn chỗ tuần sát, cũng không có chủ động đi công kích bọn hắn những phàm nhân này. Ba người cứ như vậy một đường nói, đi tới nhà trưởng thôn quán trà. Tuy nói không thể so với phía ngoài một chút quán trà xa hoa, nhưng thắng ở giản dị sạch sẽ. Lão hủ trà này bỏ không lớn, phòng khách lời nói cũng chỉ có gian này, bất quá hai vị tiên sư xem xét chính là thần tiên quý lữ, nghĩ đến cũng là không sao. Hai vị tiên sư trước tiên ở cái này nghỉ ngơi, lão hủ cái này qua một bầu ta đảo nguyên thôn trà hoa đảo cho hai vị nếm thử.
Vi vi, cùng hắn chính là bằng hữu, ngươi cũng không nên nói lung tung.
Đối mặt lão thôn trưởng sai ý, một bên Bạch Tinh Trúc không kiềm được, vội vàng giải thích.
Minh Bạch, lão hủ đều hiểu, lão hủ cũng tuổi trẻ qua, hiểu.
Lão thôn trưởng nói, liền chắp tay sau lưng đi ra.
Hán,
hắn biết cái gì nha đây là?
Ta làm sao biết, theo hắn đi thôi.
Lý Xuất Trần một mặt mây trôi nước chảy, đem chứa hàn đá xanh vách quan tài bỏ vào phòng ốc một chỗ ngóc ngách.
Thật sự là không nghĩ tới, tại cái này ngăn cách với đời rơi tiên nguyên bên trong lại còn có thôn xóm phàm nhân, quả nhiên là thế ngoại đảo nguyên.
Bạch Tinh Trúc đặt mông ngồi ở trên giường, đánh giá trong phòng hết thảy. Tu sĩ bản thân là không cần giấc ngủ, cho nên hai người chung sống cái này một phòng, cũng không thấy đến có cái gì chỗ không thích hợp.
Thế ngoại đảo nguyên,
ta đúng vậy cảm thấy như vậy. Lý Xuất Trần bên này thì là ngồi ở trên bách quan tài, từ trong nhẫn chứa vật tay lấy ra phủ lục văng ra ngoài. Ngay sau đó, một đạo cách âm bình chướng đem toàn bộ gian phòng bao khỏa trong đó.
Ngươi nói là vừa rồi cái kia hồng y liền nữ thi,
đoán chừng chính là những tu sĩ kia có cái gì thủ riêng, lúc này mới tạo thành rất chóc. Cái này luyện thi thủ pháp khẳng định là các ngươi luyện thi tông con đường a.
Ta cảm thấy không đối, thử nghĩ một chút, nếu như ngươi là một vị luyện thi tông đệ tử, tại trong hoàn cảnh này, ngươi lặng lẽ meo meo giết một tên đồng bạn, ngươi sẽ như thế nào xử lý thi thể?
Đương nhiên là chuyển rời đến một cái không ai địa phương, một mùi lửa thiêu hủy xong hết mọi chuyện.
Đúng a, nếu như vậy làm cũng quá rõ ràng.
Bạch Tinh Trúc lúc này mới kịp phản ứng.
Đúng không, ngay cả ngươi cũng có thể nghĩ đến, làm ra đây hết thảy người, sao lại nghĩ không ra?
Cái gì gọi là ngay cả ta cũng có thể nghĩ ra được, ngươi có ý tứ gì a?
Lý Xuất Trần.
Bạch Tinh Trúc nắm lên trên bàn một viên quả hồ đào liền đã đánh qua, kết quả bị Lý Xuất Trần vững vàng tiếp được.
Liền nói viên này quả hồ đào đi, ở trong thôn dọc theo con đường này, trừ cây hoè, ly cây, còn có cây dương, cũng không có cây hạch đào tồn tại.
Có lẽ là ngoài thôn mặt đấy chứ.
Bạch Tinh Trúc lại nắm lên một viên hạch đào đặt ở trong tay, cũng không có cảm thấy viên này hạch đào có cái gì đặc biệt.
Hướng thôn bên này đi trong quá trình, ta cẩn thận có nhìn qua, đều không ngoại lệ đều là cây hoa đào, không có bất kỳ cái gì một gốc tạp thụ.
Lý Xuất Trần nói lời, đầu ngón tay hơi dùng lực một chút, trong tay hạch đào vỡ vụn ra, lộ ra trong đó nhân hạch đào.
Nếu là chiếu nói như vậy, cái này đào nguyên thôn phong bế ở chỗ này, hạch đào này lại là từ chỗ nào tới?
Bạch Tinh Trúc nhìn xem trong tay hạch đào, có chút nghĩ không thông.
Ở thế tục phàm trần, gỗ đào có khu quỷ trấn tà hiệu quả, dù cho đặt ở tu chân giới, có linh khí hoa đào linh mục cũng là khắc chế tà túy linh tài một trong.
Bên ngoài liên miên rừng hoa đào đem thôn này vây quanh ở trong đó, tựa như tường thành bình thường, đem thôn này cùng ngoại giới cô lập ra.
Chẳng lẽ cái này đào nguyên thôn bên ngoài còn có cái gì quỷ vật vây quanh?
Những hoa đào này cây chính là ngăn cách cái kia yêu quỷ,
có lẽ là đem quỷ vật phong ấn tại trong đó.
Ngươi nói là cái thôn này? Lý Xuất Trần lời này vừa nói ra, Bạch Tinh Trúc không khỏi khẩn trương lên.
Lúc đó đứng tại ngoài thôn, ta đã cảm thấy những này dân trạch bố cục cổ quái, không xây ở trên đất bằng, ngược lại tuyển tại dốc thoải bên trên, mà lại hướng nhất trí, xếp thành một hàng, chẳng những 10 phần chỉnh tề, mà lại những này dân trạch tiểu dáng đều không lệch mấy, đây rõ ràng chính là mộ địa âm trạch bố cục.
Chương 582, vào đêm hung dị. Chương 582, vào đêm hung dị. Nơi này rõ ràng gọi đảo nguyên thôn, ngoài thôn cũng mọc đầy cây đảo, ngược lại trong thôn này một gốc cây đảo đều không có, thay vào đó là từ nhà, cửa ra vào đều có loại cây hoẹ, cây dương cùng lý cây, cái này ba cái cây giống đều thuộc về âm một hàng ngũ.
Sách, giữa ban ngày giảng chuyện ma, chẳng lẽ ngươi muốn nói cái thôn này là một mảnh nghĩa địa, chúng ta nhìn thấy tất cả mọi người là người chết?
Bạch Tinh Trúc đối với Lý Xuất Trần phỏng đoán khó có thể tin, mặc kệ là lao thôn trưởng này, đồng ruộng hắn tử, hay là cái kia trên đường đất hài đồng, từng cái đều là sinh cơ vẫn như cũ, không có nửa điểm tử khí.
Nếu là huyễn hoa chi thuật, giỏi về đạo này chính mình không có đạo lý một chút cũng nhìn không ra.
Đây cũng là ta nhất không chắc địa phương, những người này xác thực đều còn sống, nhưng cái này đảo nguyên thôn khắp nơi đều tồn tại không hợp lý.
Lý Xuất Trần ngồi ngay ngắn ở trên bách quan tài, túi đầu phục bản lấy chuyến này chứng kiến hết thảy.
Nếu là muốn rời đi nơi này, đáp án này hơn phân nửa hay là tại đảo nguyên trong thôn.
Mà đúng lúc này, hai người cảm giác được nhiều phần linh lực ba động từ bên ngoài truyền đến. đẩy ra cửa sổ xem xét, đang có 8 tên tu sĩ trong thôn trên đường chính tiến lên. Trong đội ngũ có nam có nữ, từ quần áo cách ăn mặc nhìn lại, có mấy tên hay là tông môn tu sĩ, trong đó càng có một tên luyện thi tông ăn mặc đệ tử. Nhìn số người này, hẳn là lao thôn trưởng nói những cái kia tới trước tới đây tu sĩ. Bạch Tinh Trúc đỡ tại bên cửa sổ, xa xa nhìn xem những người này. Lý Xuất Trần ngược lại là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, trong này chính ma hai phe cánh tu sĩ đều có, bây giờ nhưng lại vai mà đi. Xem ra bây giờ gặp phải vấn đề khiến cho bọn hắn tạm thời buông xuống lập trường, chung sức hợp tác. Bởi vì tận lực thu liễm khí tức nguyên nhân, cho nên Lý Xuất Trần cùng Bạch Tinh Trúc tồn tại cũng không gây nên bọn hắn phát giác. Nếu những tu sĩ này trở về, không bằng đi xem một chút. Không nổi, có nhiều thứ còn cần chính chúng ta tự mình đi xác nhận một chút. Muốn xác nhận cái gì? Bạch Tinh Trúc không hiểu hỏi thăm Lý Xuất Trần. Đi cái này đào nguyên thôn tít ngoài rìa nhìn một chút, mặc dù lao thôn trưởng nói là biên giới này khu vực đều là một mảnh mê vụ, mặc kệ là phạm nhân hay là tu sĩ, đều không thể đi ra. Nhưng này dù sao cũng là xuất từ người khác miệng, ai biết đây rốt cuộc là thật hay là giả, về phần những tu sĩ này thân phận chân thật cũng rất làm cho người khác hoài nghi. Những người này, ngươi không phải là nói những người này cũng không phải là lao thôn trưởng trong miệng tu sĩ, mà là cùng lao thôn trưởng này cùng một bọn đi. Được à, có chút tiến bộ, tại không có biết rõ chân tướng trước đó, ngươi nhìn thấy hết thảy, nghe được hết thảy đều đáng giá hoài nghi. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Vào đêm đi. Hai người lập tức ngồi đối diện nói chuyện phiếm đứng lên, thời gian cũng rất mau tới đến trời chiều dần dần rơi, hoàng hôn thời điểm. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, hai chúng ta nhanh. Là lạ a, Lý Xuất Trần, ngươi mau tới đây nhìn. Bạch Tinh Trúc thò đầu ra nhìn về phía ngoài cửa sổ, đồng thời kêu gọi Lý Xuất Trần tới. Lý Xuất Trần đi vào bên cửa sổ, phát hiện cái này ngoài cửa sổ trên đường chính không ai, liền ngay cả con chó đều không có. Mà lại cái này hai bên đường thương hộ cũng đều là đại môn đóng chặt, trong phòng không có một tia ánh sáng. Lao thôn trưởng này quán trà chỗ tại thôn giải đất trung tâm, theo lý mà nói hẳn là địa phương náo nhiệt nhất. Làm sao sắp vào đêm thời điểm, trên đường này ngay cả cái bóng người đều không có. Chẳng lẽ nơi này cũng cùng rơi tiên nguyên một dạng? Màn đêm buông xuống lúc đó có cái kia yêu quỷ ẩn hiện. Bạch Tinh Trúc ý niệm đầu tiên chính là cái này. Lý Xuất Trần thì là cảm thấy việc này khả năng không lớn, đây đều là phàm nhân, nếu là cũng có yêu thú kia ẩn hiện, cái thôn này sợ là sớm đã bị hủy, cũng sẽ không có tồn tại khả năng. Phanh, phanh, phanh. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Hai vị tiên sư, lão hủ làm phiền, có việc gấp, việc gấp. Ngoài cửa truyền đến lão thôn trưởng lo lắng thanh âm, lúc đầu hắn muốn trực tiếp đẩy cửa vào, nhưng không ngờ môn này làm sao cũng đẩy không ra. Lý Xuất Trần cùng Bạch Tinh Trúc nhìn nhau, xác nhận ngoài cửa chỉ có cái kia lão thôn trưởng đằng sau. Lý Xuất Trần nhẹ nhàng bung tay lên, cửa phòng liền từ bên trong bị mở ra. Bất ngờ lão thôn trưởng đùng chít chít một chút ném xuống đất. Không đợi Lý Xuất Trần đi nâng, lão thôn trưởng này chính mình liền nhanh nhẹn bỏ lên, đồng thời mặt hốt hoảng đem gian phòng kia cửa sổ đóng lại. Lại từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một thanh khóa nhỏ, đem cái này cửa sổ khóa lại. Một loạt này cử động để Lý Xuất Trần hai người có chút không nghĩ ra. Làm xong đây hết thảy, trước mắt lao thôn trưởng xoa xoa mồ hôi trên trán, thở dài một hơi. Đối với hai người chắp tay cúi đầu. Xin mời hai vị tiên sư chớ trách, lão hủ trước đó quên nói rõ, ta cái này đảo nguyên thôn ban đêm là không thể mở cửa sổ mở cửa, cũng không thể ở bên ngoài lưu lại. Lại đang làm gì vậy? Bởi vì mặt trời này một khi rơi xuống, liền có một loại nhìn không thấy yêu ma đi ra giết người. Nghe được lao thôn trưởng nói như vậy, Lý Xuất Trần hai người lẫn nhau đối mặt. Quả nhiên vẫn là cùng rơi tiên nguyên một cái quy tắc sao? Chỉ là phàm nhân này thôn xóm thì như thế nào ngăn cản yêu thú này công kích. Sau đó lao thôn trưởng đem lấy đào nguyên thôn kỳ dị hiện trạng em hay nói. Cụ thể là lúc nào xuất hiện loại chuyện này đã không thể nào khảo cứu. Tóm lại chính là đào nguyên thôn thôn dân đời đời kiếp kiếp đều là như vậy. Trong màn đêm này sẽ xuất hiện một loại không cách nào nhìn thấy yêu ma, trong nháy mắt liền có thể đem người giết chết, móc sạch nội tạng ướt. Càng thêm quỷ dị chính là, bị giết chết người tại sau này mấy ngày thậm chí mấy năm, sẽ ở trong màn đêm du đãng. Dù cho thi thể của người kia đã sớm bị hỏa táng mai táng, nhưng vẫn là sẽ xuất hiện quỷ dị như vậy sự tình. Bất quá tất cả mọi người minh bạch, đó đã không phải là trước đó cùng thôn người, đây chẳng qua là vô hình yêu ma nanh bớt. Đào nguyên thôn trong lịch sử đã có không ít thôn dân bị loại độc này tay. Trên thực tế vài ngày trước, tuần tự đi vào đào nguyên thôn tu sĩ hết thể có 10 vị. Vượt qua buổi tối thứ nhất, liền có một vị tu sĩ tự tác chủ trường đẩy cửa mà đi. Kết quả ngày thứ hai, liền nhìn thấy tên tu sĩ này thi thể bị treo ở ngoài thôn một gốc trên cây khô, ngũ tạng lục phủ đã bị đều móc sạch cắn hết, hạ trạng cực kỳ thê thảm. Lúc đó lao thôn trưởng cũng không nghĩ tới, liền ngay cả có thể thôn vân thổ vụ tiên sư cũng không phải đêm đó màn trung yêu ma đối thủ. Đào nguyên thôn tổ huấn liền có minh xác quy định, đêm xuống tuyệt đối không thể ra cửa, tất cả cửa sổ đều muốn đóng chặt thực. Muốn tại trời tối đằng sau sống sót chỉ có thể như vậy, đóng cửa không ra, cứ như vậy là được rồi. Đương nhiên còn cần mượn nhờ một vật mới được, hai vị tiên sư mời theo lão hủ đến. Lao thôn trưởng lập tức chắp tay sau lưng rời khỏi phòng, hai người cũng chỉ đành một trước một sau đi theo ra ngoài. Đi xuống thang lầu, ba người đi tới quán trà đại đường bên cạnh cửa. Lao thôn trưởng chỉ đại môn này cái khác khung cửa, cùng nhau xem không ra là cái gì nơi phát ra màu vàng nhạt xương sống lưng mảnh xương bị treo ở nơi đó. Mặt ngoài phát họa lấy không rõ ý nghĩa ký hiệu, nhìn không giống như là hậu thiên thêm, càng giống là cái này mảnh xương bản thân tự mang, mà lại cái này mảnh xương tựa hồ rất có năm tháng. Chính là có cái này thánh cốt phù hộ, căn phòng này mới an toàn. Chỉ cần đem xương cốt này treo ở này liền có thể. Chính là, đào nguyên thôn thôn dân trong nhà đều có một khối thánh cốt, lâm vào đêm thời điểm, đều sẽ sớm xác nhận cái này thánh cốt treo lơ lửng thỏa đáng, như vậy mới có thể độ an toàn qua đêm tối này cho đến bình minh. Nghe được cái này, Lý Xuất Trần ngược lại là cảm thấy cùng rơi tiên nguyên màn đêm buông xuống lúc, trốn ở sơn động tự nhiên có dị khúc đồng công chi diệu. Cũng không biết nếu là đem cái này thánh cốt mang rời khỏi nơi đây, phải chăng có thể tại rơi tiên nguyên màn đêm buông xuống lúc, không nhận thần thức che đậy ảnh hưởng. Cái này thánh cốt Lý Xuất Trần vốn định đến gần nhìn xem, bên cạnh lao thôn trưởng thì là quá sợ hãi, đội vàng ngăn ở trước mặt hắn. Tiên sư thứ tội, cái này thánh cốt là bình an vượt qua đêm tối mấu chốt đồ vật, các không có khả năng tùy ý đụng vào. Thấy như thế, Lý Xuất Trần cũng không có lại tiếp tục tiếp cận. Xin hỏi cái này thánh cốt lại là từ đâu mà đến? Đối mặt Lý Xuất Trần đặt câu hỏi, thôn trưởng mặt lộ vẻ khó xử. Thứ không dám dâu dếm, lão hủ cũng không biết, cái này thánh cốt là cái gia tổ tại lên xuống, đã không biết trải qua bao nhiêu năm, dần ra, cái này thánh cốt đến cùng là cái gì, lại từ đâu mà đến liền không người biết được. Sớm đi thời gian, ta nhìn thấy một đám tu sĩ tại trong thôn đi lại, thế nhưng là trước đó những người kia. Cái này, lão hủ một mực tại hậu đường bận rộn, thật đúng là không biết việc này, bất quá nếu là tu sĩ, vậy liền hẳn là những người kia không sai. Vậy ta cũng nghĩ không thông, ngươi nói những người kia rời đi mấy ngày, vậy khẳng định cũng trải qua đêm tối, bọn hắn vì sao không có việc gì? Chương 583, quỷ gõ cửa chương 583, quỷ gõ cửa đối mặt Lý Xuất Trần chất vấn, thôn trưởng thần sắc lạnh nhạt đem hai người dẫn tới một chỗ trà án bên cạnh. Trong tay khẽ nâng một chiếc tử sa ấm trà, cho Lý Xuất Trần hai người tất cả dâng một chén mùi hoa đào trà. Lão hủ suy đoán, những này tiên sư hẳn là ở ngoại vi vụ tường bên trong mất phương hướng mấy ngày, lần nữa về tới đây lúc, vừa vặn vượt qua mặt trời chiều ngã về tây, lúc này mới hấp tấp về tới trong thôn. Nhắc tới cũng là may mắn, nếu là rời đi vụ tường thời cơ vừa lúc là tại đêm tối, vậy coi như không xong. Nghe thôn trưởng tiểu nói này, Lý Xuất Trần hơi nhướng mày. Nói cách khác cái kia bên ngoài vụ tường bên trong, cho dù là ban đêm cũng là an toàn. Chính là, đi qua trong thôn từng có người tiến nhập vụ tường kia, liên tiếp mấy ngày trôi qua, tất cả mọi người coi là người kia sớm đã chết ở trong đêm tối, ai ngờ có một ngày chính hắn liền chạy trở về, như vậy mới biết được vụ tường kia trô khắc thường. Lão thôn trưởng nói thở dài một hơi. Cái này đào nguyên thôn tuy đẹp, lại bị vụ tường này vĩnh viễn ngăn cách tại viên đạn này chi địa, trong thôn lịch đại đều có người trẻ tuổi vũ dũng hạ người nếm thử rời đi, kết quả đều là không thu hoạch được gì. Thôn trưởng trong ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn, cuối cùng khốn tại này, có lẽ chính là bọn hắn đào nguyên thôn nhân số mệnh. Thế giới bên ngoài có thể không thể so với cái này đào nguyên thôn tới an nhàn, nơi này không có chiến loạn, cũng không có đói khát, liền hai điểm này, liền thắng qua chín thành thế tục quốc gia. Nếu để cho ngoại giới phạm nhân biết được có thế này ngoại đào nguyên, sợ là chèn phá đầu cũng muốn tiến đến. Nghe được Lý Xuất Trần nói, lão thôn trưởng lắc đầu, mặt mày buông xuống, nhìn xem chén trà bên trong nổi cánh hoa đảo. Người thôi, cũng nên dày vò, mới có thể chứng minh mình còn sống. Chúng ta cái này đảo nguyên thôn bách tính là bị thiên hạ lãng quên người, loại này ngàn năm cảm giác cô độc, tiên sư sợ là không có khả năng trải nghiệm. Không chỉ có là lão hủ, trong thôn tất cả mọi người hy vọng sẽ có một ngày có thể đi ra một tấc vương này, đi xem một chút thế giới bên ngoài này, chỉ bất quá. Đều là người si nói mộng thôi. Nói xong, lão thôn trưởng cô đơn lại giơ tay lên bên trong chén trà, lướt qua lấy hoa đảo kia trong trà một tia chát chát khổ đằng sau hồi cam. Lão thôn trưởng phen này cảm khái, ngược lại là câu lên Lý Xuất Trần một chút hồi ức. Chính mình từ thế tục phàm trần bên trong cuộc khởi, bước vào tu tiên chỉ giới. Chỉ là tại lớn khôn quốc biên cảnh chi địa, liền nằm ngửa hơn 200 năm. Khi đó Lý Xuất Trần cũng không phải thuần túy trạch tại ẩn cư chi địa, ngẫu nhiên cũng xuống núi tại xung quanh thôn trấn đi dạo. Tại trong trăm năm này, Lý Xuất Trần gặp được quá nhiều phàm nhân nỗi khổ, đói khát, chiến loạn, thiên tai, đại dịch. Phàm nhân quá yếu ớt, tựa như ngày xuân phía dưới một tầng miếng băng mỏng. Ngoại lực nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ vỡ vụn ra. Coi như ngươi không đi đụng vào hắn, đợi ngày xuân thượng tam can, tầng kia miếng băng mỏng cũng sẽ tự hành tiêu mất là hư vô. Giống như phàm nhân kia không đủ trăm năm ngắn ngủi thọ nguyên bình thường. Cũng chính là như vậy, Lý Xuất Trần mới kiên định bước vào tu chân đại đạo quyết tâm. Tuy nói đã đến con đường trường sinh, nhưng nếu ngàn năm vạn năm an phận ở một góc, cái này con đường trường sinh cũng không phải là tạo hóa, mà là hành hạ. Chính như Bạch Tinh Trúc trước đó nói tới, trong gia tộc cái nào đều tốt, nhưng chính là không thú vị. Ở nhà trăm năm như một ngày, quay đầu nhìn lại, lại không có gì có thể đáng giá hồi ức. Đây cũng chính là nàng bốn chỗ du lịch nguyên nhân. Như trường sinh vạn năm cô tù một chỗ, tha chiều sinh mộ tử cạn đạm sơn hà. Nếu là như vậy, bây giờ đem xuống, những tu sĩ kia lại làm đi nơi nào? Lý Xuất Trần gặp không khí này có chút kiềm chế, lập tức lại đổi đề tài. Chán. Cái này, gặp, ta cũng không nghĩ tới những tu sĩ kia hôm nay liền sẽ trở về, bây giờ trong viện còn tới chỗ rội máu chó đen, thánh cốt cũng bị rời đi. Thôn trưởng bị Lý Xuất Trần hỏi lên như vậy, lúc này mới kịp phản ứng. Lập tức đứng dậy trong sánh đường đi qua đi lại. Những tu sĩ này coi như không tệ, trong đó còn có hai vị tu sĩ hỗ trợ trị liệu thôn dân một chút thương bệnh. Nếu là cứ như vậy hại tính mệnh, vậy thì thật là sai lầm. Nhưng hôm nay đã vào đêm, cái này bên ngoài là tuyệt đối không thể đi. Cũng không cần lo lắng quá mức, những người kia gặp thánh quốc không tại, khẳng định cũng sẽ tìm cách tá túc tại người khác trong nhà, người sống sẽ không bị nẹn nước tiểu chết, huống hồ bọn hắn đã từng gặp qua hôm nay đen đằng sau uy hiếp. Bạch Tinh Trúc ở một bên ăn ủi, thôn trưởng nghe xong, lúc này mới thở dài một hơi. Thôn trưởng trước đó nói qua còn có một vị vợ cả, chẳng lẽ không tại trà này bỏ. Tiện nội xế chiều đi lão hủ nhi từ nơi đó đưa mắt bị, tối nay vốn là chuẩn bị lưu tại đưa qua đêm. Phanh, phanh, phanh. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Ấy, đây là ai a? Lão thôn trưởng theo bản năng đi hướng quán trà cửa lớn, kết quả bị Lý Xuất Trần dùng dẫn lực thuận kéo lại. Bạch Tinh Trúc thì là tại cùng thời khắc đó, đem trà trên bàn ngọn đèn bóc tắt, trong tay nắm nàng thành kia tuyết ngân trường kiếm, một mặt cảnh giác. Cái này, hai vị tiên sư đây là lão thôn trưởng lời nói một nửa, đột nhiên kịp phản ứng. Hiện tại là đêm xuống, tại sao có thể có người còn ở bên ngoài gõ cửa? Nghĩ tới đây, lão thôn trưởng phía sau lưng tóc thẳng mát. Cái này bên ngoài gõ cửa sợ đã không phải là người. Lý Xuất Trần ra hiệu lão thôn trưởng im lặng, đồng thời mở ra linh nhãn thuật xuyên tấu qua đại môn này nhìn luôn luôn bên ngoài. Lúc này quán trà ngoài cửa lớn đang đứng một vị thân hình còn xuống, tóc trắng phơ lão phụ nhân. Một mặt lo lắng tiếp tục gõ quán trà cửa lớn. Lý Xuất Trần bắt đầu cho lão thôn trưởng miêu tả vậy bên ngoài gõ cửa lão phụ nhân quần áo cách ăn mặc cùng hình dáng đặc thù. Chỉ gặp cái kia lão thôn trưởng biểu lộ đầu tiên là mê mang, sau đó chuyển thành chấn kinh, cuối cùng thì là mặt mũi tràn đầy khủng hoảng cùng bi thương. Lý Xuất Trần cùng Bạch Tinh Trúc đối mặt một chút, trong lòng có mấy phần suy đoán. Là vì cái gì, vì sao lại sẽ thành dạng này? Lão thôn trưởng tuyệt vọng ngồi liệt trên mặt đất, muốn la lên nhưng lại cực lực đè thấp thanh âm của mình. Tại cùng thời khắc đó, trong thôn không ít người nhà cửa lớn đồng dạng bị gõ vang. Chương 584, không cần mở cửa. Chương 584, không cần mở cửa. Lý Xuất Trần đi đến cửa lớn một bên, xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy lão phụ nhân kia máy móc gõ cửa. Ánh mắt trống rỗng, làn da trắng bệch, liếc mắt một cái liền biết trạng thái này không đúng lắm. Lão bà tử a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cực kỳ bi thương thôn trưởng nói liền muốn lao ra mở cửa, kết quả lần nữa bị Lý Xuất Trần cách không kiềm chế tại nguyên chỗ. Sau đó một đạo tỉnh thần phù đập vào thôn trưởng trên trán. Trên đó ẩn chứa trấn an chi lực trong nháy mắt tản ra, thấm vào thôn trưởng tâm thần. Nguyên bản nóng nảy thôn trưởng lúc này rốt cục yên tĩnh trở lại. Tại sao có dạng này? Con của ta một nhà luôn luôn rất cẩn thận, nhiều năm như vậy đều không có xảy ra việc tình, làm sao lại để mẹ hắn xuất hiện ở bên ngoài? Thôn trưởng ngồi yên tại nguyên chỗ, thực sự khó mà tiếp nhận bạn già bị yêu quỷ giết chết sự thật, cuối cùng ngất đi. Lý Xuất Trần thì là đối với cửa lớn hư không một nắm, dự định cách không đem phía ngoài lão phụ nhân khống chế lại. Ai ngờ thả ra linh lực tựa hồ bị thứ gì che giấu, không cách nào tác dụng tại bên ngoài. Bạch Tinh Trúc thấy thế cũng thử một phen, tình huống cũng là như thế. Lý Xuất Trần đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia treo ở trên khung cửa thành cốt. Xem ra là thứ này thả ra một loại nào đó bình chướng, đã ngăn cách ngoại bộ yêu quỷ xâm nhập, cũng ngăn cách từ nội bộ thả ra linh lực. Bất quá dưới mắt duy trì hiện trạng, cũng không lo lắng cái này ngoại bộ dị trạng có thể ảnh hưởng đến cái gì. Chỉ là Lý Xuất Trần không chắc chính là cái này bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Dựa theo thôn trưởng phản ứng, tình huống này hẳn là rất là dị thường. Nếu như bình thường tới nói, hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Xem ra thôn trưởng nhi tử một nhà tình huống giữ nhiều lãnh ít, có phải hay không là những tu sĩ kia cưỡng chiếm nhà hắn phòng ở, đem bọn hắn đều đổi ra ngoài. Bạch Tinh Trúc đứng ở một bên túi đầu phân tích nói, chỉ là tìm một cái chỗ an thân, cũng không phải chân đứng không vững, không có đạo lý đem những người này đều đuổi đi ra. Cái này có thể khó nói, luôn có chút tu sĩ đem phàm nhân xem như sâu kiến, thậm chí cùng tồn tại chung một mái nhà đều sẽ để bọn hắn cảm thấy nhận nhục nhã, người có đôi khi thật sẽ rất xấu. Bạch Tinh Trúc đi tới cửa khung bên cạnh, đồng dạng thuận khe cửa quan sát bên ngoài lão phụ kia. Kỳ quái là lão phụ kia toàn thân cao thấp cũng không có ngoại thường, quần áo cũng không có tổn hại, không giống như là nhận tập kích dáng vẻ. Lao đầu tử a, là ta, mở cửa nhanh, bên ngoài tối quá, ta nhìn không thấy. Không nghĩ tới lúc này phía ngoài lao phụ còn mở miệng nói chuyện, nó thanh âm run run rẩy rẩy, nguyên bản cứng ngắc mặt cũng bắt đầu lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đây cũng là bị yêu quỷ phụ thân, còn có thể nói chuyện. Bạch Tinh Trúc có chút không chắc, lao phụ này nhìn ngược lại là sợ hãi rất. Không, không, tuyệt đối không nên mở cửa, đó đã không phải là lao bà của ta con. Đúng lúc này, lão thôn trưởng ung dung tỉnh lại. Nghe được bên ngoài lão phụ nhân năn nỉ, đội vàng nhắc nhở Lý Xuất Trần hai người không cần mở cửa. Lý Xuất Trần đem khí tức suy yếu lão thôn trưởng nâng trở lại trên ghế ngồi, đồng thời tại trong nhẫn chứa vật tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc tìm được một hạt luyện khí tu sĩ sử dụng tụ khí đan. Ngón tay có chút dùng sức, tụ khí đan trực tiếp bị bóp nát thành số cánh. Lý Xuất Trần từ trong đó chọn lấy một khối nhỏ bé đưa vào lão thôn trưởng trong miệng, đồng thời độ nhập một đạo linh lực gia tốc đan dược ẩn hóa cùng hấp thu. Đây cũng không phải Lý Xuất Trần hẹp hỏi, mà là lão thôn trưởng này bị bạn già chết đả kích tinh thần hoảng hốt, lửa công tâm. Đừng nói là cả viên viên đan dược đưa vào đi, dù là ăn một nửa cũng sẽ quá bổ không tiêu nổi, bạo thể mà chết. Tại Lý Xuất Trần hiệp trợ bên dưới, đan dược lực lượng cuối cùng hóa thành mênh mông khí huyết chi lực, du tẩu khắp lão thôn trưởng toàn thân. Lão thôn trưởng nguyên bản trên khuôn mặt trắng bệnh cũng trồi lên có chút hồng nhuận phân tớt. Ngược một đoàn tích tụ nột ngạt cũng theo đó thở ra. Nhiều, đa tạ tiên sư cứu giúp. Lão thôn trưởng vốn là muốn dãy rủa đứng dậy, vì lễ hành lễ. Làm sao thân thể hay là không quá nghe sai sự, chỉ có thể ngồi trên ghế chắp tay cảm ơn. Còn xin thôn trưởng nói tỉ mỉ một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối mặt Lý Xuất Trần yêu cầu, lão thôn trưởng vừa muốn há miệng tường thuật, nhưng lại bị bên ngoài gõ cửa cùng tiếng kêu đánh gãy. Cái kia dù sao cũng là hắn bạn giả thanh âm, hắn thật sự là không cách nào không thèm đếm xỉa đến. Lý Xuất Trần thấy thế, đưa tay mở ra cách âm kết giới, đem lão phụ nhân kia tiếng gõ cửa ngăn cách ở bên ngoài. Như vậy, thôn trưởng sửa sang suy nghĩ, hướng hai người tiếp tục giảng thuật cái này đảo nguyên thôn đêm tối sự tình. Dựa theo thôn trưởng thuyết pháp, những này bị yêu quỷ giết chết người chẳng những sẽ xuất hiện lần nữa ở trong đêm tối du đãng, đồng thời còn sẽ đến thân hữu trước cửa, lấy các loại phương thức dẫn dụ đối phương mở cửa. Cái này nhân tâm dù sao đều là nhục trường. Coi ngươi đã mất đi bạn lữ của ngươi, phụ mẫu, con cái sau, tại một ngày nào đó lại thấy được bộ dáng của bọn hắn, nghe được thanh âm của bọn hắn. Không phải tất cả mọi người có thể ngăn cản được phần này tưởng niệm. Tuy nói mọi người đều biết mở cửa đằng sau hậu quả, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có một số người lấy dạng này thiếu thân lao đầu vào lửa phương thức tán thân tại yêu ma miệng. hàng năm vẫn sẽ có 2-3 lên dạng này chủ động mở cửa sự tình phát sinh. Vậy liệu rằng là con của ngươi một nhà thấy được đã chết thân nhân, bị dẫn dụ mở cửa? Theo lý mà nói hẳn là sẽ không, ta đã từng có 3 cái nhi tử, đại nhi tử lúc 3 tuổi liền chết yểu, nhị nhi tử thì là đến bệnh nặng mà chết. Nhiều năm như vậy, không chỉ là tiểu nhi tử một nhà, liền ngay cả ta cùng bạn già cũng thường xuyên tại trong đêm này nhìn thấy hai đứa con trai này quỷ ảnh. Mặc dù đều muốn gấp, nhưng cũng đều có thể bảo trì lại vốn có khắc chế, cho nên không nên sẽ xuất hiện loại tình huống này mới là. Lão thôn trưởng xoay người bị đầu, thật sự là không nghĩ ra đến cùng là vì cái gì. Mà đúng lúc này, Lý Xuất Trần cũng phát giác được phía ngoài lão phụ nhân thanh âm biến mất. Mở ra linh mục thuật, trước cửa này đã là trống rỗng. Lão phu nhân quỷ ảnh chẳng biết lúc nào rời đi. Xem ra những quỷ ảnh này kiên nhẫn cũng không có bao nhiêu. Bạch Tinh Trúc rón rén đi tới cửa chính, vốn định thông qua linh mục thuật nhìn lại cái này đầu đường cuối ngõ hai bên còn có thứ gì. Ai ngờ sau một khắc liền thấy một cái để nàng con ngươi rung mạnh, hô hấp dồn dập thân ảnh. Mẹ Bạch Tinh Trúc con mắt nhìn chừng chừng lấy đạo thân ảnh quen thuộc này. Nước mắt không tự chủ từ nơi khỏe mắt trở xuống. Tầm mắt của nàng trong nháy mắt liền bị nước mắt mơ hồ, mẫu thân âm dung tiếu mạo đang ở trước mắt. Tinh Trúc, nhiều năm như vậy không thấy, đã là tự nhiên hào phóng cô nương. Mẹ! Tinh Trúc rất nhớ ngươi, mẹ cũng nhớ ngươi, mau mở cửa ra, mẹ lại muốn ôm một cái ngươi. Ngoài cửa nữ tử mở ra ôm ấp, Bạch Tinh Trúc thì là quỷ thần xui khiến chậm rãi hướng về phía trước, hai mắt đẫm lệ, thần sắc mê mang. Vào thời khắc này, Lý Xuất Trần một cái bước xa tiến lên, đem Bạch Tinh Trúc kéo lại. Lúc này mới phát hiện ánh mắt của đối phương trống rỗng, đồng thời cũng phát giác lại có một cái xa lạ nữ tử hướng về cửa lớn đi tới. Không kịp làm rõ cái này, Bạch Tinh Trúc cùng bên ngoài nữ tử kia là quan hệ như thế nào, Lý Xuất Trần lòng bàn tay nhất chuyển, hai viên tỉnh thần phù xuất hiện ở trong tay. Một viên đập vào trán của mình, một viên khác thì chụp về phía Bạch Tinh Trúc. Ai ngờ cái này Bạch Tinh Trúc đã trầm luân, đối với Lý Xuất Trần quét ngang một trường, hai người khoảng cách như vậy kéo ra. Chương 585, nhà nhỏ ác mộng chương 585, nhà nhỏ ác mộng lại càng không tốt chính là cái kia Bạch Tinh Trúc chỗ đứng cách cửa lớn thêm gần. Chỉ gặp Bạch Tinh Trúc vung tay lên, dung ra trưởng phong liền hướng đại môn kia đánh tới. Lý Xuất Trần thì là lập tức vận chuyển minh khói đột, bên này thân thể hóa thành khói đen đồng thời, phía bên kia đồng dạng hiện hiện khói đen, lại huyễn hóa về chân thân. Cái này một cái trưởng phong bị hắn dùng nhục thân ngạnh sinh sinh đánh bác. Đừng nói là phàm nhân, liền xem như luyện khí có thể là tu sĩ trúc cơ cũng phải bị lấy một trưởng đánh thành thịt vụn. Sau đó đối với Lý Xuất Trần cái này có được vạn điểm lực phòng ngự nhục thân tới nói, dù cho bị cái này rơi tiên nguyên bức nhỏ suy yếu, đau gần chết trưởng phong cũng bất quá là thanh phong quất vào mặt. Bạch đạo hữu, ngươi nếu là như vậy, Lý Mỗ cũng sẽ không khách khí. Đối mặt Lý Xuất Trần nghiêm nghị uy hiếp, Bạch Tinh Trúc mắt điếc tai ngơ, ánh mắt trống rỗng dị thường, xem ra cái này tâm thần đã là hoàn toàn trầm luân. Chỉ gặp Bạch Tinh Trúc trong tay linh quang lóe lên, một thanh trường kiếm màu bạc nắm ngang ở trong tay, đột nhiên hướng Lý Xuất Trần công tới. Lý Xuất Trần trở tay rút đao đó nữa, sau đó đổi tay song đao giao thoa phát lực, trực tiếp đem Bạch Tinh Trúc trường kiếm trong tay đánh rớt. Nguyên bản Lý Xuất Trần muốn mượn cái này đứng không tại cho Bạch Tinh Trúc dán lên tỉnh thần phủ. Ai ngờ đối phương kê tật rất, lại một lần kéo ra thân vị. Bình thường cũng không thấy như thế cơ linh, lần này còn chân trở lên. Vừa nói, Lý Xuất Trần miệng ngậm song đao, hai tay nhanh chóng ở trước ngực kết xuất mấy cái phát ấn. Mà Bạch Tinh Trúc bên này hai tay bao vây lấy một tầng nặng nề yêu lực, nó hình dáng tựa như dã thu lợi trảo, lần nữa hướng Lý Xuất Trần đánh tới. Nhưng mà Lý Xuất Trần không tránh không né, quả thực là đem hai tay chụp về phía mặt đất. Chỉ một thoáng, đại lượng cây mây từ trong nhà bốn phía trôi ra, chống rông cho tòa này quán trà tạo một tầng kiên cố vách trong. Không chỉ có như vậy, Lý Xuất Trần còn vận chuyển kim mang thuật cho những cây mây này vách tường độ một tầng linh lực sắc ngoài. Làm như vậy, đơn giản là muốn bảo đảm lấy trà này bỏ không bị Bạch Tinh Trúc đánh nát. Mà lúc này Bạch Tinh Trúc đã giết tới đây, một trưởng liền đánh vào Lý Xuất Trần trên lồng ngực. To lớn trưởng lực xuyên thấu qua Lý Xuất Trần nhục thể trực tiếp truyền đến phía sau lưng, thậm chí ngay cả phía sau quần áo đều sụp ra. Cũng chính là Lý Xuất Trần, nếu là đổi lại bình thường tu sĩ kim đan, một trưởng này bổ xuống, sợ là trực tiếp đánh ngực dán đến lưng. Tay chân lẹo khẹo, vẫn rất có lực, thật coi Lý Mỗ là mở thiện đường đó a. Một trưởng này bổ xuống mặc dù không mất mạng, nhưng xác thực cũng để đùa Lý Xuất Trần. Nói Lý Xuất Trần một tay liền tóm lấy Bạch Tinh Trúc cổ tay, một tay khác giam ở nàng bả vai. Hai tay cơ bắp phồng lên vừa dùng lực, trực tiếp chật khớp Bạch Tinh Trúc một cái cánh tay. Bạch Tinh Trúc bên này bị đau, trong ánh mắt hiện lên một tia thanh minh, ai ngờ lại lâm vào một mảnh hỗn độn. Vẫn rất có thể ngủ. Lý Xuất Trần trở tay lại bắt lấy Bạch Tinh Trúc một cái chân, rắc một tiếng, một cái chân cũng chật khớp. Ngồi ở trong góc thôn trưởng trực tiếp nhìn ngây người, cái này thần tiên đánh nhau làm sao còn mang bẻ tay bẻ chân. Bởi vì hành động nhận hạn chế, ý thức lâm vào hỗn độn Bạch Tinh Trúc không cách nào giống thanh tỉnh lúc như vậy làm ra hữu hiệu ứng đối. Cũng vô pháp sẽ cùng Lý Xuất Trần kéo ra thân bị. Đúng. Lý Xuất Trần trở tay ngay tại Bạch Tinh Trúc trên trán dán không xuống 5 tấm tỉnh thần phủ. Bạch Tinh Trúc thì là giống cúp điện một dạng, cả người như cọc gỗ một dạng ngồi liệt trên mặt đất, cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem Lý Xuất Trần. Ấy, ấy. Lý Xuất Trần vươn tay tại Bạch Tinh Trúc trước mắt lúc gần lúc hiện, đối phương lại ngay cả mắt cũng không mang nháy một chút. Không phải là ngốc hả, sẽ không lại cho điểm phản ứng, ta liền muốn bóp ngươi trước cửa đình tán. Coi như Lý Xuất Trần nói như vậy, Bạch Tinh Trúc vẫn là ánh mắt đờ đẫn. Đùng. Một cái vang dội cái tát. Bạch Tinh Trúc đuôi tóc đều bị đánh tan, trên gương mặt lập tức hiện ra một cái rõ ràng đỏ chữ lớn. Bất quá cũng may Bạch Tinh Trúc cũng lập tức thanh tỉnh lại. Chỉ gặp nàng một tay bưng bít lấy quai hàm, đồng thời nhìn về phía đứng ở đằng xa, quần áo tả tơi Lý Xuất Trần. Cái này, chuyện gì xảy ra? Mặt đau quá, ngươi đánh ta? Không có a, ngươi khẳng định là thấy ác mộng, bị nói mơ đến. Lý Xuất Trần một mặt vô tội, phản phất không biết rõ tình hình. Ta cái này cánh tay phải cùng chân trái làm sao chật khớp? Ngươi vừa rồi lấy cùng nhau, cả người tại trong phòng này quẳng đập đánh, không cẩn thận đụng bị thương, thôn trưởng có thể làm chứng. Nói, Lý Xuất Trần còn chỉ nút ở trong góc thôn trưởng. Chán. Đối với, là như vậy. Thôn trưởng cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể trước thuận Lý Xuất Trần lại nói. Mà Lý Xuất Trần bên này thì là một bộ chân thực nhiệt tình dáng vẻ, đi tới giúp Bạch Tinh Trúc đưa cánh tay cùng chân trái lại một lần nữa bị. T. Mặt của ta đau quá, cũng là đụng. Đúng vậy thôi, ta cản đều ngăn không được, liền sợ ngươi xô ra ngoài cửa, ta còn đặc biệt ra cố một chút. Bạch Tinh Trúc ngẩng đầu nhìn về phía khắp phòng cây mây bất trong, cũng chỉ đành tin tưởng Lý Xuất Trần nói. Vậy ngươi y phục này là? Ngươi còn thụ thương? Bạch Tinh Trúc nhìn về phía Lý Xuất Trần cái này lộ lưng trang đã bảo, đồng thời lại phát hiện Lý Xuất Trần châu ngực còn có mang máu trào ấn. Ai u, còn nói sao? Ta cái này ngăn đón ngươi mở cửa, ngươi bị điên đánh ta một trường. Ôi, không nên không nên, tối thiểu phải muốn gom góp ba đóa tam thánh kim liên mới có thể chữa trị. Lý Xuất Trần bên này nghề nghiệp tính giả quẳng, che ngực bắt đầu nhớ thương Bạch Tinh Trúc trong nhận chữ vật, cái kia cuối cùng một đóa tam thánh kim liên. Cắt. Bạch Tinh Trúc hừ lạnh một tiếng, liếc thấy rõ ràng Lý Xuất Trần sắc mặt. Đều lúc này, còn có tâm tư suy nghĩ trong tay mình tam thánh kim liên. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, cửa ra vào dốc tuyết. Trong đầu của nàng hiện lên mấy cái mẫu thân ảnh đoạn ngắn, đồng thời cũng dần dần hồi tưởng lại trước đó ở ngoài cửa nhìn thấy mẫu thân ảnh. Chỉ là trong nháy mắt đó cơ vu, lúc đó ý thức của mình lại đột nhiên chìm vào vực sâu. Đằng sau xảy ra chuyện gì, nàng một chút cũng không nhớ gì cả. Nhìn thấy ngươi mẹ, Lý Xuất Trần ở bên cạnh đổi một bộ quần áo, lại bu lại. Ngươi lại biết? Chính ngươi kêu a. Quỷ ảnh này nguyên hóa cực kỳ lợi hại, ta nguyên lai tưởng rằng chính mình am hiểu sâu nguyên hóa chi đạo, không nghĩ tới ở chỗ này lật ra thuyền. Nghĩ đến cái này, Bạch Tinh Trúc một trận hoảng sợ. Nếu là không có Lý Xuất Trần ngăn cản, sao ta còn không biết sẽ như thế nào? Cái này kêu là ngựa già mất móng trước, chơi cả một đời ứng, đến cuối cùng bị mổ vào mắt. Lý Xuất Trần nói, lại từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một sấp tình thần phù. Cái kia cho mình trên trán nhiều dán mấy tấm, lại cho trong góc lao thôn trưởng cũng bổ mấy tấm. Ngay cả ta đều có thể trúng chiêu, vậy cái này trong thôn những người khác chẳng phải là đều là phải tao ương? Chưa chắc, như cái kia yêu quỷ có lợi hại như vậy, cái này đảo nguyên thôn đã sớm không tồn tại. Nói, Lý Xuất Trần từ luyện thi trong túi lấy ra hai cái trước đó dùng huyết nhục luyện hóa dò đường quỷ trùng. Ở tại trên thân dán lên độ địa phù đằng sau, đưa vào dưới mặt đất. Tuy nói hiện tại không tiện ra ngoài, nhưng vẫn là có thể dùng cái này dò đường quỷ trùng đi xem một chút tình huống xung quanh. Coi như bị xử lý cũng không đau lòng. Đồng thời Lý Xuất Trần lại từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một chi quỷ đầu châm vàng giao cho Bạch Tinh Trúc. Làm gì? Cũng không phải sinh nhật của ta, đưa lễ vật gì? Lễ vật ngươi cái đại đầu quỷ, đây là kinh thần âm, phía trên độ chính là Phật Đà Sơn vàng, loại trừ tà túy. Ta hiện tại muốn đem ý thức liên tiếp đến cái kia hai cái quỷ trên thân trùng, không xác định sẽ hay không bởi vậy chịu ảnh hưởng, cho nên một khi nhìn thấy ta xuất hiện dị dạng liền đánh chết ngươi. Lý Xuất Trần, chương 586, liên tiếp hung họa chương 586, liên tiếp hung họa đùa giỡn, ngươi an tâm đi đi. Bạch Tinh Trúc cười ước lượng trong tay quỷ đầu châm vàng, thuận thế liền đeo lên trên búi tóc của chính mình. Không phải nói đùa, mọi thứ đều muốn chuẩn bị sẵn sàng, không phải ta khoe khoang, ta như giống trước ngươi như vậy phát cuồng, ngươi là ngăn không được ta. Đúng đúng đúng, Lý đại tiên người, phàm là ngươi nếu là mắc lửa, ta sẽ trước tiên đem quỷ đầu này châm vàng đâm chọt ngươi khe mông bên trong. Bạch Tinh Trúc nói xong, liền xếp bằng ở Lý Xuất Trần bên cạnh hộ pháp. Thôn trưởng, con của ngươi nhà tại vị trí nào? Lý Xuất Trần quay đầu nhìn về phía ngốc đứng ở một bên thôn trưởng, nghĩ đến có lẽ tại thôn trưởng nhi tử nhà nơi đó có thể được đến thứ gì tình báo. Dưới đây hướng đông chừng 400 thước, con của ta là mở tiệm thợ rèn, tiên sư đây là muốn giúp ngươi đi xem một chút. Nói xong, Lý Xuất Trần hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, tầm mắt trong nháy mắt hoán đổi ra đến bên ngoài cái kia hai cái giỏ đường bị vật. Trừ treo ở trên bầu trời vầng tàn nguyệt kia, toàn bộ đảo nguyên thôn không có một chút sáng ngời. Lý Xuất Trần khống chế cái này hai cái giỏ đường bị vật, cùng một chỗ hướng phía thôn trưởng nhi tử nhà phương hướng dò xét mà đi. Bởi vì cái này dò đường quỷ vật vốn là không có sinh cơ tồn tại, cho nên chỉ cần không phải tính nhắm vào đi dò xét, là rất khó phát hiện cái này tiểu xảo đồ vật. Mà dọc theo con đường này, Lý Xuất Trần cũng nhìn thấy rất nhiều trước đó tại trước đại môn tương tự tình cảnh. Không ít dân trạch trước cửa đều có một ít thân phận không rõ người tại gõ cửa, mặc dù nhìn không ra đây rốt cuộc là yêu vật gì. Nhưng thông qua quỷ vật này trên người thi nhãn, có thể xác định là bọn gia hỏa này trên thân đều không có chút nào sinh cơ, hoặc là huyễn hóa đồ vật, hoặc là giống như luyện thi bình thường. Cái này khiến Lý Xuất Trần không khỏi nghĩ lên, ba ngày tại trong viện kia nhìn thấy Hồng Y Hiền nữ thi. Ngay lúc đó chàng diện thế nhưng là tại luyện thi tiêu, chẳng lẽ cái này cũng cùng vào đêm xuất hiện yêu ma có quan hệ? Có lẽ là cái này đảo nguyên thôn thôn dân đã sớm tập mãi thành thói quen, cho nên dù cho có những quỷ ảnh này tại góc cửa, mọi người cũng đều mắt điếc tai ngơ. Nhưng mà rất nhanh Lý Xuất Trần ngay tại một cái chỗ ngoặt trong ngõ hẻm, phát hiện một bộ nam thi. Xích lại gần xem xét, lại là hôm nay tại thôn trên đường, từng cho chuyện cái kia đồng ruộng hán tử. Cao lớn bạm vỡ hán tử sắc mặt trắng bệnh, thất khiếu chảy máu. Đến chết cũng không từng nhắm mắt lại, sắp tử vong trước sợ hãi thật sâu lạc ấn tại trong ánh mắt của hắn. Xuống chút nữa nhìn càng là thê thảm, cái này trong lồng ngực tất cả khí quan tất cả đều bị móc rỗng, nửa người dưới càng là mất tung ảnh. Còn lại chỉ có mảng lớn vết máu cùng nội tạng mảnh vỡ hắt vây tại cái này phố nhỏ tường hai bên. Có thể nghĩ, ngay lúc đó tràn diện đến cỡ nào huyết tinh dọa người. Lý Xuất Trần không có ở chỗ này tiếp tục dừng lại, mà là tiếp tục hướng về thôn trưởng nhi tử nhà phương hướng tiến lên. Mà đúng lúc này, hắn thấy được một cái quỷ ảnh vậy mà bỏ tới một hộ sắt đường dân trạch tầng 2 treo ngoài cửa sổ. Lúc này nó hóa thành một cái thôn phụ dáng vẻ, đem miệng dán tại cái kia treo bên cạnh cửa sổ, tựa hồ cùng bên trong người thì thầm lấy cái gì. Cái này khiến Lý Xuất Trần không khỏi tò mò. Lập tức khu sử do đường quỷ vận hóa cánh thịt là chân trùng, trực tiếp chui xuống đất, tiềm nhập căn này sát đường dân trạch. Sau khi tiến vào mới phát hiện, nơi này nguyên lai là ở giữa tiệm thuốc. Lầu một đại đường có một vị nam tử trung niên ngay tại trên quầy, mượn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào mỏng manh ánh trăng mài dược liệu. Mà liền tại lúc này, vị trung niên nam tử này tựa hồ đã nhận ra cái gì, con mắt bắt đầu vẫn ngắm nhìn chung quanh hắc ám. Lý Xuất Trần tưởng rằng mình bị phát hiện, liền khống chế dò đường quỷ vật một mực có quắp tại trong góc. Nam tử trung niên chỉ cảm thấy trong lòng bối rối nôn nóng, lập tức đột nhiên nhìn về hướng lầu hai gian phòng phương hướng. Núi nhỏ, núi nhỏ. Nam tử trung niên trong miệng gấp rút hô hoán một cái tên, co cẳng liền xông về lầu hai. Thấy vậy, Lý Xuất Trần cũng thuận xà nhà trực tiếp đi theo. Cái này vừa vào nhà liền thấy được cực kỳ dọa người một màn. Một cái 8-9 tuổi thiếu niên đứng tại treo bên cạnh cửa sổ, đưa lưng về phía nam tử trung niên kia. Mà cái kia treo cửa sổ vậy mà đã được mở ra. Nam tử trung niên kinh hãi, vội vàng tiến lên đem cái này mở ra treo cửa sổ chấm dứt, thuận tay đem then cài cửa cũng tiêu bên trên. Núi nhỏ ngươi làm gì? Nam tử quay người vừa muốn răn dạy nhi tử vài câu, kết quả trực tiếp ngốc ngay tại chỗ. Ánh mắt của hắn do chấn kinh chuyển thành hoảng sợ, cuối cùng lại lâm vào vạn phần tuyệt vọng. Lý Xuất Trần cũng không chế dò đường quỷ vật thuận trần nhà vây quanh chính diện. Chỉ gặp gã thiếu niên này lồng ngực sớm đã bị móc sạch, cùng lúc trước cái kia chết tại trong ngõ hẻm hán tử một dạng. Đồng dạng là thất khiếu chảy máu, làn da trắng bệnh. Con của ta a. Tiệm thuốc này lang trung trực tiếp phụ phục trên mặt đất, ôm đầu khóc giống lên. 3 năm trước đây, vợ chưa cưới của mình bởi vì quái bệnh mà chết, lưu một đôi này phụ tử sống nương tựa lẫn nhau. Cái này lang trung cũng đem sinh hoạt hy vọng đều ký thác vào nhi tử trên thân. 3 năm này đến nay, nhi tử cũng sẽ không nhận cái này ngoài cửa sổ yêu ma mê hoặc. Nhưng hôm nay làm sao cũng không nghĩ tới, nhi tử này vậy mà lại mở ra cái này treo cửa sổ. Bất quá hắn cũng tại lúc này minh bạch một chút sự tình. Ngày xưa nhi tử trong miệng rất ít nhắc lên mẫu thân nàng, hắn coi là nhi tử đã lớn lên, đã có thể rất tốt xử lý phần này tưởng niệm. Có thể cuối cùng không nghĩ tới, phần này tưởng niệm một mực bị nhi tử đọc lại dưới đáy lòng, cuối cùng vẫn là tại một ngày này vỡ đê. Lý Xuất Trần ở một bên thổn thức hai cha con này gặp phải, đồng thời kinh ngạc hơn vì ảnh kia tốc độ nhanh chóng. Chính mình từ chui vào tiệm thuốc này, đến nhìn thấy cảnh tượng này, trước sau cũng bất quá 3-4 thời gian hô hấp. Quỷ ảnh kia chẳng những lưu loát móc sạch sẽ thiếu niên này, càng là khiến cho không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Tuy nói đối mặt phàm nhân, cái này luyện khí 7-8 tầng trở lên tu sĩ cũng có thể làm đến như vậy uy mắng giết người. Nhưng Lý Xuất Trần luôn luôn cảm thấy trong lòng lo sợ bất an, đặc biệt là thân ở tại rơi tiên nguyên bên trong, thứ này sợ là so tưởng tượng còn gai góc hơn. Người đều có mệnh, loại này thăng trầm tràn diện, Lý Xuất Trần cũng không tâm tư lại nhìn tiếp. Lúc đầu dự định điều khiển dò xét quỷ vật rời đi gian tiệm thuốc này, nhưng lại tại lúc này, cái này bị móc sạch nội tạng thiếu niên thi thể vậy mà bắt đầu lay động. Trong cổ họng càng là giống thẻ một ngụm cục đờm bình thường, phát ra liên tiếp thanh âm kỳ quái. Đây là để Lý Xuất Trần tuyệt đối không ngờ rằng, dựa theo lão thôn trưởng nói tới, bị quỷ ảnh giết chết người cũng sẽ không lập tức phục sinh tại đêm đó. Bình thường đều là cách mấy ngày sau mới có thể xuất hiện. Nhưng mà người thiếu niên trước mắt này tình huống tựa hồ cũng không phải là dạng này. Lang Trung đã nhận ra dị dạng, mê mang ngẩng đầu nhìn về phía nhi tử, lại phát hiện đối phương đứng tại chỗ không ngừng run rẩy. Nhưng mà nhìn xem nhi tử bị xé nát trên bụng còn treo một chút tạng khí khối bụng, Lang Trung cũng chỉ có thể kiên trì tiếp nhận nhi tử đã chết đi sự thật. Nhưng mà hắn cũng không có quay người thoát đi, mà là quỳ đi tiến lên, duỗi ra run rẩy hai tay, bưng lấy mặt nhỏ nhắn của con trai. Tựa hồ trong mắt lại hiện ra nhi tử nhu thuận dáng vẻ. "Con a, là cha không đối, cha không có chiếu cố tốt ngươi, cha sẽ không lại rời đi ngươi." Lang Trung trong mắt chứa nhiệt lệ, trên mặt mang một vòng thoải mái ý cười, một tay lấy nhi tử ôm vào trong ngực. Mà lúc này dị biến thiếu niên thì là một ngụm liền cắn xé tại Lang Trung trên cổ. Máu tươi rất nhanh liền nhiễm thấu Lang Trung nửa người. Chương 587, cây giả sâu thi chương 587, cây giả sâu thi con a. Chúng ta cũng nhanh nhìn thấy ngươi mẫu thân. Đối mặt cắn xé, Lang Trung chẳng những không có dãy rủa, ngược lại đem nhi tử ôm càng chặt. Mỗi ngày lo lắng hãi hùng, tại thời khắc này rốt cục đạt được hiểu rõ thoát. Lang Trung tay buông xuống xuống dưới, cứ như vậy ngã xuống nhi tử trong ngực. Một màn này cũng làm cho Lý Xuất Trần trầm mặc thật lâu. Cái này Đào Nguyên thôn tại ban ngày nhìn một mảnh tường hòa an nhàn, tựa hồ mỗi người đều rất bình tĩnh khoái hoạt. Nhưng hôm nay nghĩ đến đây Đào Nguyên thôn mỗi cái ban đêm đều muốn kinh lịch dạng này kiềm chế sự tình. Cái này không phải là không một cọc cực hình. Mỗi lúc trời tối đều muốn kinh lịch mà chết cho nên thân nhân tưởng niệm tra tấn. Có lẽ dạng này ngược lại là một loại giải thoát. Lý Xuất Trần khống chế cái này do đường quỷ vật cũng không thể thi triển bất cứ thủ đoạn công kích nào, cũng vô pháp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu cảnh cáo. Cho nên chính mình cũng chỉ có thể làm một cái đi ngang qua người đứng xem. Bất quá lần này dò xét thật cũng không đến không, xem ra loại này bị giết chết sau chuyển hóa muốn so trong tưởng tượng mau hơn rất nhiều. Mặc dù bây giờ thụ ảnh hưởng đối tượng đều là phàm nhân, nhưng rất khó nói rõ đối với tu sĩ có thể ảnh hưởng đến cái tình trạng gì. Dù sao liền ngay cả Bạch Tinh Trúc cái này tu sĩ kim đan đều đạo. Cái này khiến Lý Xuất Trần không thể không cẩn thận. Không có nắm chắc 10 phần, Lý Xuất Trần bình thường là không quá nguyện ý đi mạo hiểm. Nói câu không dễ nghe, chính mình bây giờ 5000 năm thọ nguyên nơi tay, chính là cứng rắn hao tổn cũng có thể đem trong đêm tối này đi ra quấy phá yêu ma cho mà chết. Đương nhiên đây là một cái bây giờ không có biện pháp, Lý Xuất Trần cũng chỉ là đơn thuần ngẫm lại, bây giờ còn chưa tới loại kia trình độ sơn cùng thủy tận. Lý Xuất Trần lập tức rời đi Lang Trung tiệm thuốc, trực tiếp hướng phía thôn trưởng nhi tử tiệm thợ rèn tiến lên. Cái này còn chưa đi đến trước mặt, Lý Xuất Trần liền phát hiện là lạ. Người trưởng thôn này nhi tử nhà tiệm thợ rèn cửa lớn rộng mở, bên trong đen ngòm một mảnh. Đồng thời cũng giải thích vì cái gì thôn trưởng bạn già sẽ bị giết chết. Xem ra hơn phân nửa cùng cái kia lang chung nhà phát sinh sự tình một dạng. Lý Xuất Trần điều khiển hai cái dò đường quỷ vật lặng lẽ chui vào. Loại trình độ này hắc ám, đối với cái này hai cái trải qua phần mắt cường hóa quỷ vật tới nói, không tính là gì. Mà ở trong phòng này dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì tung tích. Trong phòng này đồ dùng trong nhà bày biện cũng đều không có bị dấu vết hư hại. Nhưng mà Lý Xuất Trần hay là chú ý tới, trong gian phòng đó cũng không có treo lơ lửng cái kia ngăn cản yêu ma kia thánh cốt. Cái này rất kỳ quái, chẳng lẽ là người nhà này quên treo? Bất quá rất nhanh, Lý Xuất Trần liền đem tuyển hạng này bài trừ. Bởi vì dựa theo thôn trưởng nói tới, vì phòng ngừa lãng quên loại ngoài ý muốn này, các nhà các hộ đều là một mực đem cái này thánh cốt sâu treo tại khung cửa bên cạnh, cơ bản sẽ không đem nó tháo ra. Nếu là lời như vậy, vậy chuyện này liền trở nên rất kỳ hoặc. Rất có thể gia đình này cũng không phải là nhận lấy bên ngoài quỷ ảnh mê hoặc, đơn thuần là thánh cốt bị người nào lấy xuống. Mà tại lúc này, Lý Xuất Trần cũng cảm giác được một tia mùi máu tanh từ tiệm thợ rèn hậu đường truyền đến. Nhưng mà đợi đến đi vào hậu đường, trước mắt dọa người một màn, để gặp qua rất nhiều tràng diện, Lý Xuất Trần cũng cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh. Chỉ gặp trong hậu đường có một gốc dáng dấp lệch ra xoay cây ngoài già, mà cây kia sao bên trên chính treo bốn cỗ thi thể. Gió nhẹ thổi qua, bốn bộ thi thể kia lại bắt đầu theo gió chập chờn, vô cùng kỳ dị. Hai cái đại nhân hai cái tiểu hài, tựa hồ chính là thôn trưởng nhi tử, con dâu, còn có một đôi tôn tử tôn nữ. Mà bốn người này đồng dạng là bị móc giống nội tạng, thể nội máu tươi còn tại tí tách rơi trên mặt đất. Một màn này, không khỏi làm Lý Xuất Trần lại nghĩ tới ban ngày tại viện kia bên trong nhìn thấy luyện thi tiêu. Nhưng mà các loại Lý Xuất Trần vây quanh một phương hướng khác thời điểm, thình lình phát hiện cái kia hồng y liễu nữ thi bị treo ở nơi đó. Chỉ bất quá cùng ban ngày khác biệt chính là, cái kia hồng y liễu nữ thi phía sau đâm vào rất nhiều rễ cây. Tựa hồ có đồ vật gì tại liên tục không ngừng thông qua rễ cây quán chú đến cái này hồng y liễu nữ thi thân thể. Quả nhiên là cùng xuất phát từ cùng một người chi thủ. Cái này trong màn đêm yêu ma đến cùng là cái gì? Lý Xuất Trần đầu tiên liền loại bỏ những tu sĩ kia. Dù sao đảo nguyên thôn tồn tại đã lâu, tại những tu sĩ này còn không có tới thời điểm, liền đã tồn tại vào đêm sau quái đạn sự tình. Bất quá những này cũng đều là nói sau, trước mắt khẩn yếu nhất là cái này hồng y liễu nữ thi nên xử lý như thế nào. Cái này rõ ràng là muốn tiếp lấy nối liền ban ngày bị tự tay đánh gãy, không có hoàn thành nghi thức. Lý Xuất Trần suy nghĩ một lát, trực tiếp thúc đẩy trong đó một cái giò đường quỷ vật bò lên trên những cái kia kết nối hồng y liễu nữ thi rễ cây mạch lạc bên trên. Nghiêm ngặt đi lên nói, chính mình luyện hóa những này cấp thấp quỷ vật hay là có một loại thủ đoạn công kích, đó chính là tự bạo. Tuy nói uy lực này khả năng tạm được, nhưng nếu công kích nó điểm yếu, có lẽ cũng có thể có hiệu quả. Chỉ gặp Lý Xuất Trần tâm niệm vừa động, con quỷ vật kia bên ngoài thân nhiệt độ bắt đầu kịch liệt lên cao, lớn chừng quả đấm thân thể cũng bắt đầu phồng lên đứng lên. Ngay tại lúc tới gần bạo tạc trước một khắc, nơi xa một đạo lanh quang hiện lên, trực tiếp đem cái này chuẩn bị tự bạo quỷ vật đánh bay ra ngoài, đính tại xa xa trên vách tường. Đồng thời Lý Xuất Trần phát hiện, chính mình trong nháy mắt liền đã mất đi đối với cái kia dò đường quỷ vật điều khiển. Bây giờ còn giữ lại, chỉ có một cái dò đường quỷ vật vẫn còn Lý Xuất Trần điều khiển phía dưới. Lý Xuất Trần quay đầu nhìn lại, phát hiện cái kia lanh quang chân thân lại là một thanh tiểu phu đốn tuổi đao bổ tuổi. Mà thanh đao bổ này lúc này chính tướng con quỷ vật kia gắt gao đính tại trên vách tường, chặt đứt mình cùng quỷ vật tâm thần liên hệ, hơn phân nửa cũng là cái này đao bổ tuổi bên trên bám vào lực lượng nào đó. Lúc này ở cái kia lanh quang bắn ra góc tối bên trong, đột nhiên chuyển đến tiếng vỗ tay, đồng thời một đạo tâm thần truyền âm truyền đến, trực tiếp lấy dò đường quỷ vật làm văn cầu, cùng Lý Xuất Trần trực tiếp câu thông. Không nghĩ tới tại trong những tu sĩ này hay là có cái thú vị, ngươi luyện thi thuật rất có ý tứ, tựa như là cầm thi khối huyết nhục hai lần tạo dựng luyện hóa, quả nhiên vẫn là thế giới bên ngoài tương đối thú vị. Một người nam tử từ trong hắc ám kia đi ra, nó quần áo cách ăn mặc đúng là một cái tiểu phu, nhưng này cái khí thế có thể tuyệt không như cái phàm nhân. Ngươi là người phương nào? Lý Xuất Trần mặc dù trong lòng đã có mấy phần suy đoán, nhưng vẫn là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm về thân phận của đối phương. Ngươi, cái từ này với ta mà nói cũng không chuẩn xác, ta chính là cái này đảo nguyên thôn thôn dân bên trong miệng vào đêm yêu ma. Nam tử cũng tuyệt không che lấp, thoải mái thừa nhận thân phận của mình. Đối với đáp án này, Lý Xuất Trần cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn gì, mà hắn hiện tại càng để ý là gia hỏa này trước đó nói tới những lời kia, còn có trước mắt cái này cây mẹ sâu thi chẳng diện, đen trắng đỏ tam sát, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là muốn luyện thi tiêu, bây giờ xem ra, nguyên lai là muốn luyện đỏ sát chi thi. Nhìn thấy cái này lấy cây mẹ ra làm hạch tâm nghi thức sau, Lý Xuất Trần mới ý thức tới chính mình trước đó nghĩ phương hướng là sai. Trước đó tại trong viện kia ba tôn không mắt đồng Phật bất quá là chướng nhãn pháp, chân chính hạch tâm vẫn luôn là cây mẹ già kia. Mà trong miệng hắn đỏ sát, chính là cùng mình trước đó luyện chế trắng sát đồng tử nổi danh tam sát thi một trong. Chương 588, từ tam sư tung tích chương 588, từ tam sư tung tích ôi. Không tệ lắm, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra cái này đỏ sát. Ngay sau đó, tên tiểu phu kia đi tới cây mẹ già bên cạnh, một bàn tay nhẹ nhàng đặt tại phía trên. Phù phù. Đột nhiên từ cây mẹ già bên trong truyền ra một tiếng tựa như trái tim nhảy lên âm thanh. Ngay sau đó lấy tiểu phu kia lòng bàn tay là nguyên điểm, hướng bốn phương tám hướng tràn ra đại lượng huyết sắc đường vân. Trong chớp mắt liền trải rộng cả khỏa cây mẹ già. Đồng thời treo ở cây mẹ già trên cành cây cũ kia hồng y liễu nữ thi đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ như máu dị thường, toàn thân tản ra xâm la quỷ khí. Một cú cảm giác gáp bách vô hình đập vào mặt. Cho dù là Lý Xuất Trần bản thể bên này, lúc này cũng cảm giác được nguồn lực lượng này. cái này nhưng so sánh chính mình luyện chế trắng sắt đồng tử lợi hại hơn nhiều. Bất quá chính mình năm đó cũng chỉ là ngoại ý muốn luyện thành, cho nên cũng tạo thành trắng sắt đồng tử một chút tiên thiên không đủ. Đương nhiên cũng chính là như vậy, Lý Xuất Trần năm đó mới có thể lấy luyện khí kỳ tu vi khống chế tam sát thi một trong trắng sắt. Mà trước mắt đầu này đỏ sát, trạng thái này hẳn là đầy máu đầy cái giỏ loại kia. Nếu là thật sự để nó hoàn toàn chín muồi, trời mới biết sẽ có được cấp bậc gì chiến lực. Đồng thời Lý Xuất Trần càng hiếu kỳ ra hỏa này vì cái gì đối với luyện thi chi đạo như vậy tinh thông. Phải biết luyện tam sát thi biện pháp, cho dù là tại luyện thi tông cũng đã thất truyền. Cổ thi nhất mạch thủ tọa cổ củi, mục tiêu của hắn chính là muốn tái hiện tam sát thi. Lúc đó Lý Xuất Trần từ vạn trong thi sơn mang ra trắng sát đồng tử, cái này nhưng làm hắn trông mà thèm hỏng. Nếu không có Võ Thanh Mâu tại cái kia nhìn chằm chằm, hắn đã sớm trực tiếp xuất thủ cứng gián đoạn. Nghe đồn nếu là tập hợp đủ đen trắng đỏ tam sát thi, chính là có được có thể so với nguyên anh đỉnh phong tu sĩ chiến lực, ngươi là muốn cái này. Ân, biết đến còn không ít, bây giờ cái này rơi tiên nguyên bên trong không biết từ chỗ nào xuất hiện một bộ trắng sát, chờ ta cố này đỏ sát luyện thành sau, lại đem cái kia trắng sát bắt tới, cái này rơi tiên nguyên tất cả tu sĩ liền đều có thể chết đi, à, cũng bao quát các hạ. Tiểu phu lời nói để Lý Xuất Trần kinh nghi bất định, gia hỏa này trong miệng trắng sát rất có thể chính là từ tam sư. Nghe ý tứ trong lời nói này hẳn là bọn hắn đã gặp mặt, hơn nữa còn để từ tam sư trốn thoát. Ta chỉ là cái đi ngang qua, thực lực thấp, tự nhiên không phải đạo hữu đối thủ. Tại hạ tự hỏi đối với luyện thi chi đạo coi như có chút kiến giải, nghĩ đến khả năng giúp đỡ được các hạ bận điệu, như các hạ không bỏ, ta nguyện đi theo hai bên, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lý Xuất Trần lời nói xoay chuyển, trực tiếp hướng đối phương chịu vừa, đồng thời còn bắt đầu cực lực tự tiến cử. Đây cũng không phải Lý Xuất Trần thật sợ, mà là thật vất vả có từ tam sư manh mối, không bằng trước hết bên trên chiếc thuyền giặc này tìm tới từ tam sư lại nói. Dù sao muốn tại cái này rơi tiên nguyên bên trong, đem gà rừng ca cùng từ tam sư vớt đi ra hay là không quá dễ dàng. Nghe ra hỏa này ý tứ, khẳng định là có năng lực khóa chặt trắng sát vị trí. Nếu là dạng này, hết thể liền dễ làm. Thực lực thấp. Tại cái này đào nguyên thôn tu sĩ bên trong, là thuộc ngươi cùng nữ nhân kia cảnh giới cao nhất. Nghe được cái này, Lý Xuất Trần trong lòng siết chặt. Thì ra hành tung của mình bị gia hỏa này đã sớm nắm giữ. Nhưng hôm nay bị vây ở cái này đào nguyên trong thôn, muốn chạy sợ là chạy không thoát. Rơi vào đường cùng, còn tại liên thông tầm mắt Lý Xuất Trần không cách nào trực tiếp mở miệng, dứt khoát một thanh liền nắm lên bên cạnh Bạch Tinh Trúc tay. Cái này kinh hãi Bạch Tinh Trúc trở tay liền đem trên búi tóc quỷ đầu châm vàng đổ xuống, thời khắc chuẩn bị đâm Lý Xuất Trần. Ngay sau đó Lý Xuất Trần lật ra Bạch Tinh Trúc lòng bàn tay, bắt đầu dùng ngón tay nhanh chóng viết muốn nói lời nói. Tại minh bạch ý tứ sau, cũng làm cho Bạch Tinh Trúc kinh nghi bất định. Đầu tiên là tại cánh đồng tuyết kia bên trên, lấy che khuất bầu trời thủy kiếm chi thuật đem một bộ bên trong kết thi thai luyện thi hoành sát, về sau thả ra nhược thủy dưới hồ hồng hoang dị trùng ấp rũ, thân thủ được này, thấy thế nào cũng không giống là cái trong kim đan kỳ tu sĩ, người rất thú vị. Tiểu phu nói chuyện đồng thời, đi tới cuối người, màu tím sầm hai mắt nhìn chăm chú trước mắt nắm đấm này lớn dò đường quỷ vật. Lý Xuất Trần ngược lại là không nghĩ tới dọc theo con đường này gặp phải luyện thi vậy mà đều cùng gia hỏa này có quan hệ. Những cái kia đều là ngươi kết tác. Hạ bút thành văn chi tác, tính không được cái gì. Tiểu phu một mặt đắc ý, nói là hạ bút thành văn chi tác, trên thực tế cũng là bỏ ra không nhỏ công phu. Đặc biệt là lặng lẽ tiếp cận đầu kia ngủ say ấp rũ, lại lấy thế xét đánh lôi đỉnh trong nháy mắt cắm vào quỷ môn đình. Năm đó chính mình thiếu chút nữa cũng bị cái này hồng hoang dị trùng cho một bàn tay chụp chết tại cái này được thủy hồ. Ân, sát thực thô ráp rất, đều là chút cũ dích biện pháp. Bây giờ trên thị trường luyện thi thuật đã sớm đào thải loại này rất lại phía sau kỹ thuật. Thấy đối phương không lên bộ, Lý Xuất Trần cũng dứt khoát liền không giả, trực tiếp bắt đầu cùng đối phương miệng pháo đối tuyến. Không có cách nào, nơi này tin tức quá bế tắc, bất quá không sao, rất nhanh liền không bế tắc, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta sẽ đem ngươi lưu đến cuối cùng, ngươi sẽ là luyện chế hắc sát tài liệu tốt. Tiểu phu vô vô bên cạnh cây ngoại giả, chỉ gặp cái này cây ngoại giống như bạch tuộc thành tinh bình thường, nhanh chóng co rúm bặm bẹo lên thân cảnh. Liên đối thôn trưởng nhi tử một nhà thi thể, còn có cái kia hồng y liễu nữ thi cùng nhau rút về dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Lý Xuất Trần thấy thế, lập tức điều khiển dò đường quỷ vật bay nào hướng tiểu phu kia. Phúc. Chỉ gặp tiểu phu kia cách không một trường, trực tiếp đem dò đường quỷ vật oanh thành huyết vụ. Bỏ ngựa đầu xe, gấp làm gì đâu? Tiểu phu khoát tay áo, xua tan lấy bên người tanh hôi huyết vụ, ánh mắt lộ ra xem thường. Thân hình lóe lên, biến mất trong bóng đêm. Nhưng mà hắn không có chú ý tới chính là, tại trong huyết vụ này ẩn giấu đi một viên mười phần nhỏ bé phù văn màu máu. Lúc này đã gian khắc ở phần lưng của hắn. Đồng thời Lý Xuất Trần bên này mở hai mắt ra, nhìn thấy Bạch Tinh Trúc đã đem lầu hai trang hàn đá xanh quan tài rời xuống tới. Thế nào? Hiện tại muốn rời khỏi sao? Bạch Tinh Trúc một tay nhấc lấy trường kiếm màu bạc, một tay khác siết chặt quỷ đầu chân vàng. Nàng hiện tại cũng không chắc, cái này Lý Xuất Trần có hay không trúng thuận. Lý Xuất Trần khẽ nhả một ngụm trọc khí, khoát tay áo. Không nổi, xem trước một chút lại nói. Cũng là, không nghĩ tới cái này đảo nguyên trong thôn còn cất giấu như vậy một cái tồn tại. Hiển nhiên giá hỏa này không phải tu sĩ, hẳn là cái này rơi tiên nguyên bên trong bốn là tồn tại. Mà Lý Xuất Trần ý niệm đầu tiên nghĩ tới chính là thiên ma. Cái này rơi tiên nguyên bên trong biến số lớn nhất một trong chính là thiên ma này. Không nghĩ tới thật sự là oan gia ngõ hẹp, ở chỗ này đều có thể đụng tới. Dưới mắt đơn giản hai loại lựa chọn, hoặc là nghĩ biện pháp rời đi nơi này, hoặc là nghĩ biện pháp xử lý gia hỏa này. Cùng lúc đó, Lý Xuất Trần cũng chú ý tới Bạch Tinh Trúc một mực tại vây quanh chính mình xoay quanh. Ánh mắt trên người mình không ngừng du tẩu dò xét. Nhìn ta làm gì? Ngươi thật là Lý Xuất Trần. Bởi vì lúc trước Lý Xuất Trần cho nàng truyền lại tin tức chính là thiên ma, thêm nữa đối phương giống như giỏi về mê hoặc tâm trí. Cái này khiến nàng không thể không hoài nghi trước mắt Lý Xuất Trần có hay không trúng chiêu. Cũng đúng như trước đó Lý Xuất Trần lời nói, nếu là hắn phản bội, vậy chuyện này coi như phiền toái. Can chính Miêu Hồng, không thể giả được, lui một bước ba. Ta không tin, ngươi muốn bản thân chứng minh một chút. Bạch Tinh Trúc từ đầu đến cuối cùng Lý Xuất Trần duy trì khoảng cách nhất định, trong tay quỷ đầu châm vàng càng là nắm chặt mấy phần. Hắc, ngươi trả lại cơ linh sức lực. Chương 589, Thương Thiên Bất Công chương 589, Thương Thiên Bất Công chỉ gặp Lý Xuất Trần trước người hư không một nắm, Bạch Tinh Trúc trong tay con quỷ kia đầu châm vàng lại lập tức di hình hóa bị, đi tới Lý Xuất Trần trong tay. Cái này đột nhiên một màn, để Bạch Tinh Trúc kinh nghi bất định. Ngươi đã sớm ở trên đây làm không gian Nazi thuật thức. Ngươi làm sao lại không gian Nazi? Đối mặt Lý Xuất Trần dị thường cử động, Bạch Tinh Trúc lòng nghi ngờ nặng hơn. Tựa hồ sự tình đã hướng về hỏng bét phương hướng đang diễn biến. Ta đương nhiên sẽ không gian Nazi loại này cao cấp thuật thức, quỷ đầu này châm vàng nửa người trên liền có khắc một viên không gian Nazi phù văn. Lúc trước Lý Xuất Trần vào tay quỷ đầu này châm vàng thời điểm, cũng là cảm thấy rất ngoài ý muốn. Bản thân cái này cũng không phải là một kiện thần binh lợi khí gì, nó dùng tài liệu làm công cũng tương đối bình thường. Duy nhất đáng tiền chính là bôi ở tại mặt ngoài Phật Đà Sơn vàng, còn có viên này không gian Nazi phù văn. Bất quá không gian này Nazi phù văn rất là biết ngoái, không cách nào làm đến cái gọi là chớp mắt ngàn mét, giết người vô hình. Nhiều lắm là chính là tại trong phạm vi nhất định hoàn thành vị trí nhảy chuyển. Hẳn là cái nào luyện khí sư luyện tập chi tác. Lý Xuất Trần giống chuyển bút một dạng chuyển trong tay quỷ đầu châm vàng, bình tĩnh nhìn trước mắt cái này ngẫu nhiên lại thông minh Bạch Tinh Trúc. Ta nếu là ngươi, đang hoài nghi trước tiên liền đã độc thủ, hiện tại loại này chất vấn đã không có ý nghĩa. Nói, Lý Xuất Trần đem trong tay quỷ đầu châm vàng lại ném trả lại cho Bạch Tinh Trúc. Tốt, lần sau ta nhất định dùng cái này châm vàng cho ngươi nhiều mở mấy cái động. Bạch Tinh Trúc nhếch miệng, trở tay cầm trong tay quỷ đầu châm vàng lại cắm trở về búi tóc bên trong. Cho nên thật là thiên ma. Hắn không có lộ ra bản tướng, chỉ là một cái tiểu phu dáng vẻ gặp người, nhưng ta cảm thấy chính là hắn. Trước đó nhược thủy dưới hồ hồng hoang dị trùng ấp rũ cũng là hắn thủ bút. Nghe được cái này, Bạch Tinh Trúc hơi nhướng mày. Thiên ma sẽ còn luyện thi thuật. Thiên ma mặc dù không giống với chúng ta tu chân giới linh lực hệ thống, nhưng tiên đạo vạn pháp đều là thông, cũng không có gì ly kỳ. Lại nói cái này luyện thi thuật cũng không phải Thanh Vân Châu luyện thi tông phần độc nhất, thế gian luyện thi đạo nhân có nhiều lắm, mà Lý Xuất Trần hiện tại càng để ý là đối phương thực lực, có thể một mình luyện hóa đỏ sát, còn có thể đem hồng hoang dị trùng ấp rũ chuyển hóa làm luyện thi. Thực lực của người này chỉ sợ đã là nguyên anh chi cảnh. Nếu là ở nơi này đối đầu loại cấp bậc này ra hỏa, phần thắng có thể nói là phi thường xa vời. Vậy hắn vì cái gì còn phải đợi đến tối mới ra ngoài, chẳng lẽ thiên ma còn sợ ánh nắng sao? Đây chính là chưa từng nghe thấy. Cái này rơi tiên nguyên nội bộ pháp tắc của quái, có thể ảnh hưởng đến chúng ta, hơn phân nửa cũng có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Nói đến đây, Lý Xuất Trần cùng Bạch Tinh Trúc đồng thời ý thức được cái gì. Tu sĩ ở buổi tối lại nhận cực lớn hạn chế, chẳng lẽ thiên ma vừa vặn tương phản? Không bài trừ khả năng như vậy, ven đường ta cũng nhìn thấy một chút thiên ma thủ đoạn, đều là lợi dụng quỷ ảnh đến mê hoặc những phàm nhân này tự hành mở cửa sổ. Nói cách khác cái này thánh cốt bản thân cũng là nó điều kiện hạn chế một trong, bằng không hắn cũng sẽ không làm loại này cởi quần đánh giám dư thừa sự tình. Đang lúc Lý Xuất Trần cùng Bạch Tinh Trúc còn tại cắm đầu phân tích dưới mắt thế cục thời điểm, thôn trưởng run dậy đi qua, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tiên, tiên sư, con của ta một nhà, bọn hắn thế nào? Đối mặt thôn trưởng hỏi thăm, Lý Xuất Trần trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thôn trưởng nhìn thấy Lý Xuất Trần phản ứng, đặt mông ngồi sập xuống đất, hết thảy đã sáng tỏ. Chúng ta một nhà một mực an phận thủ thường, lão hủ dẫn đầu đảo nguyên thôn dòng dã 40 năm, trong thôn chưa bao giờ xuất hiện trộm cắp đánh cướp, vì sao thượng thiên muốn như vậy trừng phạt ta? Vì sao toàn bộ đảo nguyên thôn đời đời kiếp kiếp đều muốn thụ yêu ma kia tập kích quấy rối tàn sát? Thương thiên bất công a. Lão thôn trưởng ngay tại chỗ chỉ thiên, phát ra cuồng loạn thanh âm. Cùng lúc đó, tia nắng ban mai tia ánh sáng mặt trời đầu tiên liền lộ ra khe cửa đổ tiền đến, vẩy vào thôn trưởng trên ngón tay. Trong khoảnh khắc đó, lão thôn trưởng trực tiếp hoảng hốt. Trời đã sáng, nhưng hắn cái kia cả một nhà, trong thôn một chút hương thân không có thể chờ đợi đến lúc này, vĩnh viễn lưu tại đêm qua. Bạch Tinh Trúc nhìn thấy một màn này, cái mũi cũng bắt đầu mỏi nhừ. Những phàm nhân này chỉ là còn sống liền đã đang liều dốc hết toàn lực. Lão bá, chúng ta dự định ra ngoài tìm kiếm rời đi nơi này đường, chỉ cần chúng ta có thể rời đi, liền sẽ mang lên các ngươi. Lý Xuất Trần thì là nhìn thoáng qua Bạch Tinh Trúc, lúc đầu muốn nói một chút cái gì, nhưng là dưới mắt cái không khí này, hay là lại sau này đẩy đẩy đi. Lão hủ ở chỗ này thay tất cả đảo nguyên thôn hương thân, vì tạ ơn hai vị tiên sư từ bi, cứu chúng ta thoát ly khổ hải. Lão thôn trưởng nghe được Bạch Tinh Trúc lời nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó quỳ gối hai người trước mặt, than thở khóc lóc dập đầu đại bái. Tốt, ngươi miệng ngược lại là đã nghiền, ngươi bây giờ là nê Bồ Tát sang sông, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn muốn lấy mang tất cả mọi người rời đi, ngươi thế nào như vậy có thể đâu? Hai người đã rời đi thôn trưởng quan trà, đi tại đảo nguyên thôn đường cái trên đường cái. Lý Xuất Trần một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, dùng ngón tay đâm Bạch Tinh Trúc đầu. Ta cũng là nhất thời kích động, dù sao cái kia bầu không khí đều ở nơi đó đâu, lại nói thượng tiên có đức hiếu sinh, sâu kiến còn sống tạm bỡ. Những phàm nhân này xác thực cũng rất thảm, nếu có thể rút, đó còn là muốn rút một thanh. Cho ăn, ta vẫn là yêu tộc đây này, những này đều là các ngươi nhân tộc. Nghe được cái này, Lý Xuất Trần nâng lên một bàn tay, lộ ra được ống tay áo hình dáng trang sức. Đây là cái gì? Các ngươi luyện thi tông tông môn hình dáng trang sức. Cái này đúng rồi, ta là ma đạo tu sĩ, mẫn diệt nhân tính, làm nhiều việc ác mới là chúng ta lời gian, chăm sóc người bị thương loại sự tình này, ngươi đến tìm chính đạo ba tông. Bạch Tinh Trúc một thanh kéo ra Lý Xuất Trần cánh tay. Rõ ràng trước đó tại rơi tiên thành, cái này Lý Xuất Trần có thể chọi cứng lấy nguyên anh tu sĩ áp lực, cũng muốn cứu phạm nhân kia thiếu nữ Lưu Ly. Lúc đó chính mình còn không hiểu Lý Xuất Trần đối với phạm nhân này thương hại, chỉ cứu người này lại có thể thay đổi được cái gì, ai lại sẽ đi quan tâm. Nhưng khi đó Lý Xuất Trần chỉ vào hôn mê tiểu Lưu Ly, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, nàng quan tâm. Chính là cái này ngắn gọn ba chữ, cũng làm cho Bạch Tinh Trúc cải biến chính mình đi qua một chút quan niệm cùng ý nghĩ. Nhưng hôm nay cái này Lý Xuất Trần đột nhiên lại trở nên bất cận nhân tình. Có thể làm bao nhiêu, nếu là bọn họ chạy không khỏi một kiếp này, đó là số mạng của bọn họ. Bạch Tinh Trúc ánh mắt kiên định nhìn xem Lý Xuất Trần, đồng thời từ trong nhẫn chứa vật lấy ra chứa Tam Thánh Kim Liên Hồ Ngọc. Lý Xuất Trần đối với Bạch Tinh Trúc trước đây sau biến hóa ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hiện tại khiến cho nàng giống như mới là nhân tộc, mình mới là máu lạnh yêu tộc. Đến lúc đó lại nói, Lý Xuất Trần không có tiếp nhận cái kia chứa Tam Thánh Kim Liên Hồ Ngọc, tự mình tiếp tục đi lên phía trước. Hai người bốn châu nghe ngóng lấy mấy vị kia tu sĩ đêm qua nơi đặt chân, cuối cùng đi đến một chỗ quán rượu trước. Bây giờ đã là mặt trời lên cao, có thể cái này vốn hẳn nên náo nhiệt quán rượu lại an tĩnh quỷ dị. Một loại cảm giác xấu quanh quẩn tại hai người trong lòng. Chương 590, Thao Huyết Chi Thuật chương 590, Thao Huyết Chi Thuật Lý Xuất Trần một tay phất lên, trước mặt khóa chặt cửa lớn, liên quan khung cửa cùng nhau bị hủy đi một chút. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, đều bị xử lý. Bạch Tinh Trúc nắm lỗ mũi, thối lui đến Lý Xuất Trần sau lưng. Mùi vị kia thật sự là thái thượng đầu. Nếu là tên kia xuất thủ, cũng là không ngoài ý muốn. Lý Xuất Trần lại xuất phát trước, hỏi thăm qua lão thôn trưởng tiểu phu kia sự tình. Nhưng mà lão thôn trưởng nói tiểu phu kia chính là người trong thôn, hắn từ nhỏ nhìn người kia lớn lên, tuyệt không vấn đề. Lúc đó Lý Xuất Trần cũng không có lại nói cái gì, bất quá trong lòng cũng có các loại suy đoán. Hoặc là chính là tên thiên man này đánh ngay từ đầu liền lấy nhân loại tư thái lẫn vào trong đó. Hoặc là chính là tại thời gian nào đó tiết điểm, sau khi giết người chiếm cứ nhục thân. Chỉ là dựa theo lão thôn trưởng thuyết pháp, cái này đảo nguyên thôn màn đêm yêu ma sự tình, nói ít cũng có mấy trăm năm. Cái này khiến Lý Xuất Trần hiếu kỳ tên thiên ma này mục đích đến cùng là cái gì, muốn tại cái này đảo nguyên thôn ẩn nút như vậy lâu. Hai người chậm rãi tiến vào căn này dân trạch, mặc dù đã có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy trước mắt dọa người một màn, vẫn cảm thấy không hợp thói thường. Tám tên tu sĩ bị chặn ngang chặt đứt, nửa người trên cùng nửa người dưới đứng ở nguyên địa, làm thành một vòng, xếp thành một cái quỷ dị vòng tròn. Trong đó bẩn cũng nếu như hắn gặp phải tai họa thôn dân một dạng, đều bị móc đến không còn một mảnh. Gian phòng cơ hồ mỗi một hẻo lánh đều có pha tạp vết máu vẩy ra, nhưng cũng không thấy được cái gì đánh nhau vết tích. Tựa hồ là không chút phản kháng liền bị thuần sát. Bất quá muốn tên kia thực lực, những tu sĩ này cũng là không có gì còn sống khả năng. Tên thiên ma này đến cùng là cái gì đam mê? Đem người giết còn muốn bày đứng lên. Nhìn xem đầy đất máu tươi, toàn thân áo trắng Bạch Tinh Trúc không nguyện ý lại hướng đi vào trong. Lý Xuất Trần thì là quen người, bắt đầu ở vách tường trên khung cửa tìm kiếm khắp nơi. Ngươi lại đang tìm cái gì đâu? Thánh cốt, những này chính là ở chỗ này tránh né, theo lý mà nói cũng là cần cái kia thánh cốt phù hộ, nhưng mà nơi này cũng như thôn trưởng nhi tử một nhà như vậy, thánh cốt đã sớm không thấy. Người bên trong cách làm, có lẽ đi, có lẽ cũng là có người nhận lấy mê hoặc, tùy tiện mở ra cửa lớn. Lý Xuất Trần đem lực chú ý lại chuyển hướng cái này tám bộ bị chặn ngang chặt đứt thi thể. Không biết là nguyên nhân gì đưa đến những thi thể này cứng ngắc, trên đó nửa người cùng nửa người dưới như cọc gỗ một dạng ở nơi đó đâm, mà lại cái kia nửa người trên cũng đều duy trì chắp tay trước ngực tư thái. Lý Xuất Trần không có tùy tiện tới gần, mà là đem một cái giò đường quỷ vật ném vào. Thời gian một chén trà công phu đi qua, cái này giò đường quỷ vật cũng không có xuất hiện bất kỳ dị thường. Bất quá Lý Xuất Trần phát hiện cái này tám bộ thi thể trên trán đều khắc xuống một cái ký hiệu, bắt quái phù văn. Đây cũng là cái gì điều lệ? Một khi dính đến phù văn trận pháp, trên cơ bản liền chạm tới Bạch Tinh Trúc chi thức điểm mù. Nàng mặc dù từ nhỏ ở trong tộc trải qua lâu đọc đủ thứ điện tịch, nhưng trên cơ bản nhìn đều là một chút du lịch giả sử. Cái này cũng liền tạo thành nàng mười phần hướng tới gia tộc bên ngoài thế giới. Về phần phù văn trận pháp chi đạo, thật sự là quá mức tối nghĩa buồn đề. Cho nên nàng trên cơ bản là nửa học nửa ném. Cái gì điều lệ? Hay là để chính bọn hắn nói đi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi còn có thể đem bọn hắn làm thành luyện thi, sau đó làm cho ngươi cái điển án ghi chép. Lý Xuất Trần không có lập tức trả lời, mà là từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái phù bút, chỉ là khoản này trên ngọn không có chạm cái gì linh mặc, mà là dính thanh thủy. Chỉ gặp Lý Xuất Trần ngồi xổm người xuống, bắt đầu ở mặt đất vũng máu bên trong bút tẩu long xà, trong miệng còn không ngừng nói lẩm bẩm. Chuyện kỳ dị liền phát sinh, phàm là bút pháp xẹt qua địa phương, những cái kia huyết dịch màu đỏ sẫm cũng bắt đầu tiêu mất. Thật giống như Lý Xuất Trần tại một khối màu đỏ trên giấy tuyên dùng màu trắng mực nước tại viết. Chỉ chốc lát, một mặt như bàn ăn lớn nhỏ phù văn phức tạp trận pháp liền hiện ra trong vũng máu. Bên cạnh Bạch Tinh Trúc hơi nhíu mày, cái này chữ như là gà đối đồ bật, đối với nàng mà nói đơn giản chính là thiên thư. Những phù văn này đều biết nàng, nhưng nàng không biết những phù văn này. Chỉ gặp Lý Xuất Trần cắn cắn bút, đem cái kia mang máu phù bút nằm ngang ở trong miệng. Đồng thời lại từ trong nhẫn chứa vật lấy ra 8 tấm phù chống không giấy, đem nó chồng lên nhau, sau đó dùng tay kéo ra một cái hình người tiểu nhân hình dáng. Ngay sau đó, Lý Xuất Trần đem cái này 8 tấm người giấy nhỏ hướng phía trước ném đi. Những này người giấy nhỏ vậy mà riêng phần mình đứng ở cái này trong vũng máu. Nó dưới chân huyết dịch không ngừng hướng lên thẩm thấu, cho đến cả tấm giấy vàng tiểu nhân đều chuyển hóa làm huyết sắc. Đùng. Lý Xuất Trần chắp tay trước ngực, trước người pháp trận màu máu trong nháy mắt quấy động ra một cỗ mùi máu tanh sóng. Như vậy nặng nghề mùi tanh, để Bạch Tinh Trúc liên tiếp lui về phía sau. Mà Lý Xuất Trần từ nhỏ liền cùng người chết này liên hệ, thi số huyết tinh sớm đã thành thói quen. Chỉ gặp cố khí lãng kia đem 8 tấm huyết sắc người giấy cuốn lên, sau đó nhao nhao lơ lửng tại trận pháp kia phía trên. Ngay sau đó, rất nhiều máu xương mù tạo dựng ra gian phòng kia hình dáng, những người giấy này ở trong đó bắt đầu làm lấy các loại động tác. Ngay từ đầu, bên cạnh Bạch Tinh Trúc một mặt dấu chấm hỏi. Bất quá rất nhanh liền minh bạch, những này người giấy nhỏ là tại phục khắc cái này 8 cái tu sĩ khi còn sống gặp phải chẳng cảnh. Những người này đầu tiên là tụ tại một đống, sau đó không biết từ nơi nào xuất hiện một đoàn huyết sắc vụ ảnh. Đi lên liền đem nó bên trong 4 người chặn ngang chém giết, còn lại mấy người vừa định đẩy cửa đảm mệnh. Kết quả bị đoàn này huyết sắc vụ ảnh trong nháy mắt liền kéo trở về, đồng dạng bị trong nháy mắt chém ngang lưng. Tiếp lấy những này bị chém ngang lưng người giấy, liền bị xếp thành bây giờ bộ dáng. Mà đoàn kia huyết sắc vụ ảnh thì là lơ lửng tại 8 người này tạo thành trong vòng tròn ở giữa. Đồng thời có 8 đầu huyết vụ xúc tu từ những tu sĩ này thể nội liên tục không ngừng hấp thu máu tươi. Ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, đoàn huyết vụ kia ảnh liền biến mất. Tất cả người giấy hóa thành mảnh vỡ tản mát trong vũng máu, đến tận đây Lý Xuất Trần đem trong miệng cắn phù bút lấy xuống, thở dài ra một ngụm trọc khí. Ngươi sẽ còn loại này thuật thức. Luyện Thi Tông thường dùng tình báo rút ra chi pháp, mặc dù có thể ở một mức độ nào đó xuất hiện lại cảnh tượng lúc đó, nhưng nhất định phải là tại án thứ nhất phát hiện trận, hơn nữa còn đến có tương đối máu mới được. Xem ra tên tiên ma này cũng không phải là rất hiểu tiêu trừ vết tích một bộ này, đương nhiên đối với thực lực mình rất tự tin tình huống dưới, tiêu trừ vết tích bất quá là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lý Xuất Trần rút ra đoạn đao kinh lôi nắm trong tay, khoảng cách gần quan sát đến những này tạo hình quỷ dị tử thi. Đoàn kia xương mù màu máu đến cùng là cái gì? Không biết, có lẽ là thiên ma bản nhân, có lẽ là hắn luyện cái kia đỏ sát. Lý Xuất Trần đối với cái này đỏ sát vẫn tương đối hiểu rõ. Vốn là vì tiến một bước nghiên cứu trang sát đồng tử, Lý Xuất Trần tại tông môn trong tàng kinh các, không ít đọc qua tương quan điển tịch. Bởi vì cái này đen trắng đỏ tam sát vốn là đồng xuất nhất mạch, cho nên Lý Xuất Trần đối với hai loại khác sát thì cũng đều tiến hành kỹ càng nghiên cứu. Trắng sát chỗ đặc biệt ở chỗ có thể hậu thiên học tập các loại pháp môn thuật, đáng làm tạo tính mạnh phi thường. Mà cái này đỏ sát thì là nghe đồn tại máu tươi trong địa ngục sinh ra, trời sinh liền nắm giữ thao huyết chi thuật. Loại này năng lực đặc thù cơ hồ đối với tất cả vật sống đều có ảnh hưởng. Nếu là dựa theo đối bị khắc chế, cũng chỉ có những cái kia thao túng cơ quan khôi lỗi thuật sư có thể chính diện đương đối. Chỉ là Lý Xuất Trần từ trong tàng kinh các lật ra tới tương quan điện tịch, chỗ bày ra tình báo đều mười phần phá toái. Có khi thời điểm, hai quyển điện tịch chỗ trình bày nội dung còn tự mâu thuẫn. Cho nên Lý Xuất Trần đối với nội dung phía trên cũng chỉ là bán tín bán nghi. Mà bây giờ có lần này xác minh, ngược lại là ngồi vững cái này đỏ sắt năng lực. Chương 591, lại là nghịch ngũ hành chương 591, lại là nghịch ngũ hành ngươi nói cái kia đỏ rất là hút máu, thế nhưng là đầy đất máu, hắn đến cùng hút đi nơi nào? Bạch Tinh Trúc đối với Lý Xuất Trần trình bày không quá lý giải. Đạo lý này liền cùng phàm nhân ăn cơm sẽ đi bị mở dạng, lấy nó tinh hoa, đi nó cặn bã, cái này đỏ sắt hấp thu là trong máu linh khí cùng sinh cơ, mặt khác không quan hệ đồ vật tự nhiên không cần. Vậy vì sao phải bày thành dạng này một cái kỳ quái vòng? Cái kia đỏ sắt cũng không hề hoàn toàn thành thục, nghĩ đến là cần trận pháp phụ trợ, những thi thể này trên trán bắt quái phù văn hẳn là trận pháp tiết điểm. Chỉ là những thi thể này bày ra vị trí rất có vấn đề, không có một cái nào cùng bắt quái phương vị đối ứng, thậm chí đều là ngược lại. Lý Xuất Trần đứng tại hai bộ thi thể trước mặt, thực sự không được, chỉ có thể khai đao giải phẫu. Cho ăn, thần thám đại nhân, ngươi quản hắn nhiều như vậy làm gì, không sai biệt lắm liền đi đi thôi, hai ta là muốn suy nghĩ làm sao từ nơi này rời đi, mà không phải ở chỗ này phá án. Bạch Tinh Trúc ở một bên phàn nàn đứng lên, ngay từ đầu hai người là chuẩn bị cùng những tu sĩ này tiếp xúc một hai, có lẽ có thể trao đổi đến một chút tình báo hữu dụng. Nhưng trước mắt nếu người đều chết, đây cũng là chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta đương nhiên biết thời gian cấp bách, nhưng này cái thiên ma thực lực cùng thủ đoạn không biết, dạng này tùy tiện giao thủ tại chúng ta rất là bất lợi. Cho nên ta hiện tại cần phải làm là muốn nhìn một chút, tên thiên ma này đến cùng có cái gì đặc biệt thủ đoạn, đến lúc đó cũng tốt tiến hành ứng đối. Đối với một cái hoàn toàn không biết đối thủ, Lý Xuất Trần là rất không nguyện ý cùng giao chiến. Đây là muốn tại Tùng Ngao Thượng Nhân cùng gia hỏa này ở giữa làm lựa chọn, Lý Xuất Trần tình nguyện lựa chọn cùng Tùng Ngao Thượng Nhân chém giết. Chỉ Lý Xuất Trần tại cái này tám bộ bên cạnh thi thể vừa đi vừa về xem xét, có thể từ đầu đến cuối nhìn không ra có gì đặc biệt. Một bên chờ lấy có chút phiền Bạch Tinh Trúc, cũng chỉ đành điểm lấy chân đi tới nhìn xem có manh mối gì. Đây là rất nhanh Bạch Tinh Trúc liền đã nhận ra một tia cảm giác quen thuộc. Có vấn đề gì không? Có lẽ tên thiên ma này thật là có ý đồ. Bạch Tinh Trúc thần tình nghiêm túc, nhìn chung quanh một chút những thi thể này bố cục phương vị. Ngay sau đó đi tới những thi thể này làm thành trong vòng tròn ở giữa, hai tay tại trước ngực kết thành kiếm chỉ ấn. Ông, tại cái này tám bộ dưới thi thể nửa người bản chân bên trên, riêng phần mình lóe ra nhàn nhạt linh quang ấn ký. Lý Xuất Trần thấy thế, lập tức đem những thi thể này vớ dày hái đi. Chỉ gặp nó gan bản chân chỗ đồng dạng là cấn lấy bắt quái phù văn. Trong đó trình tự cùng những cái kia trên trán bắt quái phù văn vừa vặn tương phản. Lý Xuất Trần hay là nghĩ không ra trong lúc này có cái gì đặc biệt quan hệ. Nam trái nữ phải, tức này để Trần bắt quái phù văn cùng thi thể trên trán phù văn mới là hoàn chỉnh một bộ. Cho nên điều này đại biểu lấy cái gì? Lý Xuất Trần hay là không hiểu. Nghịch ngũ hành, tên thiên ma này thể chất cũng hẳn là nghịch ngũ hành thể chất, cho nên bắt quái này phù văn phương vị đối ứng tất cả đều là phản. Nghe được Bạch Tinh Trúc đưa ra nghịch ngũ hành, Lý Xuất Trần lập tức liền hiểu. Trước đó chính mình từng cùng Bạch Tinh Trúc tại cuồng bẽ thời điểm giao thủ qua một lần, lúc đó đối phương bày ra năng lực chính là nghịch ngũ hành chi lực. Bình thường ngũ hành sinh khắc chi pháp, tại loại người này trên thân hoàn toàn không làm được. Tỷ như đối phương đánh ra một cái hỏa cầu, ngươi muốn thi triển thủy hành đạo thuật đến khắc chế, kết quả phát hiện chính mình đánh đi ra thủy hành đạo thuật bị hỏa cầu kia dung hợp, đồng thời lớn mạnh. Đối phương đánh ra tới thủy kiếm, nhìn hết thảy đều bình thường, nhưng mà tiếp xúc đằng sau nhưng lại phát hiện, rõ ràng là thủy linh lực, lại tạo thành hỏa linh lực đốt bị thương hiệu quả. Loại này phá vỡ chủ lưu quy tắc năng lực thường thường sẽ cho người trở tay không kịp. Còn phải chờ ngươi nắm giữ trong đó quy luật, sợ là đã muốn nuốt hận Tây Bắc. Cái này nghịch ngũ hành thể chất không những ở công pháp tu luyện thời điểm có một ít hiệu quả không tưởng tượng được. Đồng thời đối với một chút phong ấn cấm chế, bởi vì ngũ hành sinh khắc chi pháp hệ thống khác biệt, đến mức công hiệu quả cũng sẽ giảm bất đi nhiều. Nguyên lai tưởng rằng cái này nghịch ngũ hành thể chất rất hi hữu, không nghĩ tới tên tiên ma này cũng là. Lý Xuất Trần lắc đầu cảm thán, thật đúng là cái đỉnh cái lao thiên cho ăn cơm, khi kỳ cổ quái gì năng lực đều để bọn hắn có đến. Ngươi hẳn là thắp nhang cầu nguyện chính là bản tiểu thư đã nhìn ra, nếu là thật sự đưa trước tay, sợ là muốn bị trước tiếp theo thành. Bởi vì chịu không được nơi này huyết tinh chi khí, Bạch Tinh Trúc che mũi lại thối lui ra khỏi gian phòng. Lý Xuất Trần thì là bốn phía tìm một vòng, phát hiện những người này túi chứa vật đều bị lấy đi, xem ra cũng là không có cái gì chất béo có thể kiếm. Lập tức cũng rời khỏi ngoài phòng, đưa tay một viên hỏa cầu, liền đem toàn bộ phòng ở đều đốt lên. Thôn dân chung quanh bị cái này đột nhiên một màn kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, cũng là không nghĩ tới những này tiền sư làm sao còn đột nhiên thả bốc cháy tới. Sau đó lao thôn trưởng hướng thôn dân giải thích một trận, việc này mới tính lắng lại. Dựa theo phong cách của ngươi, không phải hẳn là đem những người kia đều làm thành luyện thi sao? Đối mặt Bạch Tinh Trúc nghi vấn, Lý Xuất Trần lắc đầu. Tên kia am hiểu luyện thi chi pháp, trải qua hắn xử lý qua thi thể, tùy tiện sử dụng, ai biết xảy ra yêu thiêu thân gì, không bằng một mũi lửa đốt đi xong hết mọi chuyện. Về phần đưa tang, vậy thì càng đảm luận không dậy nổi. Bọn gia hỏa này nội tạng tất cả đều bị móc sạch, sớm đã là tàn khuyết không đầy đủ. Đồng thời bọn gia hỏa này túi chứa vật cũng đều bị lấy đi, trời mới biết bọn hắn tên gọi là gì. Có được nghịch ngũ hành thể chất, còn am hiểu luyện thi chi pháp, đây quả thực là hai người chúng ta kết hợp thể, chỉ mong không được đụng đến hắn. Bạch Tinh Trúc cũng là thẳng lắc đầu, từ hiện hữu trên tình báo liền có thể đánh giá ra tên thiên man này rất là khó đối phó. Trông cậy vào không được đụng gặp hắn, còn không bằng chính mình tìm được trước đường ra, đi thôi, vẫn là phải kiến thức một chút cái này đảo nguyên ngoài thôn vây bộ tường. Tiên sư đại nhân, đây là ngài thôn trưởng để cho ta giao cho ngươi. Hai người vừa mới chuẩn bị khởi hành rời đi, một cái rụt rè hài đồng gọi bọn hắn lại. Lý Xuất Trần xoay người nhìn lại, chỉ gặp một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài hai tay dâng một đoạn màu vàng nhạt xương cốt. Thánh cốt. Ngài thôn trưởng nói, cái này thánh cốt tiên sư có lẽ có thể cần dùng đến. Thôn trưởng kia làm sao bây giờ? Cha nói, ngài thôn trưởng nhà có đại sự xảy ra, về sau liền nhận được nhà ta đến ở. Lý Xuất Trần cùng Bạch Tinh Trúc liếc nhau một cái, sau đó nhận cái kia đoạn thánh cốt. Hai người rời đi về sau, lão thôn trưởng đứng ở đằng xa 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 nhìn ra xa, đối với hai người đi xa bóng lưng thật sâu cúi đầu. Toàn thôn rời đi nơi này hy vọng, toàn ký thác tại hai người này trên thân. Lý Xuất Trần một mực luốt luốt trong tay thánh cốt, vô luận là ngoại hình hay là trọng lượng, cùng bình thường yêu cốt cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng mà muốn dò xét nó nội bộ, lại là vô luận như thế nào cũng làm không được. Vô luận là thần thức hay là linh nhãn thuật, đều không thể thăm dò vào trong đó. Cho dù là danh xưng đi khắp ba phần tím lư đại lục Bạch Tinh Trúc, đối với tiết này thánh cốt cũng là hoàn toàn không biết. Chỉ ít thứ này đối thiên ma hay là có tác dụng khắc chế, cũng coi là một tin tức tốt. Đi ở phía trước Bạch Tinh Trúc vừa mới cảm thán xong, mình một cái liền đâm vào một mặt tường không khí bên trên. Đau đến nàng nguyên địa ngồi xuống che mũi, thật lâu không nói lời nào. Lý Xuất Trần hơi nhướng mày, vươn tay hướng về phía trước chậm rãi thăm dò, rất nhanh liền đụng chạm đến mặt kia tường không khí, mà lại hướng phía trước 100-200 mét chính là cái gọi là bộ tường. Lý Xuất Trần rút ra trắng đao kinh lôi, thăm dò tính đâm đi lên, vẫn là không cách nào tiến thêm. Tại bực này một chút ta. Lý Xuất Trần quẳng xuống câu nói này, đem mũi đao chống đỡ tại không khí trên tường, dọc theo một cái phương hướng cực tốc phi nước đại. Chỉ chốc lát sau liền từ một phương hướng khác bay trở về tới Bạch Tinh Trúc bên người. Không cửa. Đối mặt Bạch Tinh Trúc hỏi thăm, Lý Xuất Trần không nói gì, mà là một tay ngưng tụ ra một thanh dài 40 mét cự hình thủy kiếm. Sau đó Lý Xuất Trần đem thanh này thủy kiếm hướng phía bầu trời đánh ra. Quả nhiên, tại đến độ cao nhất định sau, thanh này thủy kiếm liền bị một bức vô hình tường không khí cách trở, trực tiếp nổ thành bọt nước. Lý Xuất Trần tâm niệm vừa động, đem những này bọt nước lại ngưng tụ thành từng thanh thật nhỏ thủy kiếm. Như mưa to bình thường từ đuôi đến đầu, không ngừng đánh thẳng vào tất cả phương vị. Kết quả đều không ngoại lệ, đều bị cách trở tại nội bộ. Lúc này lại la ó, ngay cả vụ tường đều không có đến tiến vào. Toàn bộ đảo nguyên thôn giống như bị một cái trong suốt pha lê chén lớn giữ lại bình thường. Chẳng lẽ là thiên ma tối hôm qua liền thiết hạ cái giới? Xem ra là cái kia độn địa đâu? Ở trên đường ta liền thử qua, cũng giống như vậy. Nghe được kết quả này, Bạch Tinh Trúc buồn bực mí môi. Thật đúng là bị hắn bày một đạo, vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vậy liền chính diện với hắn thôi. Lý Xuất Trần phất tay điều ra chính mình bảng hệ thống, ánh mắt khóa chặt tại chính mình còn lại thọ nguyên số lượng bên trên.